Chương 533, cuối cùng, 8 năm dầu giếng, Phó Thiếu Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút cơ thể, cảm thụ được thể nội sức mạnh mênh mông, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hắn đi ra bề quan chi địa, tìm kiếm Nam Cung Hoàn thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền thấy được Nam Cung Hoàn. Lúc này Nam Cung Hoàn, chu thân tản ra ánh sáng nhu hòa, khí tức trầm ổn mà cường đại, hiển nhiên đã thuận lợi đột phá đến hóa thần tầng 4. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, Nam Cung Hoàn cũng vừa vặn xoay người lại, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tràn đầy mừng rỡ cùng ăn ý. Hoàn Nhi, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Phó Thiếu Bình khẽ cười nói. Nam Cung Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt mang theo vui sướng. Thiếu Bình, ngươi cũng vậy, cái này 8 năm củng cố tu vi, chắc hẳn thu hoạch tương đối khá. Hai người đơn giản giao lưu về sau, quyết định cách khai linh núi. Khi bọn hắn đi ra linh sơn lúc, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn rất là chấn kinh. Ở đây sớm đã không là bọn hắn trong trí nhớ cổ chiến trường cùng hoang mạc, thay vào đó là một mảnh linh vận dồi dào thế giới. Bốn phía tràn ngập cực kỳ nồng nặc linh khí, phảng phất đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Linh hoa tiên thảo khắp nơi trên đất lớn lên, tản ra mùi thơm mê người, linh cầm dị thú giữa rừng núi xuyên thẳng qua, phát ra thanh thúy kêu to. Nhưng mà, vui sướng cũng không kéo dài quá lâu. Phó Thiếu Bình đột nhiên ý thức được, bọn hắn chuyển tống tới thông đạo đã đóng lại. Nguyên bản thông đạo vị trí, chỉ còn lại một mảnh trống rông không gian, không có bất kỳ cái gì vết tích. Thông đạo đóng lại. Phó Thiếu Bình chau mày, sắc mặt nghiêm túc. Nam Cung Hoàn thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, xem ra chúng ta tạm thời trở về không được, bất quá nhập ra tùy tục, trước tiên biết rõ ràng đây là địa phương nào đi. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, hắn bày ra thần niệm, tính toán tìm tòi hoàn cảnh xung quanh. Nhưng phiến khu vực này tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó, hắn thần niệm chỉ có thể dọc theo một đoạn khoảng cách ngắn, liền bị trở ngại. Ở đây tựa hồ không đơn giản, thần niệm bị hạn chế. Phó Thiếu Bình nói. Nam Cung Hoàn tư tắc phúc chốc, nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước tiên tìm nơi có người ở, tìm hiểu một chút tình huống của cái thế giới này. Thế là hai người dọc theo một đầu quanh co đường nhỏ tiến lên. Dọc theo đường đi, bọn hắn thấy được rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Có chỗ linh tuyển cốt cốt tuôn ra, chung quanh tảng đá đều bị linh khí tẩm bổ phải ôn nhuận như ngọc. Có chỗ kỳ dị cây cối đan vào lẫn nhau, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Không biết đi được bao lâu, bọn hắn cuối cùng thấy được một tòa hùng vĩ thành trì. Thành trì tường thành cao lớn chắc địch, phía trên khắc đầy thần bí phù văn, tản ra quang mang nhàn nhạt. Cửa thành mở rộng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cửa thành, mấy vị hóa thần tu vi cường giả thần sắc uy nghiêm đứng vững, hiển nhiên là phụ trách giữ cửa thủ vệ. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn liếc nhau, trong lòng thầm giật mình. Khi bọn hắn nguyên bản trong nhận thức biết, hóa thần tu sĩ đã là nhân vật cực kỳ mạnh, không nghĩ tới ở đây, hóa thần cường giả lại chỉ là thủ cửa người. Điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm khắc sâu ý thức được, thế giới này cất giấu vô tận vị chi cùng lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn hướng về cửa thành đi đến. Mới vừa đi tới trước cửa thành, liền bị một vị giữ cửa hóa thần thủ vệ ngăn cản đường đi. Thủ vệ ánh mắt sắc bén, nhìn từ trên xuống dưới bọn hắn, hai vị từ chỗ nào mà đến? Nhưng có lệnh bài thông hành. Phó Thiếu Bình mỉm cười, chắp tay nói, hai người chúng ta tới từ ngoại địa, ban đầu ở đây cũng không biết lệnh bài thông hành một chuyện, mong rằng giàn xếp. Thủ vệ khẽ nhíu mày, bất quá thấy hai người khí chất bất phàm, cũng không có quá nhiều làm khó dễ, xem các ngươi không giống kẻ xấu, hôm nay liền thả các ngươi vào thành. Nhưng sau khi vào thành, cần tuân thủ trong thành quy củ, nhất định không thể gây chuyện thị phi. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đội vàng nói cảm ơn, đi tiến vào trong thành. Thành trung ngai đạo phồn hoa, cửa hàng mọc lên như rừng, đủ loại hiếm lạ cổ quái vật phẩm rực rỡ muôn màu. Qua lại người, cơ hồ cũng là nguyên anh tu vi trở lên. Cường đại linh lực ba động cùng đặc biệt khí tức tràn ngập trong không khí. Mọi người thân mang kiểu dáng khác nhau trang phục, lui tới, trò chuyện âm thanh, tiếng giao hàng liên tiếp. Phó Thiếu Bình giữ chặt một vị đi ngang qua lão giả, khách khí hỏi, lão trượng, không biết nơi đây là nơi nào? Chúng ta mới đến, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả quan sát toàn thể bọn hắn một phen, tiếu đạo, người trẻ tuổi, nơi này là Linh Huyễn Đại Lục, các ngươi liền điều này cũng không biết, xem ra thực sự là từ chỗ xa vô cùng tới. Cái này Linh Huyễn Đại Lục mênh mông ngông ngẩn, cường giả như mây, các ngươi ban đầu tới nơi đây, cũng phải cẩn thận làm việc a. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, không nghĩ tới bọn hắn đi tới một cái toàn bộ mới đại lục. Hắn hỏi tiếp, lão trượng, không biết cái này đại lục ở bên trên có thể có cường đại gì thế lực? Lão giả tràn đầy phấn khởi mà giới thiệu, cái này Linh Huyễn Đại Lục ở bên trên có ba đại đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là Thiên Huyền Tông, Vạn Yêu Cốc cùng Tinh Thần Thương Hội. Thiên Huyền Tông là người tu luyện thánh địa, cao thủ nhiều như mây. Vạn Yêu Cốc chính là đông đảo yêu tu tụ tập địa, thực lực không thể khinh thường. Tinh Thần Thương Hội tắc thì nắm trong tay đại lục mạch máu kinh tế, thế lực trải rộng các nơi. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều tiểu môn phái cùng gia tộc phân tranh không ngừng đây này. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàng nghe xong, trong lòng với cái thế giới này có bước đầu tìm hiểu. Thế là bọn hắn quyết định trước tiên đi mướn một gian động phủ. Hai người ở trong thành bốn phía nghe ngóng động phủ thuê tin tức, rất nhanh liền biết được chuyên môn phụ trách chuyện này chỗ Linh Cư Các. Linh Cư Các ở vào thành phố phồn hoa khu vực, một tòa khí thế khoáng đạt lầu các đứng sừng sững ở đó, trước cửa người đến người đi, mười phần náo nhiệt. Lầu các phía trên đại môn, một khối to lớn trên tấm biển khắc lấy Linh Cư Các ba cái chữ to màu vàng, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang. Khi bọn hắn đi vào Linh Cư Các lúc, bên trong rộng rãi sáng tỏ, trang trí trang nhã. Trong đại sảnh trưng bày từng hàng chỉnh tề quầy hàng, mỗi cái trên quầy tất cả bày lấy một chút liên quan tới động phủ giới thiệu ngọc giản. Không ít người vây quanh ở trước quầy, cùng phụ trách tiểu nhị trò chuyện với nhau, hỏi đến đủ loại động phủ tình huống. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đi tới trước một cái quầy, nhất vị diện cho hiền lành tiểu nhị lập tức tiến lên đón, mỉm cười hỏi, hai vị khách quan, là muốn thuê động phủ sao? Chúng ta Linh Cư Các động phủ chủng loại nhiều, nhất định có năng lực thỏa mãn ngài nhu cầu. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, ừ, chúng ta muốn biết một chút động phủ tình huống cụ thể cùng tiền thuê giá cả. Tiểu nhị nhiệt tình giới thiệu nói, chúng ta nơi này động phủ chia làm bất đồng đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là phàm phẩm, linh phẩm, tiên phẩm. Phàm phẩm động phủ thích hợp nguyên anh kỳ đến hóa thần sơ kỳ tu sĩ cư trú, linh phẩm động phủ tắc thì càng thích hợp hóa thần trung kỳ trở lên tu sĩ. Tiên phẩm động phủ lời nói, đây chính là cực kỳ hi thiếu bình thường cũng là lưu cho trên đại lục cường giả đỉnh cao. Tiền thuê phương diện cũng là căn cứ vào động phủ đẳng cấp cùng vị trí mà định ra, hơn nữa thời hạn mướn cũng là 100 năm cất bước. Chương 533-2, chương 533-2, nói, tiểu nhị lấy ra mấy mai ngọc giản đưa cho bọn hắn, cái này mấy mai trong ngọc giản ghi chép đẳng cấp khác nhau động phủ tin tức cặn kẽ, bao quát động phủ vị trí, bên trong công trình, nồng độ linh khí các loại, hai vị khách quan có thể kiểm tra một chút. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn tiếp nhận ngọc giản, đem thần niệm thăm dò vào trong đó. Một lát sau, sắc mặt của bọn hắn trở nên có chút nghiêm trọng. Chính như tiểu nhị lời nói, nơi này động phủ thuê kim quý đến kinh người. Phàm phẩm động phủ thuê kim tương đối với khá thấp, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cũng là một bút không nhỏ chi tiêu, linh phẩm động phủ tiền thuê càng làm cho bọn hắn lưu lơi, còn tiên phẩm động phủ, giá cả kia quả thực là thiên văn số tự, bọn hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Phó Thiếu Bình cao mày đối với tiểu nhị nói, dự tính của chúng ta có hạn, có thể hay không xem có hay không giá cả tương đối hơi rẻ động phủ. Tiểu nhị vẫn như cũ duy trì mỉm cười, giá cả hơi rẻ đó chính là vị trí tương đối vắng vẻ động phủ rồi. Bất quá những thứ này động phủ nồng độ linh khí có thể sẽ tương đối mỏng manh một chút. Hai vị khách quan nếu như không ngại, ta có thể cho các ngươi kỹ càng giới thiệu một chút. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Tiểu nhị liền lại lấy ra mấy mai ngọc giản, cái này mấy gian động phủ đều đang biên giới thành thị vắng vẻ khu vực, mặc dù vị trí không tốt lắm, nhưng thắng ở giá cả lợi ích thực tế. Hai người lần nữa xem xét ngọc giản, rất nhiều vắng vẻ trong động phủ cẩn thận chọn lựa. Đi qua một phen cân nhắc, bọn hắn cuối cùng nhìn chúng một gian ở vào sơn mạch chỗ sâu động phủ. Từ trong ngọc giản giới thiệu đến xem, căn này động phủ mặc dù vị trí vắng vẻ, linh khí so với các chất lượng tốt động phủ cũng hơi có vẻ mỏng manh, nhưng bên trong công trình coi như đầy đủ, có mấy cái dùng tu luyện bồ đoàn cùng một chút cơ bản chữa vật công trình, hơn nữa động phủ cảnh vật chung quanh thanh lưu, tương đối thích hợp tu luyện. Phó Thiếu Bình đối với tiểu nhị nói, chúng ta liền tuyển căn này động phủ đi, xin hỏi cụ thể thuê quá trình là như thế nào? Tiểu nhị cười nói, hai vị khách quan ánh mắt không sai, nhất định phải thuê căn này động phủ lời nói, cần trả trước 100 năm tiền thuê, tiếp đó ký kết một phần thuê khế ước. Khế ước một khi ký kết, căn này động phủ tại trong vòng 100 năm liền về hai vị sử dụng. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, cùng Nam Cung Hoàn cùng một chỗ đi theo tiểu nhị đi tới chuyên môn làm thuê thủ tục chỗ. Ở đây, bọn hắn thanh toán xong bán thành tiền bảo vật được tiền tài, đổi lấy một trường tản ra thần bí phù văn thuê khế ước. Làm Phó Thiếu Bình tại trên khế ước ký tên của mình, Nam Cung Hoàn cũng sau đó ký tên xong về sau, bọn hắn cuối cùng thở dài một hơi. Từ giờ khắc này, căn này ở vào nơi hẻo lánh độc phủ, đã trở thành bọn hắn ở cái này thế giới xa lạ tạm thời nghỉ lại chỗ. Đi ra linh cư cát, Phó Thiếu Bình nhìn trong tay khế ước, nói với Nam Cung Hoàn, Hoàn Nhi, mặc dù cái này độc phủ vắng vẻ chút, nhưng chúng ta trước tiên ở đây an định lại, cố gắng tu luyện trở về sau có đủ thực lực cùng tài phú, đổi lại nơi tốt hơn. Nam Cung Hoàn mỉm cười gật đầu, ừm, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, lại gian khổ hoàn cảnh cũng có thể vượt qua. Phó Thiếu Bình Hòa Nam Cung Hoàn bước vào tân thuê động phủ, tuy vị trí vắng vẻ, nhưng tốt xấu có một chỗ nơi an thân. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, hai người liền quyết định tay bố trí động phủ, để trong này thích hợp tu luyện hơn cùng cư trú. Đầu tiên, bọn hắn đối với động phủ nội bộ tiến hành một phen thanh lý cùng hợp quy tắc, đem nguyên bản xốc xếp tạp vật dọn dẹp ra đi, đem từ trong thành mua sắm đơn giản một chút đồ dùng trong nhà sắp xếp gọn gàng. Phó Thiếu Bình đem mấy chương mới tinh bồ đoàn để đặt tại động phủ trung ương tu luyện khu vực, Nam Cung Hoàn tắc thì đem một vài dương chữ vật an trí tại động phủ một bên, đem bọn hắn huy nhất vật phẩm phân loại cất giữ. Tiếp theo, hai người đem lực chú ý chuyển rời đến động phủ vốn có trên trận pháp. Chỗ này pháp trận tuy có chút cổ xưa, nhưng cơ sở còn tại, đi qua đơn giản chữa trị, miễn cưỡng có thể duy trì động phủ cơ bản chức năng phòng vệ. Bất quá, vì lý do an toàn, bọn hắn quyết định tại vốn có pháp trận trên cơ sở, bố hạ một tòa Thiên Âm đại trận. Thiên Âm đại trận là một loại cực kỳ tinh diệu pháp trận, không chỉ có thể ẩn nấp trong động phủ khí tức, phòng ngừa bị ngoại giới dễ dàng phát giác, còn có nhất định dự cảnh công năng, một khi có khách không mời mà đến tới gần, liền sẽ phát ra đặc thù âm ba cảnh cáo. Phó Thiếu Bình từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra bố trí Thiên Âm đại trận cần tài liệu, có tản ra ánh sáng dịu dịu linh tinh, khắc đầy phù văn ngọc phù cùng với vài quả ẩn chứa đặc thù linh lực thảo dược. Nam Cung Hoàn tắc thì cẩn thận đối chiếu cổ lao trên thẻ ngọc ghi lại trận pháp đồ phổ, nghiêm túc hoạch định mỗi một bước. Hai người phân công rõ ràng, Phó Thiếu Bình phụ trách dựa theo đồ phổ chỉ thị, đem linh tinh khảm vào động phủ bốn phía dự đoán thiết lập xong trong lõm. Mỗi một khối linh tinh đều bị tinh chuẩn để đặt, bảo đảm khả năng rất hoàn mỹ cùng pháp trận dung hợp, vì đại trận cung cấp liên tục không ngừng linh lực ủng hộ. Nam Cung Hoàn tắc thì chuyên chú vào bố trí ngọc phù, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc phù dựa theo đặc định phương vị và chỉnh tự treo ở động phủ trên vách tường, trong miệng nói lẩm bẩm, kích hoạt ngọc phù lên phù văn. Theo bố trí công tác tiến lên, trong động phủ dần dần tràn ngập lên một luồng khí tức thần bí. Linh tinh lập loè ánh sáng nhạt, ngọc phù lên phù văn cũng bắt đầu lưu chuyển, giữa hai bên tựa hồ sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Nhưng mà, ngay tại đại trận sắp bố trí xong thời điểm, xuất hiện một việc nhỏ xen giữa. Làm Nam Cung Hoàn chuẩn bị đem một quả cuối cùng mấu chốt ngọc phù đặt vào vị lúc, đột nhiên một cỗ không ổn định linh lực ba động từ trong ngọc phù truyền ra. Ngọc phù run nhẹ nhẹ, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất khống chế bạo tạc. Phó Thiếu Bình thấy thế, lập tức để công việc trong tay xuống, cấp tốc đi tới Nam Cung Hoàn bên cạnh. Ánh mắt của hắn nghiêm trọng, cẩn thận quan sát lấy ngọc phù tình huống, đồng thời vận chuyển linh lực, tính toán ổn định ngọc phù bên trong rối loạn linh lực. Nam Cung Hoàn cũng không dám khinh thường chút nào, nàng tập trung tinh thần dựa theo trên thẻ ngọc ghi lại phương pháp, điều chỉnh trung quanh linh lực di động, vì Phó Thiếu Bình cung cấp phụ trợ. Tại hai người cùng dưới sự cố gắng, đi qua một phen khẩn trương thao tác, ngọc phù bên trong linh lực cuối cùng dần dần ổn định lại. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng đem ngọc phù đặt ở chính xác vị trí, cùng với những cái khác ngọc phù hô ứng lẫn nhau. Theo một quả cuối cùng ngọc phù quý vị, toàn bộ trong động phủ quang mang đại thịnh. Linh tinh, ngọc phù cùng với thảo dược phóng thích ra linh lực đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại đấy, lập lòe ánh sáng nhạt linh lực internet. Thiên Âm đại trận thành công bố trí xong. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tràn đầy mọi mệt sau vui mừng. Bọn hắn cảm thụ được trong động phủ tràn ngập lực lượng thần bí, biết từ đó về sau, cái này vắng vẻ động phủ trở thành bọn hắn an toàn cảng. Ở cái này hoàn toàn mới và tràn ngập không biết thế giới bên trong, đem vị tu luyện của bọn hắn cùng tìm tòi cung cấp kiên cố bảo đảm. Tấu chương xong, chương 534, chương 534, hai vị thế nhưng là tân dọn tới hàng xóm. Tại Hạ Vân chân quân, hóa thần trung kỳ tu vi, mạng muội tới chơi, mong rằng chớ trách. Nam tử chắp tay nói. Phó Thiếu Bình vội vàng đáp lễ, nguyên lai là Vân chân quân, kính đã lâu, mau mời tiến. Vân chân quân đi vào động phủ, một phen hàn huyên về sau, hắn nói rõ ý đồ đến, thực không dám giấu giếm, gần đây ta tại phủ cận phát giác một chỗ động phủ di chỉ, xem ra có chút thần bí, hẳn là cất giấu không thiếu cơ duyên. Ta đã mời mặt khác ba vị hóa thần đạo hữu cùng nhau đi tới tìm tòi, suy nghĩ hai vị cũng là hóa thần tu vi, không biết có hay không hứng thú cùng nhau đi tới. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn liếc nhau, trong lòng có chút do dự. Một phương diện, tìm tòi động phủ di chỉ tràn ngập vị chi cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào tuyệt cảnh, nhưng một phương diện khác, cái này cũng là một cái khó được tăng cao thực lực cơ hội, nói không chừng tài năng ở di chỉ bên trong tìm được đối với tu luyện có trợ giúp bảo vật hoặc công pháp. Phó Thiếu Bình tư tắc một lát sau hỏi, Vân Chân Quân, không biết ngài đối với cái kia động phủ di chỉ hiểu bao nhiêu, nhưng biết trong đó có tồn tại hay không đặc thù nguy hiểm. Vân Chân Quân khẽ nhíu mày, nói ra, cái này động phủ di chỉ cực kỳ kín đáo, ta cũng là một lần tỉnh cờ phát giác. Trước mắt chỉ biết là nó niên đại xa xưa, trung quanh bố trí một chút phức tạp cấm chế, nhưng tình huống cụ thể còn cần sau khi tiến vào mới có thể biết được. Bất quá ta vờ là hóa thần tu vi, mấy người liên thủ, chắc hẳn vậy nguy hiểm cũng có thể ứng đối. Hơn nữa, căn cứ ta phỏng đoán, cái này trong động phủ vô cùng có khả năng tồn tại hóa thần quả. Hóa thần quả? Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn Thính Văn không khỏi động dung. Hóa thần quả là một loại cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo, đối với hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, có tác dụng lớn, sau khi phục dụng có tỷ lệ nhất định đột phá hiện hữu cảnh giới, để thăng tu vi. Vân Chân Quân thấy thế, rèn sắc khi còn nóng, hai vị suy nghĩ một chút, nếu có được đến hóa thần quả, đối với tu luyện của chúng ta chính là cực lớn trợ lực. Như cơ duyên này, bỏ lỡ thực đang đáng tiếc. Nam Cung Hoàn mở miệng nói, Vân Chân Quân, tha cho chúng ta cân nhắc phút chốc. Vân Chân Quân gật đầu mỉm cười, không sao, hai vị từ từ suy nghĩ, ta minh nhật buổi trưa lại đến, như hai vị nguyện ý đi tới, chúng ta liền cùng nhau xuất phát. Nói đi, Vân Chân Quân cáo từ rời đi. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn bắt đầu thương nghị. Nam Cung Hoàn có chút lo âu nói, Thiếu Bình, cái này động phủ di chỉ tình huống không rõ, mà muội đi tới sợ là gặp nguy hiểm. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng nắm chặt Nam Cung Hoàn tay, Hoàn Nhi, ta hiểu rồi sự lo lắng của ngươi. Nhưng ở cái thế giới này, muốn phải nhanh chóng tăng cao thực lực, loại cơ hội này không thể dễ dàng bỏ lỡ. Hơn nữa có Vân Chân Quân cùng khác ba vị hóa thần đạo hữu cùng nhau đi tới, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hóa thần quả đối với tu luyện của chúng ta quá trọng yếu, đáng giá mạo hiểm thử một lần. Nam Cung Hoàn tư tắc một phen về sau, cảm thấy Phó Thiếu Bình nói có lý, vậy được rồi, chúng ta liền tùy bọn hắn cùng nhau đi tìm tòi một phen, nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ngày hôm sau buổi trưa, Vân Chân Quân đúng giờ đến đây. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn thu thập thỏa đáng về sau, tùy Vân Chân Quân cùng nhau đi tới địa điểm ước định. Ở nơi đó, bọn hắn gặp được mặt khác ba vị hóa thần tu sĩ. Một vị là dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón cuồng đao tuấn giả, hóa thần trung kỳ tu vi, chu thân tản ra bén nhọn đao ý. Một vị là thân mang hoa lệ trang phục, khuôn mặt mỹ lệ tử lăng tiên tử, hóa thần sơ kỳ tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ vũ mị phong tình. Còn có một vị là thân hình gầy gò, ánh mắt thâm thúy huyền phong trưởng lão, hóa thần trung kỳ tu vi, cho một loại người thần bí khó lường cảm giác. Đám người lẫn nhau giới thiệu nhận biết về sau, liền cùng nhau hướng về động phủ di chỉ phương hướng tiến phát. Dọc theo đường đi, đại gia riêng phần mình thi triển thần thông, tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, liền đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Núi cốc trung tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, linh lực ba động lúc gần lúc hiện, lộ ra một luồng khí tức thần bí. Vân Chân Quân chỉ vào sâu trong sơn cốc nói, cái kia động phủ di chỉ liền tại bên trong, đại gia cẩn thận chút, theo sát ta. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng về sâu trong sơn cốc đi đến, càng đi vào trong, sương mù càng dày đặc, chung quanh cấm chế cũng càng ngày càng phức tạp. Vân Chân Quân bằng vào kinh nghiệm phong phú, dẫn dắt đám người xảo diệu tránh mở cái này đến cái khác cấm chế cả bấy. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc đầy cổ xưa phù văn, tản ra cường đại linh lực ba động. Cùng đao tôn giả thấy thế, hét lớn một tiếng, vung ra một đạo bén nhọn đao khí chém về phía cửa đá. Nhưng mà đao khí đụng vào trên cửa đá, chỉ tóe lên một hồi hỏa hoa, cửa đá lại không hề động một chút nào. Huyền Phong trưởng lão đi lên trước, cẩn thận quan sát trên cửa đá phù văn, một lát sau, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo động tác của hắn, trên cửa đá phù văn ánh sáng lóe lên, chậm rãi mở ra. Một cỗ cổ xưa mục nát nhưng lại ẩn chứa cường đại hơi thở của linh lực đập vào mặt. Đám người cảnh giác nhìn chăm chú lên sau cửa đá hắc ám, ngay tại cửa đá hoàn toàn mở ra trong nháy mắt, tám con thân hình cực lớn, chu thân tản ra u lục quang mang trấn hồn thú tông cửa xung ra. mỗi cái chấn hồn thú đều chừng 3 trượng cao, tương tự kỳ lân nhưng lại mọc ra 9 cái đuôi, chóp đuôi bưng lập lòe ánh sáng sắc bén, ánh mắt của bọn nó giống như thiêu đốt ngọn lửa xanh lục, lộ ra vô tận hung lệ. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được cái này chính là một hồi ác chiến. Hắn cấp tốc truyền âm cho Nam Cung Hoàn, "Hoàn Nhi, cái này chấn hồn thú thực lực bất phàm, cẩn thận ứng đối." Nam Cung Hoàn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Cùng Đao Tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, "Đến hay lắm." Trường đao trong tay của hắn long lánh hàn quang, một đạo dài chừng 10 trượng đao khí hướng về một cái chấn hồn thú chém tới. Vậy đao khí những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Tử Lăng Tiên Tử tắt thì tiểu quát một tiếng, trong tay ném ra ngoài một đầu ngũ thải dây lụa, dây lụa trên không trùng trong nháy mắt dài ra, giống như linh động mãng xà, hướng về một cái khác chấn hồn thú cuốn đi. Huyền Phong Trường lão hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo màu đen phù văn từ trong tay hắn bay ra, hướng về chấn hồn thú bắt tới, phù văn lập lòe thần bí quang mang, tựa hồ ẩn chứa lực lượng cường đại. Vân Chân Quân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, hắn chu thân linh lực phun trào, một đạo màu xanh nhạt linh khí hộ thuẫn đem hắn bảo hộ ở trong đó, đồng thời trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm hoa lấp lóe, phóng tới một cái chấn hồn thú. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Đại La Kim Cương, chấn thế hàng ma, ấn." Liền thấy trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện một tôn to lớn kim sắc Phật tượng hư ảnh, Phật tượng cao đạt 10 trượng, tản ra sáng chói kim quang, hai tay kết ấn hướng về ba con chấn hồn thú chấn áp xuống dưới. Cái này Đại La Kim Cương ấn chính là Phó Thiếu Bình tu luyện nhiều năm cường đại thần thông, mỗi một lần thi triển đều có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Kim sắc tượng Phật bàn tay rơi xuống, mang theo một hồi cường đại phong áp, trung quanh linh lực đều bị khuấy động phải giống như mãnh liệt sóng lớn. Chương 534-2, Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển trận pháp phụ trợ. Tay nàng trung ngọc phù lấp lóe, trung quanh trong không gian xuất hiện từng đạo thần bí đường cong, những đường cong này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn trận pháp bao phủ tại Phó Thiếu Bình trung quanh. Linh phong tụ linh, mạnh hóa thần thông. Nam Cung Hoàn tiểu quát một tiếng, trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, quan chú đến Phó Thiếu Bình thi triển Đại La Kim Cương ấn bên trong. Kim sắc tượng Phật quang mang trở nên càng thêm lóa mắt, chấn áp sức mạnh cũng trong nháy mắt tăng cường. Nhưng mà, chấn hồn thú cũng không phải là hạng dễ nhằn. Đối mặt Đại La Kim Cương ấn chấn áp, một cái chấn hồn thú mở cái miệng rộng, phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh lục. Hỏa diễm hiện lên hình dạng xoắn ốc lên cao, cùng kim sắc tượng Phật bàn tay đụng vào nhau. Một thời gian, quang mang đại thịnh, kim sắc cùng hào quang màu xanh lục đan vào lẫn nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một cái khác chấn hồn thú tắt thì huy động 9 cái đuôi, chóp đuôi bưng bắn ra từng đạo sắc bén năng lượng tiễn thị, hướng về kim sắc Phật tượng mà tới. Năng lượng tiễn thị tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đánh trúng vào kim sắc Phật tượng mặt ngoài nổi lên một hồi gợn sóng, quang mang hơi hơi lấp lóe. Phó Thiếu Bình chau mày, hắn biết chỉ dựa vào Đại La Kim Cương ấn còn chưa đủ lấy cấp tốc giải quyết cái này ba con chấn hồn thú. Hắn lập tức biến hóa thủ ấn, hét lớn một tiếng, càn khôn nghịch loạn, trưởng. Liền thấy hai tay của hắn nhanh chóng huy động, từng đạo màu đen cùng màu trắng linh lực từ trong tay hắn tuôn ra, đan vào lẫn nhau tạo thành hai cái to lớn linh lực bàn tay. Cái này hai cái linh lực bàn tay một chỉ đại biểu lấy càn chi lực, tràn ngập dương cương cùng hủy diệt, một cái khác đại biểu cho khôn chi lực, ẩn chứa âm nhu cùng bao dung. Hai bàn tay phối hợp lẫn nhau, hướng về chấn hồn thú vô tới. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển thần thông tăng cường. Trong miệng nàng ngâm sướng cổ xưa chú ngữ, trong trận pháp bay ra vô số viên linh lực tinh thần, những ngôi sao này dung nhập vào càn khôn nghịch loạn trong lòng bàn tay. Càn khôn nghịch loạn trưởng uy lực lập tức tăng nhiều, hai cái linh lực bàn tay trở nên càng thêm ngưng thực, tốc độ cũng càng nhanh. Một cái chấn hồn thú bị càn khôn nghịch loạn trưởng kích ở bên trong, cơ thể bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa, đâm vào sơn cốc trên vách đá trong nháy mắt xuất hiện một cái hố cực lớn. Nhưng chấn hồn thú phản kích cũng không ngừng. Còn dư lại hai cái chấn hồn thú đột nhiên hợp thể, biến thành một cái to lớn song đầu chấn hồn thú. Song đầu chấn hồn thú khí tức quanh người tăng vọt, nó mở ra hai miệng mở lớn, đồng thời phun ra hai loại bất đồng thần thông. Một há mồm phun ra màu đen xương độc những nơi đi qua, không gian đều bị ăn mòn đạt được hiện từng cái hố đen. Khác một há mồm phun ra một đạo sấm sét màu tím, lôi điện như dao long uốn lượn khúc chiết, hướng về Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đánh tới. Phó Thiếu Bình không dám kinh thường, hắn lập tức triệu hồi 12 thanh kinh lôi kiếm. Cái này 12 thanh kinh lôi kiếm thân kiếm lập lòe màu xanh nhạt lôi quang, kiếm thân bao quanh tí ti dòng điện. Phó Thiếu Bình tâm ý khẽ động, 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt tạo thành thái ớt kiếm trận. Kiếm trận bên trong lôi quang lập lòe, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Thái ớt kiếm trận đón lấy màu đen xương độc cùng tử sắc lôi điện, kiếm trận xoay tròn, lôi quang cùng xương độc, lôi điện đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng nổ. Tại thái ớt kiếm trận ngăn cản chấn hồn thú thần thông đồng thời, Phó Thiếu Bình lấy ra tiên tiên linh bảo tàn kiếm. Cái này tàn kiếm mặc dù chỉ còn lại một phần nhỏ, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình đem linh lực rót vào tàn kiếm bên trong, tàn kiếm phát ra một hồi hào quang chói sáng, trong ánh sáng ẩn ẩn có cổ xưa phù văn lấp lóe. Phó Thiếu Bình thủ cầm tàn kiếm, hướng về song đầu chấn hồn thú phóng đi. Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên không ngừng thi triển trận pháp thần thông, vì Phó Thiếu Bình cung cấp đủ loại phụ trợ. Nàng bố trí ra phòng ngự trận pháp, ngăn cản màu đen khói độc ăn mòn, lại thi triển ra tốc trận pháp, nhường Phó Thiếu Bình tốc độ càng nhanh. Phó Thiếu Bình mượn nhờ Nam Cung Hoàn trận pháp phụ trợ, thân hình như điện, trong nháy mắt đi tới song đầu chấn hồn thú trước người. Trong tay hắn tiên tiên linh bảo tàn phế kiếm nhất vùng, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về song đầu chấn hồn thú chém tới. Kiếm khí ẩn chứa vô tận phong mang, những nơi đi qua, không gian bị cắt một đường khe nước to lớn. Song đầu chấn hồn thú cảm nhận được uy hiếp to lớn, nó tính toán tránh né. Nhưng Phó Thiếu Bình công kích quá nhanh, kiếm khí chạm tại song đầu trên người chấn hồn thú, song đầu chấn hồn thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Trên thân thể của nó xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương, dòng máu màu xanh lục từ trong vết thương chảy ra. Nhưng mà, ngay tại Phó Thiếu Bình chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, song đầu chấn hồn thú đột nhiên phát động phản kích sau cùng. Nó chín cái đuôi toàn bộ dựng thẳng lên, chóp đuôi bưng bắn ra từng đạo màu xanh lá cây tia sáng. Những thứ này tia sáng đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại lục sắc lưới ánh sáng, hướng về Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn bao phủ tới. Lưới ánh sáng bên trong ẩn chứa cường đại gò bó sức mạnh cùng sức mạnh hủy diệt, một khi bị bao phủ, hậu quả khó mà lường được. Phó Thiếu Bình trong lòng hung ác, hắn lấy ra Hỗn Thiên Châu. Cái này Hỗn Thiên Châu chính là hắn ngẫu nhiên được một kiện bảo vật, có thể tại thời khắc mấu chốt để thăng hắn một cái tiểu cảnh giới. Phó Thiếu Bình đem Hỗn Thiên Châu nắm trong tay, Hỗn Thiên Châu phóng xuất ra một cỗ cường đại linh lực, tràn vào Phó Thiếu Bình thể nội. Hơi thở của Phó Thiếu Bình trong nháy mắt tăng vọt, từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến hóa thần trung kỳ. Đột phá đến hóa thần trung kỳ, Phó Thiếu Bình thực lực đại tăng, hắn lần nữa thi triển Đại La Kim Cương ấn, Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng cùng Thái Ức kiếm trận. Lần này, ba loại thần thông đồng thời thi triển, phối hợp lẫn nhau. Đại La Kim Cương ấn trấn áp lại lưới ánh sáng phía trên, Càn Khôn Lịch Loạn Trưởng từ phía dưới công kích lưới ánh sáng, Thái Ức kiếm trận tắc thì ở trung quanh không ngừng cắt chém lưới ánh sáng. Tại ba loại cường đại thần thông liên hợp công kích đến, lục sắc lưới ánh sáng dần dần xuất hiện khe hở, cuối cùng phá toái. Phó Thiếu Bình thừa cơ mà lên, Tiên Tiên Linh Bảo Tản kiếm lần nữa phát ra hào quang chói sáng. Hắn toàn lực vung lên, một đạo cường đại kiếm khí chém về phía song đầu chấn hồn thú. Đạo kiếm khí này ẩn chứa hóa thần trung kỳ lực lượng cường đại, trực tiếp đem song đầu chấn hồn thú chém thành hai nửa. Song đầu chấn hồn thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hào quang màu xanh lục biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mấy vị khác hóa thần tu sĩ cùng chấn hồn thú chiến đấu cũng tiến nhập giai đoạn ác liệt. Cùng đao tôn giả bằng vào bén nhọn đao pháp, cùng một chỉ chấn hồn thú đánh khó phân thắng bại. Hắn trường đao mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi huyết vũ, trên người chấn hồn thú cũng hiện đầy vết thương. Tử Lăng Tiên Tử tắc thì bằng vào ngũ thải dây lụa nhạy bén biến ảo, xảo diệu tránh né lây chấn hồn thú công kích, đồng thời tìm cơ hội phản kích. Huyền Phong trưởng lão màu đen phủ văn không ngừng mà ăn mòn chấn hồn thú cơ thể, nhưng chấn hồn thú hành động dần dần trì hoãn. Vân Chân Quân linh khí hộ thuẫn không thể phá vỡ, trường kiếm của hắn cũng thỉnh thoảng mà cho chấn hồn thú tạo thành tổn thương, nhưng mà đã tràn ngập nguy hiểm. Đấu chương xong, chương 535, chương 535, Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, không chút do dự hướng về Vân Chân Quân phương hướng chạy đi, đồng thời la lớn, "Hoàn Nhi, theo ta đi chợ Vân Chân Quân." Nam Cung Hoàn không chút do dự, nhanh đi theo sau Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình một biên phi chạy, một bên triệu hồi còn trong kiếm trận 12 thanh kinh lôi kiếm. 12 thanh kinh lôi kiếm hóa thành 12 đạo màu lam lưu quang, trong nháy mắt hội tụ đến trước người hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Lôi động cửu thiên, kiếm ảnh ngàn vạn." Tật, 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt bắn ra, mang theo the thé chói tai tiếng gào, hướng về chấn hồn thú bắt tới. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, kiếm thân chu vi hồ quang điện nhảy vọt, những nơi đi qua không khí bị điện giật cách, lưu lại một đạo đạo lam sắc quy tích. Chấn hồn thú phát giác tới từ phía sau công kích, nó phân ra một bộ phận lực chú ý, quay đầu phun ra một đạo hắc sắc xương độc, tính toán ngăn cản kinh lôi kiếm công kích. Xương độc như mãnh liệt thủy triều, tản ra mùi gây muối, trôi đến tảng đá trong nháy mắt bị ăn mòn, bốc lên ra trận trận khói xanh. Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển trận pháp phụ trợ. Tay nàng trung ngọc phù lấp lóe, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Liền thấy Vân Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình trung quanh trong không gian, xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường cong, những đường cong này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái tự đại kim sắc trận pháp. Linh lực lưu chuyển, phá tà trừ mế. Nam Cung Hoàng tiểu quát một tiếng, trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại sạch hóa linh lực, hướng về màu đen xương độc phóng đi. Sạch hóa linh lực cùng xương độc đụng vào nhau, phát ra một hồi tư tư âm thanh, xương độc bị sạch hóa linh lực dần dần xua tan, lộ ra phía sau kinh lôi kiếm. 12 thanh kinh lôi kiếm thừa dịp xương độc bị đuổi tản ra khoảng cách, trong nháy mắt đánh trúng vào chấn hồn thú. Dầm 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 liên tiếp tiếng nổ vang lên, kinh lôi kiếm lôi điện chi lực tại chấn hồn thú thể nội tàn phá bừa bãi. Chấn hồn thú cơ thể bị lôi điện bao khỏa, phát ra thống khổ gào thét. Trên người của nó xuất hiện từng đạo nám đen vết tích, chín cái đuôi cũng có mấy cái bị lôi điện đánh gãy, rơi xuống đất hoa thành một bãi chất lỏng màu xanh lục. Vân Chân Quân nhìn thấy Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đến đây trợ giúp, mừng rỡ. Hắn thừa cơ điều chỉnh trạng thái, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, nguyên bản ảm đạm linh khí hộ thuẫn một lần nữa tỏa ra ánh sáng. Hắn hai tay nắm ở trường kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, kiếm phá thương cùng. Một đạo cự đại kiếm khí màu xanh lam từ trường kiếm của hắn bên trong bắn ra, hướng về chấn hồn thú chém tới. Chấn hồn thú tại gặp kinh lôi kiếm công kích về sau, còn chưa kịp hoàn toàn khôi phục, lại lọt vào Vân Chân Quân kiếm khí công kích. Nó tức giận rít gào lên tính toán tranh né, nhưng tốc độ kiếm khí quá nhanh. Kiếm khí chạm tại trên người chấn hồn thú, vạch ra một đạo sâu đậm vết thương, dòng máu màu xanh lục như tuyển dũng giống như phun ra. Phó Thiếu Bình nhân cơ hội này, lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo Tàn Kiếm. Hắn đem thể nội toàn bộ linh lực rót vào tàn kiếm bên trong, tàn kiếm phát ra một hồi hào quang chói sáng, trong ánh sáng cổ xưa phủ văn lấp lóe lưu chuyển. Phó Thiếu Bình thủ cầm tàn kiếm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới chấn hồn thú trước người. Hắn hét lớn một tiếng, "Chịu chết đi." Trong tay tàn kiếm toàn lực vung lên, một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt lực lượng kiếm khí hướng về chấn hồn thú chém tới. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian bị bóp méo, xung quanh linh lực bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, tăng cường Phó Thiếu Bình uy lực một kích này. Nàng bố trí ra tăng phúc trận pháp, đem xung quanh linh lực toàn bộ hội tụ đến Phó Thiếu Bình kiếm khí bên trong. Kiếm khí uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần, giống như một đạo to lớn quang trụ, trực tiếp đánh trúng chấn hồn thú. Chấn hồn thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nó tại kiếm khí công kích đến, dần dần bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng, theo một hồi tiếng nổ thật to, chấn hồn thú triệt để hóa thành hư vô. Vân Chân Quân thở dài một hơi, hắn nhìn xem Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ hai vị giúp đỡ, như không phải là các ngươi kịp thời đổi tới, ta hôm nay e rằng khó giữ được tính mạng. Phó Thiếu Bình hơi cười lấy nói ra, Vân Chân Quân khách khí, đại gia cùng ở tại linh giới, trợ giúp lẫn nhau chính là phải. Nam Cung Hoàn cũng ở một bên khẽ gật đầu. Lúc này, mấy vị khác hóa thần tu sĩ cũng giải quyết riêng phần mình đối mặt trấn hồn thú. Cùng đao tôn giả xách theo trường đao, trên thân mặc dù có vài chỗ vết thương, nhưng tinh thần phấn chấn, Tử Lăng tiên tử thu hồi ngũ thải dây lụa, trên mặt mang mỉm cười thắng lợi, Huyền Phong trưởng lão hai tay sau lưng, thần sắc bình tĩnh. Đám người hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn xem lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiếp sau dư niên may mắn. Đi qua trận này chiến đấu kịch liệt, đám người quan hệ trong đó tựa hồ cũng kéo gần lại rất nhiều. Bọn hắn không còn là đơn thuần vì tìm tòi động phủ di chỉ cơ duyên mà tạm thời hợp thành đội người xa lạ, mà là tại trong chiến đấu sinh tử giúp đỡ lẫn nhau đồng bạn. Sau khi chiến đấu kết thúc, trấn hồn thú thi hài nổn ngang tán lạc tại các nơi. Những thứ này thi hài tản ra khí tức quỷ dị, cho dù chết đi, cũng tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh nguy hiểm. Phó Thiếu Bình trước tiên mở miệng, những thứ này trấn hồn thú thi hài không thể liền tùy ý như vậy để đặt, nói không chừng còn cất giấu không biết thai hoàng ẩm. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Vân Chân Quân đi lên trước, cẩn thận quan sát lấy một cái trấn hồn thú thi hài, nói ra, cái này trấn hồn thú khi còn sống linh lực cường đại, thi hài bên trong chắc hẳn cũng lưu lại không thiếu linh lực. Lực năng xử lý thích đáng, hoặc hứa năng cho chúng ta sử dụng. Cùng đao tôn giả lớn tiếng đáp lại, vậy còn chờ gì, nhanh chóng động thủ thu thập, nhìn xem có thể hay không tìm ra bảo bối gì tới. Thế là, đám người bắt đầu hành động. Nam Cung Hoàn thi triển pháp thuật, dùng linh lực hóa thành sợi tơ, đem mấy cái khá nhỏ trấn hồn thú thi hài buộc chung một chỗ, thuận tiện vận chuyển. Tử Lăng tiên tử tắc thì lấy ra một cái ngọc bình, thu tập từ trấn hồn thú miệng vết thương chảy ra dòng máu màu xanh lục. Nàng nói ra, huyết dịch này nói không chừng có đặc thù công hiệu, mang về nghiên cứu một chút. Phó Thiếu Bình phụ trách xử lý một cái thể hình to lớn trấn hồn thú thi hài. Hắn vận chuyển linh lực, hai tay phát ra hấp lực cường đại, tính toán đem thi hài bên trong linh lực hạch tâm lấy ra. Cái này linh lực hạch tâm là trấn hồn thú lực lượng cội nguồn, nếu có được đến, đối với người tu luyện linh lực đề thăng có trợ giúp rất lớn. Đi qua một phen cố gắng, Phó Thiếu Bình thành công lấy ra linh lực hạch tâm. Viên này hạch tâm tản ra u hào quang màu xanh lục, bên trong tựa hồ có linh lực đang lưu động. Huyền Phong trưởng lão tắc thì ở một bên dọn dẹp trấn hồn thú thi hài chung quanh tạp vật, phòng ngừa những thứ này mang theo khí tức tà ác đồ vật ô nhiễm hoàn cảnh chung quanh. Hắn một bên thanh lý một bên nhắc nhở đám người, đại gia cẩn thận chút, những thứ này thi hài bên trên có thể còn lưu lại trấn hồn thú ám nghiệm, đừng bị ảnh hưởng tâm trí. Chương 535-2, tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới sự cố gắng, trấn hồn thú thi hài bị một thu thập một chút thỏa đáng. Một chút có giá trị bộ phận bị thích đáng bảo tồn, mà những cái kia không có giá trị lợi dụng thi hài thì bị đám người sử dụng pháp thuật đốt cháy hầu như không còn. Lửa cháy hừng hực thiêu đốt lên, đem trấn hồn thú thi hài hóa thành tro tàn, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét. Xử lý xong trấn hồn thú thi hài về sau, đám người làm sơ nghỉ ngơi, khôi phục một chút thể lực và linh lực. Đám người nhao nhao trấn tắc tinh thần, giấu trong lòng chờ mong cùng cảnh giác, hướng về động phủ chỗ càng sâu đi đến. Đám người dọc theo quanh co thông đạo xâm nhập, trung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt lại cũ kỹ khí tức. Trên vách tường phủ văn càng đông đúc, lóe lên quang mang cũng càng ngày càng quỷ dị, phản phất tại kháng cự tới gần của bọn họ. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy phức tạp đồ án, có cổ xưa tinh thần quy tích, thần bí sinh vật hình thái cùng với một chút khó mà nhận phù văn. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, tính toán dùng linh lực cảm giác cửa đá sau lưng tình huống, nhưng một cỗ cường đại lực cản đem hắn linh lực bắn ngược trở về. Cùng đao tôn giả thấy thế, hét lớn một tiếng, giơ lên trường đao hướng về cửa đá chém tới. Đương một tiếng vang thật lớn, trường đao chém vào trên cửa đá tóe lên một mảnh hỏa hoa, lại không thể đối với cửa đá tạo thành ti hào tổn thương. Tử Lăng tiên tử nhíu mày, nói ra, cửa đá này như thế kiên cố, nhất định có mở ra cơ quan. Chúng ta bốn phía tìm xem một chút. Đám người bắt đầu phân tán ra, tại cửa đá chung quanh cẩn thận tìm kiếm. Nam Cung Hoàn tại cửa đá một bên phát hiện một cái lõm xuống phủ văn đồ án, cùng nàng phía trước tại cổ tịch bên trên thấy một loại nào đó khởi động phủ văn có chút tương tự. Nàng thử đem linh lực rót vào trong đó, phủ văn hơi sáng lên, nhưng cửa đá vẫn không có động tĩnh. Vân Chân Quân thì tại cửa đá khác một bên phát hiện một loạt có thể chuyển động bàn đá, trên bàn đá đồng dạng khắc lấy phủ văn. Hắn thử dựa theo nhất định trình tự chuyển động bàn đá, theo bàn đá chuyển động, trên cửa đá đồ án tựa hồ có chút biến hóa. Phó Thiếu Bình bén nhạy phát giác đến một điểm này, hắn cùng với Vân Chân Quân cùng nhau nghiên cứu bàn đá chuyển động quy luật, trải qua nhiều lần nếm thử, rốt cuộc tìm được chính xác trình tự. Theo cái cuối cùng bàn đá chuyển động đúng chỗ, cửa đá phát ra một hồi trầm muộn tiếng oanh minh, từ từ mở ra. Một cỗ cường đại linh lực ba động đập vào mặt, nhuộm mọi người nhân tinh thần nhất chấn. Phía sau cửa là một cái hình tròn to lớn không gian, không gian trung ương lơ lửng một tòa tản ra ngũ thải quang mang thạch đài. Thạch đài bao quanh cụ dịu thạch long mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ, phản phất tại thủ hộ lấy thạch đài. Cái này thạch đài nhìn qua không đơn giản, phía trên nói không chừng có trọng yếu bảo vật. Cùng đao tôn giả không kịp chờ đợi muốn xuống tới. Phó Thiếu Bình vội vàng ngăn hắn lại, "Đừng vội, chung quanh nơi này thạch long lộ ra cổ quái, chúng ta cẩn thận mới là tốt." Mọi người người cẩn thận từng ly từng tí hướng về thạch đài tới gần, khi bọn hắn cách ly thạch đài còn có 10 trượng khoảng cách lúc, cụ dị thạch long đột nhiên bắt đầu chuyển động. Phó Thiếu Bình trong lòng căng thẳng, lập tức ý thức được cái này cụ dị thạch long tuyệt vật không tầm thường, ánh mắt của hắn ngưng trọng hô to, "Đại gia cẩn thận, cái này thạch long chính là hóa thần thạch khôi, nắm giữ 5 loại thần thông, không thể khinh địch." Đám người thính văn đều là biến sắc, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam Cung Hoàng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia kiên định, nàng biết rõ lần chiến đấu này nguy hiểm, âm thầm quyết định nhất định muốn toàn lực phụ trợ Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình tắc thì cấp tốc làm ra bố trí, hắn và Nam Cung Hoàng phụ trách đối phó 3 con thạch khôi, còn lại mấy vị hóa thần tu sĩ riêng phần mình ứng đối còn lại thạch khôi. Phó Thiếu Bình trước tiên phát động công kích, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chu thân linh lực điên cuồng phun trào. Đại La Kim Cương ấn. Theo hét lớn một tiếng, hai tay của hắn ở giữa ngưng tụ ra một cái cự đại kim sắc ấn quyết bên trên phủ văn lấp lóe, tản ra một cỗ cương mãnh vô cùng sức mạnh. Kim sắc ấn quyết gào thét lên hướng về một cái thạch khôi phóng đi, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị cỗ lực lượng này áp xúc, phát ra ong ong âm thanh. Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển trận pháp phụ trợ. Tay nàng trung ngọc phù lấp lóe, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ. Liền thấy Phó Thiếu Bình trung quanh trong không gian, xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường cong, những đường cong này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái cự đại kim sắc trận pháp. Linh lực lưu chuyển, tăng phúc chi lực. Nam Cung Hoàng tiểu quát một tiếng, trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại linh lực, dung nhập vào Đại La Kim Cương ấn bên trong. Nguyên bản là uy lực kinh người Đại La Kim Cương ấn, bây giờ quang mang đại thịnh, tốc độ càng nhanh, sức mạnh càng mạnh hơn. Cái kia thạch khôi tựa hồ phát giác nguy hiểm, cặp mắt của nó hồng quang bắn mạnh, trong miệng phun ra một đạo màu đen linh lực dòng lũ, hướng về Đại La Kim Cương ấn phóng đi. Màu đen linh lực dòng lũ cùng kim sắc ấn quyết đụng vào nhau, phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Trong không gian linh lực bốn phía, tạo thành từng đạo báo táp linh lực, thổi đến đám người y y mệ liệp liệp vang dội. Phó Thiếu Bình không có chút nào dừng lại, hắn ngay sau đó thi triển ra càn khôn nghịch loạn trưởng. Bàn tay của hắn trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, chu thân còn cuốn giống như hỗn độn linh lực quang mang. Một trường này ẩn chứa điên đảo càn khôn sức mạnh, hướng về thạch khôi hung hăng vỗ tới. Trường phong những nơi đi qua, không gian xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất toàn bộ không gian đều muốn bị một trường này tê liệt. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, đem chung quanh linh lực hội tụ đến Phó Thiếu Bình trên bàn tay. Linh lực hội tụ, trường lực chấn thiên. Theo Nam Cung Hoàn chú ngữ rơi xuống, Phó Thiếu Bình càn khôn nghịch loạn trưởng uy lực nâng cao một bước. Thạch khôi bị một trường này đánh trúng, cơ thể hơi lắc lư, trên người nó hòn đá xuất hiện một chút vết rạn. Nhưng mà thạch khôi cũng không liền như vậy bỏ qua. Nó đột nhiên thi triển một loại thần thông, chung quanh thân thể xuất hiện một tầng màu đen hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ khắc đầy thần bí phù văn. Tầng này hộ thuẫn không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể đem bộ phận công kích sức mạnh bắn ngược trở về. Phó Thiếu Bình công kích đánh vào trên lá chắn bảo vệ, lại có một phần lực lượng bắn ngược trở về, nhường thân hình hắn hơi trao đảo một cái. Phó Thiếu Bình trong lòng thất kinh, cái này thạch khôi quả thần thông nhiên lợi hại. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại khơi dậy trong lòng đấu trí. Hắn triệu hồi còn trong kiếm trận 12 thanh kinh lôi kiếm. 12 thanh kinh lôi kiếm hóa thành 12 đạo màu lam lưu quang, trong nháy mắt hội tụ đến trước người hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, lôi động cửu thiên, kiếm ảnh ngàn vạn, tất 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt bắn ra, mang theo the thé chói tai tiếng gào, hướng về thạch khôi vọt tới. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, kiếm thân chu vi hồ quang điện nhảy vọt, những nơi đi qua không khí bị điện giật cách, lưu lại một đạo đạo lam sắc quy tích. Nam Cung Hoàn lập tức thi triển trận pháp, tăng cường kinh lôi kiếm uy lực. Lôi điện tăng phúc, kiếm phá tà túy. Trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại lôi điện linh lực, dung nhập vào kinh lôi kiếm bên trong. Kinh lôi kiếm uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần, trên thân kiếm hồ quang điện trở nên càng thêm trắng kiện, hướng về thạch khôi điên cuồng đâm tới. Tấu chương xong, chương 536, chương 536, Phó Thiếu Bình nhân cơ hội này, thi triển ra Tủ Thiên Băng Phong ấn. Hai tay của hắn nâng lên, trong miệng niệm động chú ngữ, trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện mảng lớn mây đen. Âu Vân trung hạ xuống vô số khối băng, những khối băng này mang theo hơi thở của cực hàn, hướng về thạch khôi bao phủ tới. Trong chớp mắt, thạch khôi liền bị khối băng bao khỏa, tạo thành một cái cự đại băng kén. Cái này Tù Thiên Băng Phong ấn chính là Phó Thiếu Bình khổ tâm tu luyện tuyệt kỹ, thi triển lúc cần điều động trong thiên địa băng hàn chi lực, cực kỳ hao phí linh lực, nhưng uy lực lớn. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, tăng cường băng phong ấn sức mạnh. Cực hàn chi lực, phong ấn vĩnh hằng. Trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại lạnh lực, dung nhập vào băng kén bên trong. Băng kén nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, mặt ngoài xuất hiện một tầng thật dày hàn sương, thạch khôi tại băng kén bên trong giãy giụa, lại khó mà tránh thoát. Nam Cung Hoàn am hiểu trận pháp chi đạo, trong tay nàng ngọc phù lập lòe thần bí quang mang, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Nàng trận pháp không chỉ có thể tăng phúc đội hưu pháp thuật, còn có thể thời khắc mấu chốt thay đổi chiến cuộc. Ngay tại Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn toàn lực đối phó cái này thạch khôi lúc, mặt khác hai cái thạch khôi cũng phát động công kích. Bọn chúng đồng thời phun ra màu đen linh lực hỏa diễm mang theo khí tức hủy diệt, hướng về Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn của tới. Cái này màu đen linh lực hỏa diễm nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị nhen lửa, phát ra hô hô nhiên tiêu âm thanh, mặt đất cũng bị thiêu đốt ra từng đạo nám đen vết tích. Phó Thiếu Bình thần sắc mặt nghiêm trọng, hắn lập tức thi triển tinh thần luân đao. Liền thấy trong tay hắn xuất hiện một cái tản ra tinh thần tia sáng luân đao bên trên khắc đầy cổ xưa tinh thần phù văn. Phó Thiếu Bình huy động luân đao, từng đạo tinh thần chi lực từ luân đao bên trong bắn ra, hướng về màu đen linh lực hỏa diễm phóng đi. Tinh thần chi lực cùng màu đen linh lực hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan. Cái này tinh thần loan đao là Phó Thiếu Bình một lần tình cờ tại một chỗ thần bí trong di tích tâm đắc, đi qua hắn nhiều năm tế luyện, đã trở thành hắn đắc lực pháp bảo ẩn chứa trong đó tinh thần chi lực thần bí cường đại. Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp, tăng cường tinh thần loan đao uy lực. Tinh thần chi lực rực rỡ vĩnh hằng. Trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại tinh thần linh lực, dung nhập vào tinh thần cong trong đao. Tinh thần loan đao quang mang càng thêm rực rỡ, đem màu đen linh lực hỏa diễm dần dần áp chế. Nam Cung Hoàn trận pháp cùng Phó Thiếu Bình pháp thuật phối hợp ăn ý, hai người trưởng kỳ kề vai chiến đấu, sớm đã hình thành một loại không cần ngôn ngữ ăn ý lúc này. Phó Thiếu Bình lại lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo Tàn Kiếm. Cái này Tiên Tiên Linh Bảo Tàn Phế Kiếm lai lịch lạ thường, mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa bị thiên diệt mà sức mạnh. Hắn đem thể nội toàn bộ linh lực rót vào tàn kiếm bên trong, tàn kiếm phát ra một hồi hào quang chói sáng, trong ánh sáng cổ xưa phủ văn lấp lóe lưu chuyển. Phó Thiếu Bình thủ cầm tàng kiếm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới một cái thạch khôi trước người. Hắn hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Trong tay tàng kiếm toàn lực vung lên, một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt lực lượng kiếm khí hướng về thạch khôi chém tới. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không gian bị bóp méo, trung quanh linh lực bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Trung quanh linh lực giống như sôi trào nước sôi, điên cuồng rung động, phát ra trận trận tiếng rít bén nhọn. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, tăng cường đạo kiếm khí này uy lực. Nàng bố trí ra tăng phúc trận pháp, đem trung quanh linh lực toàn bộ hội tụ đến Phó Thiếu Bình kiếm khí bên trong. Kiếm khí uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần, giống như một đạo to lớn quang trụ, trực tiếp đánh trúng thạch khôi. Nam Cung Hoàn một cách hết sức chăm chú mà thao túng trận pháp, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, bảo đảm trận pháp sức mạnh liên tục không ngừng mà rót vào kiếm khí bên trong. Thạch khôi phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể của nó tại kiếm khí công kích đến, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng mà, nó vẫn như cũ ương ngạnh chống cự, thi triển cuối cùng một loại thần thông, trung quanh thân thể xuất hiện một tầng màu vàng ánh sáng, tính toán chữa trị tự thân thương thế. Cái này thạch khôi tựa hồ nắm giữ một loại nào đó thần bí sinh mệnh lực, cho dù gặp trọng thương như thế, vẫn không cam tâm liền như vậy ngã xuống, kim sắc quang mang thời gian lập lòe, ẩn ẩn có phù văn hiện lên, phảng phất như nói cổ xưa sức mạnh. Phó Thiếu Bình thấy thế, lập tức triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Trên bầu trời xuất hiện một tòa Minh Giới Thần Miếu, trong thần miếu bay ra một đầu to lớn Thiên Long Thần. Thiên Long Thần chu thân tản ra khí tức thần bí, cặp mắt của nó lập lòe ánh sáng trí tuệ. Thiên Long Thần hướng về thạch khôi phóng đi, cùng Phó Thiếu Bình cùng một chỗ đối với thạch khôi phát động công kích. Cái này Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần là Phó Thiếu Bình tại một lần hiểm địa trong thăm dò dưới cơ duyên xảo hợp khế ước cường đại linh sủng, lực lượng thâm bất khả trắc, bình thường ẩn giấu ở Minh Giới trong thần miếu, thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng lớn. Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp, tăng cường Thiên Long Thần sức mạnh. Thiên Long chi lực uy trấn bát phương. Trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại Thiên Long linh lực, dung nhập vào Thiên Long Thần bên trong. Thiên Long Thần lực lượng đại tăng, nó mở ra to lớn long khẩu, phun ra một đạo cường đại long tức, hướng về thạch khôi phóng đi. Long tức bên trong ẩn chứa Minh Giới lực lượng thần bí, mang theo ti ti lũ lũ sương mù màu đen, chỗ đến không gian đều tựa như bị đông cứng, thạch khôi không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành băng cát bã. Tại Phó Thiếu Bình, Nam Cung Hoàn cùng với Thiên Long Thần liên hợp công kích đến, cái này thạch khôi cuối cùng chống đỡ không nổi, cơ thể ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn. Đá vụn rơi lả tả trên đất, vung lên một mảnh bụi đất, trong đó còn kèm theo một chút thần bí tinh thể màu đen. Những thứ này tinh thể lập lòe hào quang nhỏ yếu, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó chưa bị khám phá sức mạnh. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình lại thi triển ra Phi Thiên Phục Ma Hộ Thể. Xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng màu vàng ánh sáng, trong ánh sáng hiện ra từng cái thần bí phù văn. Tầng này quang mang không chỉ có thể bảo hộ hắn khỏi bị công kích, còn có thể đối với địch nhân đến gần tạo thành tổn thương. Phi Thiên Phục Ma Hộ Thể là Phó Thiếu Bình tu luyện hộ thể thần thông, phù văn thời gian lập lòe, tản ra thần thánh mà hơi thở của uy nghiêm, phảng phất có thể xua tan hết thảy gian ác. Một cái khắc thạch khôi phát động công kích, nó huy động thạch trảo, hướng về Phó Thiếu Bình chụp tới. Thạch trảo trảo tại Phi Thiên Phục Ma Hộ Thể kim sắc quang mang bên trên, phát ra một hồi tư tư âm thanh, thạch trảo bị kim sắc quang mang ăn mòn, xuất hiện từng đạo vết thương. Thạch khôi tựa hồ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, nó không ngừng mà huy động thạch trảo, tính toán đột phá tầng này kim sắc quang mang phòng ngự, nhưng mỗi một lần công kích cũng chỉ là để cho mình thạch trảo chịu đến nghiêm trọng hơn tổn thương. Chương 536 2, Phó Thiếu Bình thừa cơ thi triển ra bản mệnh linh ấn phủ. Hắn tay lấy ra bản mệnh linh phủ, đem linh lực rót vào trong đó. Bản mệnh linh phủ phát ra một đạo cường đại quang mang, hướng về thạch khôi phóng đi. Quang mang đánh trúng thạch khôi cơ thể trong nháy mắt bị định trụ, không cách nào chuyển động. Cái này bản mệnh linh phủ là Phó Thiếu Bình lấy tự thân tinh huyết cùng linh lực luyện chế mà thành, ẩn chứa bổn mạng của hắn chi lực, một khi thi triển, uy lực kinh người. Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp, tăng cường bản mệnh linh ấn phủ uy lực. Linh phủ chi lực, định thân vĩnh hằng. Trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại linh phủ linh lực, dung nhập vào bản mệnh linh ấn phủ bên trong. Bản mệnh linh ấn phủ quang mang càng thêm lóa mắt, thạch khôi bị định thân thời gian càng dài. Nam Cung Hoàn trận pháp cùng Phó Thiếu Bình linh phủ phối hợp lẫn nhau, đem thạch khôi vững vàng khống chế lại, khiến cho tại ngắn thời gian bên trong không cách nào tránh thoát. Phó Thiếu Bình lại lấy ra Hỗn Thiên Châu, Hỗn Thiên Châu có thể để thăng một cái tiểu cảnh giới. Hắn đem Hỗn Thiên Châu nắm trong tay, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cường đại linh lực tuôn ra nhập thể nội. Cảnh giới của hắn trong nháy mắt để thăng một cái tiểu cảnh giới, thực lực đại tăng. Hỗn Thiên Châu chính là trong truyền thuyết kỳ bảo, bên trong ẩn chứa vô tận linh lực, có thể trợ giúp người tu luyện đột phá cảnh giới. Phó Thiếu Bình nhận được viên này Hỗn Thiên Châu phía sau một mực thích đáng bảo quản, lúc này tại chiến đấu thời khắc mấu chốt, cuối cùng phát huy ra tác dụng của nó. Phó Thiếu Bình thừa dịp thạch khôi bị định thân cơ hội, lần nữa thi triển ra Tiên Tiên Linh Bảo Tàn Kiếm. Trong tay hắn tàn kiếm toàn lực bung lên, một đạo ẩn chứa bị thiên diệt lực lượng kiếm khí hướng về thạch khôi chém tới. Đạo kiếm khí này uy lực so trước đó càng thêm cường đại, trực tiếp đem thạch khôi chém thành hai nửa. Kiếm khí chém xuống, thạch khôi hai nửa cơ thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một mịn, trong bụi đất tung bay, tựa hồ có một tí không cam lòng linh hồn khí tức bay tản ra tới. Trong chiến đấu kịch liệt, thế cục càng nguy cấp, trong đội ngũ đã có hai người bất hạnh chết sinh, mà Vân Chân Quân bây giờ cũng hãm sâu tuyệt cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc. Vân Chân Quân chính là trong đội ngũ trưởng bối, hắn tu luyện nhiều năm, linh lực thâm hậu, nhưng mặt đối với nguy cơ trước mắt, cũng lộ ra cực kỳ phi sức. Vân Chân Quân linh khí hộ thuẫn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như trong gió chập chờn đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Trường kiếm trong tay của hắn mặc dù vẫn tại khó khăn vung vẩy ngăn cản, nhưng mỗi một lần động tác đều lộ ra sâu đậm mọi mệnh. Một cái chấn hồn thú thế công cực kỳ mãnh liệt, hắn chín cái đuôi tựa như củ dịu đoạt mệnh độc long, mỗi một lần quất vào linh khí hộ thuẫn bên trên, đều để hộ thuẫn ánh sáng lóe lên không chắc, vết dạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn. Vân Chân Quân ở nơi này cường đại công kích đến, thân hình không ngừng lắc lư, cước bộ lương thương, cơ hồ đứng không vững. Chấn hồn thú toàn thân tản ra khí tức âm sầm, nó mỗi một lần công kích đều mang cường đại linh hồn lực áp bách, nhường Vân Chân Quân tinh thần cũng nhận cực lớn xung kích. Phó Thiếu Bình ánh mắt đảo qua chiến trường, lập tức chú ý tới lâm vào khốn cảnh Vân Chân Quân. Hắn lòng nóng như lửa đốt, không chút do dự hướng về Vân Chân Quân phương hướng phi chạy mà đi, đồng thời lớn tiếng la lên, "Hoàn Nhi, theo ta đi cứu Vân Chân Quân." Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng kiên quyết. Phó Thiếu Bình cùng Vân Chân Quân tình nghị thâm hậu, Vân Chân Quân từng tại hắn trên con đường tu luyện cho qua rất nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp, bây giờ gặp Vân Chân Quân người đang ở hiểm cảnh, hắn có thể nào ngồi nhìn mặc kệ. Nam Cung Hoàn không chút do dự, nhanh đi theo sau Phó Thiếu Bình, như bóng với hình. Hai người chạy như bay, trong chớp mắt liền hướng lấy địa phương nguy hiểm phóng đi. Nam Cung Hoàn biết rõ Vân Chân Quân đối với đội ngũ tầm quan trọng, cũng minh bạch bây giờ thế cục nguy cấp, nhất thiết phải giành giật từng giây. Phó Thiếu Bình một bên phi chạy, một bên triệu hồi còn trong kiếm trận 12 thanh kinh lôi kiếm. 12 thanh kinh lôi kiếm tựa như 12 đạo linh động màu lam lưu quang, trong nháy mắt hội tụ tại trước người hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thần sát chuyên chú mà nghiêm túc, lôi động cửu thiên, kiếm ảnh ngàn vạn, tật, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, 12 thanh kinh lôi kiếm mang theo the thé chói tai tiếng gào, như mũi tên rời cùng hướng về trấn hồn thú bay đi. Mỗi thanh kiếm đều ẩn chứa bàng bạc lôi điện chi lực, kiếm thân chu vi hồ quang điện điên cuồng nhảy vọt, những nơi đi qua, không khí bị mãnh liệt điện ly, lưu lại từng đạo như mộng như ảo màu lam quy tích. Cái này kinh lôi kiếm trận chính là Phó Thiếu Bình chú tâm tu luyện kiếm trận bên trong mỗi một thanh kiếm đều trải qua hắn đặc thù tế luyện, có thể phối hợp lẫn nhau, phát huy ra uy lực cường đại. Chấn hồn thú bén nhạy phát giác tới từ phía sau công kích, nó bỗng nhiên quay đầu, trong miệng phun ra một đạo như mãnh liệt như thủy triều màu đen xương độc, tính toán ngăn cản kinh lôi kiếm thế công. Xương độc tản ra làm cho người nôn mửa gây mũi mùi, chỗ đến, tảng đá cứng rắn trong nháy mắt bị ăn mòn, bốc lên ra trận trận gây mùi khói xanh. Cái này màu đen xương độc cần chứa cường đại tính ăn mòn cùng độc tính, một khi nhiễm, cho dù là người tu luyện cũng sẽ nhận tổn thương cực lớn. Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển trận pháp phụ trợ. Tay nàng trung ngọc phù quang mang đại thịnh, trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, thanh âm trong trẻo lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Liền thấy Vân Chân Quân cùng Phó Thiếu Bình trung quanh trong không gian, xuất hiện một đạo đạo kim sắc đường cong, những đường cong này đan vào lẫn nhau, cấp tốc tạo thành một cái cự đại thần bí kim sắc trận pháp. Linh lực lưu chuyển, phá tà trừ mế. Nam Cung Hoàng tiểu quát một tiếng, trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại mà tinh khiết sạch hóa linh lực, như mãnh liệt dòng lũ hướng về màu đen xương độc phóng đi. Sạch hóa linh lực cùng xương độc kịch liệt đụng vào nhau, phát ra một hồi tư tư âm thanh, xương độc tại sạch hóa linh lực trùng kích vào, dần dần tiêu tan, lộ ra đằng sau bắn nhanh mà đến kinh lôi kiếm. Nam Cung Hoàng trận pháp xảo diệu lợi dụng trong tiên địa linh lực tuần hoàn, đem tinh khiết linh lực tụ lại, tạo thành một cỗ cường đại tịnh hóa sức mạnh, chuyên môn khắc chế đủ loại tà ác pháp thuật. 12 thanh kinh lôi kiếm thừa dịp xương độc bị đuổi tản ra khoảng cách, trong nháy mắt đánh chúng vào trấn hồn thú. Dầm 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 liên tiếp tiếng nổ đình thai nhức óc vang lên, kinh lôi kiếm ẩn chứa lôi điện chi lực tại trấn hồn thú thể nội tàn phá bừa bãi ra. Trấn hồn thú cơ thể bị lôi điện hoàn toàn bao khỏa, phát ra thống khổ mà tức giận gào thét. Trên người của nó xuất hiện từng đạo nám đen vết tích, chín cái đuôi cũng có mấy cái bị lôi điện đánh gãy, rơi xuống đất hóa thành một bãi tản ra hôi thối chất lỏng màu xanh biếc. Lôi điện chi lực tại trấn hồn thú thể nội mạnh mẽ đâm tới, phá hư kinh mạch của nó cùng tạng phủ, để nó gặp thống khổ to lớn. Vân Chân Quân nhìn thấy Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đến đây trợ giúp, nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt trong nháy mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, tinh thần cũng vì đó rung một cái. Hắn thừa cơ điều chỉnh trạng thái, điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực, nguyên bản ảm đạm vô quang linh khí hộ thuẫn một lần nữa tỏa ra ánh sáng, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng tốt xấu ổn định cục diện. Hắn hai tay niết chặt nắm chặt trường kiếm, trong miệng hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sức mạnh cùng quyết tâm, kiếm phá thương khung. Một đạo cự đại kiếm khí màu xanh lam từ trường kiếm của hắn bên trong gào thét bắn ra, hướng về trấn hồn thú hung hăng chém tới. Đạo kiếm khí này ẩn chứa Vân Chân Quân nhiều năm tu luyện linh lực tinh hoa, mang theo khí thế một đi không trở lại, thể phải đem trấn hồn thú chém giết. Trấn hồn thú cảm nhận được cái này cố cường đại uy hiếp, nó không ham chiến nữa, trung quanh thân thể đột nhiên dâng lên một cỗ màu đen sương mù, đem thân thể của nó bao phủ trong đó. Chờ sương mù tan đi, trấn hồn thú đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Đấu chương xong, chương 537, chương 537, Phó Thiếu Bình thần sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hắn biết rõ trước mắt cái này hóa thần hậu kỳ huyết sát ma thi cực kỳ cường đại, tuyệt không dễ dàng có thể địch. Nam Cung Hoàn nắm thật chặt trong tay ngọc phù, lòng bàn tay của nàng đã tràn đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, thời khắc chuẩn bị thi triển trận pháp phụ trợ Phó Thiếu Bình. Vân Chân Quân vừa mới đang cùng trấn hồn thú trong chiến đấu hao tổn cực lớn, bây giờ gắng gượng cơ thể, đem trường kiếm đưa ngang trước người, cứ việc sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt bên trong lại lộ ra kiên quyết. Huyết sát ma thi phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận oán niệm cùng sát ý, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người đau nhức. Nó đột nhiên huy động to lớn móng vuốt, hướng về Vân Chân Quân chụp tới. Móng vuốt kia như sắt thép cự nhận, những nơi đi qua không khí bị tê liệt, phát ra nhọn gào thét. Vân Chân Quân không tránh kịp, bị cái kia như sắt thép cứng rắn móng vuốt trực tiếp xuyên qua lồng ngực. Trong miệng hắn phun ra búng máu tươi lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Phó Thiếu Bình muốn rách cả mí mắt, trong lòng dâng lên vô tận phẫn nộ cùng bi thương, giận dữ hét: "Lao thất phu, chớ có chư cuồng." Đồng thời thi triển ra tinh thần luân đao. Tinh thần loan đao lập lòe sáng chói tinh thần quang mang kia phảng phất là từ vũ trụ mênh mông bên trong lấy ra mà đến, mang theo lực lượng thần bí mà cường đại. Cong trên đao, phù văn lấp lóe, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa tinh thần chi lực huyền bí. Loan đao vạch phá không khí, phát ra thanh thúy vang lên, hướng về huyết sát ma thi móng đuốt chém tới. Trên một tiếng vang thật lớn, loan đao cùng móng vuốt đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, cường đại lực trùng kích khiến cho không khí đều tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một cỗ sắp xếp núi đảo hải một dạng lực lượng khổng lồ truyền đến, chấn động đến mức cánh tay hắn run lên, cơ thể cũng không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển tăng phúc trận pháp. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, tay trung ngọc phù quang mang đại thịnh, từng đạo thần bí phù văn từ trong ngọc phù bay ra, dung nhập trung quanh không gian. Tinh thần chi lực, tăng phúc vô tận. Theo nàng một tiếng khét đều, trong trận pháp tuôn ra một cỗ cường đại tinh thần linh lực, cái này cỗ linh lực như mãnh liệt dòng lũ, hướng về tinh thần loan đao dũng mãnh lao tới. Tinh thần cong đao quang mang đại thịnh, nguyên bản tinh thần chi lực lấy được cực lớn tăng phúc, uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần. Phó Thiếu Bình cảm nhận được loan đao bên trên truyền đến lực lượng cường đại, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kiên định, thừa cơ lần nữa huy động loan đao, một đạo càng thêm sáng chói tinh thần chi lực hướng về huyết sát ma thi vào tới. Huyết sát ma thi lại không tránh không né, nhập do tinh thần chi lực đánh trúng thân thể của nó. Chỉ nghe tê lạc một tiếng, tinh thần chi lực tại nó trên lân phiến bạch ra một đạo vết tích, trên lân phiến hào quang màu đỏ sậm một hồi lấp lóe, nhưng lại không thể đối nó tạo thành thực chất tính tổn thương. Huyết sát ma thi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo đậm đặc xương máu. Trong huyết vụ ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị ăn mòn ra từng cái hố to, cây cối chung quanh đã ở huyết vụ ăn mòn cấp tốc khô uy. Lúc này Vân Chân Quân cơ thể lung lay sắp đổ, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem trường kiếm ra sức hướng về huyết sát ma thi ném đi, trong miệng suy yếu nhưng lại kiên định nói ra, "Thiếu Bình, nhất định muốn giết nó." Trường kiếm hóa thành một vệt sáng bắn về phía huyết sát ma thi, lại bị huyết sát ma thi tùy ý vung lên móng vuốt liền đánh bay ra ngoài. Sau đó, huyết sát ma thi lại là nhất trảo, trực tiếp đem Vân Chân Quân cơ thể triệt để đập nát. Vân Chân Quân liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại, triệt để tan biến ở cái này máu tanh trên chiến trường. Phó Thiếu Bình cực kỳ bị thương, phẫn nộ trong lòng như ngọn lửa hừng hực giống như nhiệt thiêu. Hắn biết rõ tiếp tục như vậy tất cả người đều phải chết ở chỗ này, nhất thiết phải đem hết toàn lực. Hắn hít sâu một hơi, cố nén bi thương, quyết định thi triển Đại La Kim Cương Ấn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động tối tâm chú ngữ. Liền thấy hai tay của hắn phía trên, ánh sáng lóe lên, một đạo đạo màu vàng phù văn hiện lên, phù văn không ngừng đan xen, dung hợp, dần dần tạo thành một cái cự đại kim sắc ấn tỷ. Cái này ấn tỷ phía trên khắc đầy đồ án cổ lão cùng chữ viết, tản ra thần thánh mà lực lượng cường đại. Đại La Kim Cương Ấn, chấn. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, đem kim sắc ấn tỷ hướng về huyết sát ma thi vô tới. Kim sắc ấn tỷ trong quá trình phi hành không ngừng biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một tòa như ngọn núi lớn nhỏ, mang theo sắp xếp núi đảo hải chi thế để hướng huyết sát ma thi. Huyết sát ma thi cảm nhận được cái này cố cường đại uy hiếp, trong mắt của nó thoáng qua một tia cảnh giác. Nó hai tay trước người nhanh chóng vũ động, một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngỏm xuất hiện tại nó trước người, tính toán ngăn cản Đại La Kim Cương Ấn công kích. Làm Đại La Kim Cương Ấn cùng huyết màn sáng màu đỏ đụng vào nhau lúc, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức run rẩy lên, trung quanh núi đá nhao nhao sụp đổ. Kim sắc ấn tỷ cùng huyết màn sáng màu đỏ lẫn nhau giằng co, quang mang không ngừng lấp lóe, năng lượng ba động bốn phía. Nam Cung Hoàn nhìn đúng thời cơ, thi triển trận pháp tăng cường Đại La Kim Cương Ấn uy lực. Tay nàng trung ngọc phù quang mang lấp lóe, từng đạo tinh thần linh lực dung nhập vào kim sắc ấn tỷ bên trong. Kim sắc ấn tỷ quang mang đại thịnh, sức mạnh trong nháy mắt tăng cường, huyết màn sáng màu đỏ bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Huyết sát ma thi thấy thế, trong miệng phát ra rít lên một tiếng, nó thi triển ra một môn thần thông, huyết ảnh độ thuật. Liền thấy thân thể của nó trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện sau lưng Phó Thiếu Bình, đột nhiên huy động móng đuốt hướng về Phó Thiếu Bình chụp tới. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, hắn cảm nhận được sau lưng chuyển tới cường đại công kích, vội vàng thi triển Càn Khôn Nghịch Loạn Trưởng. Hắn quay người, song trưởng nhanh chóng đánh ra, trưởng phong gào thét, mang theo một cỗ nghịch loạn càn khôn sức mạnh. Song trưởng bên trên, quang mang lưu chuyển, phù văn lấp lóe, phản phất tận chứa trong thiên địa trật tự cùng hỗn loạn. Càn Khôn Nghịch Loạn Trưởng cùng huyết sát ma thi móng đuốt đụng vào nhau, lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Lực lượng cường đại khiến cho không khí chung quanh đều bị áp xúc trở thành một đoàn, tạo thành một cái cự đại khí đoàn. Khí đoàn không ngừng bành trướng, tiếp đó nổ tung lên, sinh ra sóng xung kích đem hết thể chung quanh đều hất bay. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn chuyển đến, thân thể của hắn lần nữa hướng về sau bay ngược ra ngoài. Nam Cung Hoàn lòng nóng như lửa đốt, nàng lần nữa thi triển trận pháp, tương tinh thần linh lực rót vào Phó Thiếu Bình trong thân thể, trợ giúp hắn ổn định thân hình. Phó Thiếu Bình giữ vững thân thể về sau, trong lòng ám ám tư tác đối sách. Hắn biết, dạng này chính diện liều mạng rất khó thủ thắng, nhất thiết phải xuất kỳ chế thắng. Hắn đã nghĩ tới Tổ Tiên Băng Phong Ấn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt kịch liệt hạ xuống, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng tinh, vô số băng tinh hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại băng quan. Chương 537-2, chương 537-2, băng quan phía trên khắc đầy thần bí phù văn tản ra hào quang màu u lam, lộ ra một cỗ cường đại phong ấn chi lực. Tổ Tiên Băng Phong Ấn, phong. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, to lớn băng quan hướng về huyết sát ma thi nhanh chóng bay đi. Huyết sát ma thi cảm nhận được băng quan bên trên truyền đến mạnh đại phong ấn chi lực, trong mắt của nó thoáng qua một tia khinh thường. Nó thi triển ra một môn khác thần thông, huyết viêm phân thế. Liền thấy trong miệng nó phun ra một đạo hùng hùng thiêu đốt huyết viêm nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, mặt đất cũng bị đốt phải thông hồng. Huyết viêm cùng băng quan đụng vào nhau, phát ra một hồi tư tư âm thanh. Băng quan lên băng tinh tại huyết viêm dưới nhiệt độ cao cấp tốc hòa tan, hóa thành một vũng nước đọng. Nhưng băng quan lên phong ấn phù văn lại phát huy ra cường đại tác dụng, phù văn ánh sáng lóe lên, tính toán đem huyết viêm sức mạnh phong ấn. Huyết sát ma thi không ngừng phun ra huyết viêm, tính toán xông phá phong ấn. Phó Thiếu Bình thấy thế, toàn lực thôi động Tù Thiên Băng Phong ấn, Nam Cung Hoàn cũng thi triển trận pháp, tương tinh thần linh lực rót vào Băng Quan Phong ấn phủ văn chi bên trong. Tại hai người hợp lực phía dưới, Băng Quan Phong ấn sức mạnh dần dần tăng cường, huyết viêm sức mạnh bị một chút áp chế. Cuối cùng, huyết viêm bị hoàn toàn phong ấn trong băng quan, huyết sát ma thi cũng bị băng quan tạm thời vây khốn. Phó Thiếu Bình không dám buông lỏng chút nào, hắn lập tức lấy ra 12 thanh kinh lôi kiếm, chuẩn bị tạo thành thái ớt kiếm trận. Cái này 12 thanh kinh lôi kiếm thân kiếm lập lòe lôi điện quang mang, mỗi một thanh kiếm thượng đô khắc đầy phù văn bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực huyền bí. Phó Thiếu Bình đem 12 thanh kinh lôi kiếm ném trên không, trong miệng niệm động chú ngữ. 12 thanh kinh lôi kiếm ở trên bầu trời nhanh chóng xoay tròn, sắp xếp thành một cái to lớn kiếm trận. Trong kiếm trận, lôi điện ánh sáng lóe lên, hồ quang điện không ngừng nhảy vọt, phát ra lốt bốt âm thanh. Thái ớt kiếm trận, giết! Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, 12 thanh kinh lôi kiếm hóa thành 12 đạo lôi điện lưu quang, hướng về bị nhốt trong băng quan huyết sát ma thi vọt tới. Huyết sát ma thi bị nhốt trong băng quan, cảm nhận được thái ớt kiếm trận cường đại uy hiếp. Nó thi triển ra huyết ảnh dành thời gian cho việc khác thần thông, cơ thể trong nháy mắt hóa thành mấy cái huyết ảnh, tính toán tránh né thái ớt kiếm trận công kích. 12 đạo lôi điện lưu quang xạ trên huyết ảnh, phát ra một hồi hào quang chói sáng cùng tiếng nổ thật to. Có huyết ảnh bị lôi điện đánh trúng phía sau tiêu tan, nhưng vẫn có bộ phận huyết ảnh tránh thoát công kích. Phó Thiếu Bình chau mày, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không cách nào triệt để tiêu diệt huyết sát ma thi. Hắn cắn răng, lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo tàn kiếm. Cái này tàn kiếm mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình đem thể nội còn lại đại bộ phận linh lực rót vào trong đó, tàn kiếm phát ra một hồi hào quang chói sáng, trong ánh sáng cổ xưa phủ văn lấp lóe lưu chuyển, tàn mát ra hủy thiên diệt mà sức mạnh. Phó Thiếu Bình thủ cầm tàn kiếm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi tới huyết sát ma thi trước người. Cặp mắt hắn thông hồng, giận dữ hét, "Để mạng lại." Nói đi, trong tay tàn kiếm toàn lực vung lên, một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng kiếm khí hướng về huyết sát ma thi chém tới. Nam Cung Hoàn đồng thời thi triển mạnh nhất trận pháp, tăng cường kiếm khí uy lực. Thiên địa linh lực hội tụ kiếm này. Trong trận pháp xông ra cường đại linh lực như mãnh liệt dòng lũ, toàn bộ hội tụ đến kiếm khí bên trong. Kiếm khí uy lực trong nháy mắt để thăng mấy lần, giống như một đạo to lớn quang trụ, hướng về huyết sát ma thi hung hăng chém tới. Huyết sát ma thi cảm nhận được cỗ này trước nay chưa có uy hiếp, nó cuối cùng thu hồi lòng kính thị. Nó thi triển ra bản thân Tiên Thiên Linh Bảo, Huyết Ma Hộ Thuẫn. Đây là một mặt to lớn huyết hồng sắc hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ khắc đầy thần bí phù văn chi bên trong chạy xuôi lấy cường đại huyết ma chi lực. Huyết Ma Hộ Thuẫn xuất hiện tại huyết sát ma thi trước người, tản ra cường đại lực lượng phòng ngự. Kiếm khí nặng nề mà chạm trên Huyết Ma Hộ Thuẫn, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ chiến trường đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến mức run rẩy lên, trung quanh núi đá nhao nhao sụp đổ. Huyết Ma Hộ Thuẫn tại kiếm khí công kích đến, ánh sáng lóe lên không chắc, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Nhưng cuối cùng, kiếm khí vẫn là không có thể đột phá hộ thuẫn, tiêu tán thành vô hình. Huyết sát ma thi thừa dịp đám người công kích khoảng cách, phát động phản kích. Nó hai tay bỗng nhiên cắm vào mặt đất trong nháy mắt nứt ra từng đạo khe hở thật lớn, vô số cây nhọn huyết hồng sắt thạch trụ từ khe hở bên trong phóng lên trời, hướng về đám người đâm tới. Phó Thiếu Bình vội vàng thi triển phi thiên phục ma hộ thể, xung quanh thân thể của hắn trong nháy mắt xuất hiện một tầng màu vàng ánh sáng, trong ánh sáng có thần bí phù văn lấp lóe, tạo thành một cái cường đại hộ thể hộ thuẫn. Nam Cung Hoàn cũng thi triển trận pháp, tương tinh thần linh lực rót vào Phó Thiếu Bình hộ thể hộ thuẫn bên trong, tăng cường hộ thuẫn lực phòng ngự. Huyết hồng sắt thạch trụ đụng vào hộ thể trên lá chắn bảo vệ, phát ra một hồi phanh phanh âm thanh, hộ thuẫn ánh sáng lóe lên, nhưng từ đầu đến cuối không có bị đột phá. Phó Thiếu Bình thừa cơ triệu hoán Minh Giới Thần Miếu Tiên Long Thần phụ trợ. Trong miệng hắn niệm động chú ngữ, trong tay kết xuất thần bí ấn pháp. Chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen dày đặc, một đạo cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện. Một cái to lớn Tiên Long Thần từ trong vòng xoáy bay ra, Tiên Long Thần chu thân tản ra cường đại minh giới khí tức, thân thể của nó như màu đen tự long, long lân lập lòe thần bí quang mang, long trong mắt lộ ra uy nghiêm cùng cường đại. Tiên Long Thần phát ra rít lên một tiếng, âm thanh chấn động thiên địa, hướng về huyết sát ma thi đánh tới. Huyết sát ma thi triển ra huyết ma lao tù thần thông, nó hai tay huy động, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện từng đạo màu máu đỏ vết tường, đem Thiên Long Thần giam ở trong đó. Thiên Long Thần tại huyết ma trong lao tù không ngừng giãy giụa, nó long chảo huy động, tính toán đánh vỡ màu máu đỏ vết tường, nhưng huyết ma lao tù sức mạnh cực kỳ cường đại, Thiên Long Thần nhất thời không cách nào tránh thoát. Phó Thiếu Bình lòng nóng như lửa đốt, hắn đã nghĩ tới mình bản mệnh linh ấn phù. Hắn lấy ra bản mệnh linh ấn phù, cái này mai linh phù ấn là hắn hao phí nhiều năm tâm huyết luyện chế mà thành, ẩn chứa bổn mạng của hắn chi lực. Phó Thiếu Bình đem tinh huyết của mình tích trên linh phù ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Linh phù ấn phát ra một hồi hào quang chói sáng, trong ánh sáng có sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Bản mệnh linh ấn phù, phá! Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, linh phù ấn hóa thành một vệt sáng, hướng về huyết ma lao tù vào tới. Làm linh phù ấn đụng vào huyết ma lao tù bên trên lúc, phát ra một tiếng vang thật lớn, huyết ma lao tù vách tường xuất hiện từng đạo vết rách. Thiên Long Thần thừa cơ phát lực, thân thể của nó trung quanh quang mang đại thịnh, cuối cùng chọc thủng huyết ma lao tù. Thiên Long Thần tránh thoát huyết ma lao tù về sau, lần nữa mãnh liệt hướng về huyết sát ma thi đánh tới. Đấu chương xong, chương 538, chương 538, lực lượng cường đại khiến cho không khí chung quanh đều bị tê liệt, tạo thành từng đạo màu đen khe hở. Phó Thiếu Bình nhìn đúng thời cơ, thi triển Hỗn Thiên Châu. Hỗn Thiên Châu là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật, có thể để thăng người sử dụng một cái tiểu cảnh giới. Phó Thiếu Bình đem Hỗn Thiên Châu nắm trong tay, Hỗn Thiên Châu phóng xuất ra một cổ lực lượng cường đại, dung nhập vào Phó Thiếu Bình trong thân thể. Phó Thiếu Bình chỉ cảm giác cảnh giới của mình trong nháy mắt đề thăng, thực lực đại tăng. Hắn lần nữa thi triển Tiên Thiên Linh Bảo tàn kiếm, lần này, tàn kiếm bên trên quang mang càng thêm rực rỡ, kiếm khí càng thêm lăng lệ. Giết! Phó Thiếu Bình nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí hướng về huyết sát ma thi chém tới. Nam Cung Hoàn cũng toàn lực thi triển trận pháp, đem tất cả tinh thần linh lực đều rót vào kiếm khí bên trong. Kiếm khí cùng huyết sát ma thi tiên tiên linh bảo huyết ma hộ thuẫn lần nữa đụng vào nhau. Lần này, huyết ma hộ thuẫn tại kiếm khí cường đại công kích đến, cuối cùng không thể chịu đựng, triệt để phá toái. Kiếm khí trực tiếp chạm tại trên người huyết sát ma thi phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Thân thể của nó bị kiếm khí chém ra một đạo vết thương thật lớn, tươi huyết như tuyển dũng giống như phun ra. Thiên Long Thần thừa cơ phát động công kích, nó mở cái miệng rộng, phun ra một đạo cường đại minh giới chi lực. Minh giới chi lực như dòng lũ đen ngòm, hướng về huyết sát ma thi phóng đi. Huyết sát ma thi tại kiếm khí cùng minh giới lực song trọng công kích đến, cơ thể dần dần sụp đổ. Cuối cùng, huyết sát ma thi phát ra một tiếng không cam lòng gầm hét, cơ thể triệt để tiêu tan, chỉ để lại một mảnh máu tanh chiến trường. Phó Thiếu Bình mệt mỏi co quắp ngã xuống đất, Nam Cung Hoàn cũng sắc mặt thương bạch địa đi tới. Hai người nhìn xem lẫn nhau, trong mắt tràn đầy kiếp sau dư niên may mắn. Chiến hậu dư thương huyết sát ma thi bị tiêu diệt về sau, chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn thể sát tinh thần đều mệt, lại vẫn gắng gượng đứng dậy. Tràn ngập mùi máu tanh cùng bể tan thành đại địa, chứng kiến trận này chiến đấu khốc liệt tàn khốc. Phó Thiếu Bình lê bước chân nặng nề, chậm rãi đi đến Vân Chân Quân biến mất chỗ. Nơi đó chỉ để lại một chút bể tan cảnh quần áo cùng lưu lại linh lực ba động, trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng áy náy. Vân Chân Quân vì trợ bọn hắn đối kháng huyết sát ma thi, dùng hết chút sức lực cuối cùng liền hoàn chỉnh thi thể đều không thể lưu lại. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng lên một cái mang theo vết máu bùn đất, âm thanh nhẹ nào, "Vân Chân Quân, là ta không thể bảo vệ tốt ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi tốt nhất an táng." Nam Cung Hoàn lại gần Phó Thiếu Bình, nhẹ nhẹ vỗ bả vai của hắn một cái, trong mắt cũng đầy là đau thương, "Vân Chân Quân vì chúng ta hy sinh, chúng ta nhất định phải làm cho hắn nhập thổ bi an." Hai người quyết định tại phụ cận tìm kiếm một chỗ nơi thích hợp, vì Vân Chân Quân tu kiến một tòa phân mộ. Bọn hắn tại núi lâm trung tìm một chỗ ưu tịnh chi địa, bốn phía cây cối vần quanh, bụi cỏ hoa sinh, phảng phất ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng huyết tinh. Phó Thiếu Bình thi triển pháp thuật, rơi tới từng khối to lớn hòn đá, chú tâm mà đắp lên. Nam Cung Hoàn tắc thì dùng trận pháp chi lực, đem hòn đá cố định phải kín kẽ. Bọn hắn ở trước mộ dựng thẳng lên một khối bia đá to lớn, Phó Thiếu Bình dùng kiếm tại thạch bi khắc xuống Vân Chân Quân chi mộ năm chữ to, mỗi một bút đều đầy áp đối với Vân Chân Quân kính ý cùng hoài niệm. Sau đó, hai người lại ở trước mộ trưng bày hoa tươi cùng tế phẩm, Phó Thiếu Bình hướng về phía mộ bia cúi người chào thật sâu, nói ra, "Vân Chân Quân, nguyện ngươi ở đây một cái thế giới khác nghỉ ngơi, ân tình của ngươi, ta Phó Thiếu Bình vĩnh viễn khắc trong tâm khảm." An táng tốt Vân Chân Quân về sau, Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn về tới chiến trường. Lúc này, bọn hắn bắt đầu cân nhắc thu thập đối thủ huyết sát ma thi hải. Huyết sát ma thi thân là hóa thần hậu kỳ nhân vật mạnh mẽ, hắn thi hải ẩn chứa to lớn giá trị. Nó xương cốt cứng rắn vô cùng, đi qua đặc thù luyện chế có thể chế tạo ra cực kỳ cường đại pháp bảo. Phó Thiếu Bình cẩn thận thu thập huyết sát ma thi lưu lại xương cốt mảnh vụn, những mảnh vỡ này bên trên vẫn lưu lại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, hắn biết do những mảnh vỡ này chân quý. Huyết sát ma thi huyết dịch cũng có đặc biệt công dụng. Kỳ huyết dịch bên trong ẩn chứa cường đại huyết khí cùng năng lượng đặc thù có thể dùng luyện chế một chút cực kỳ chân quý đan dược. Nam Cung Hoàn thi triển pháp thuật, đem lưu lại huyết dịch thu tập được một cái đặc chế trong bình ngọc. Huyết dịch trong ngọc bình lăn lộn phun trào, tản ra ánh sáng quỷ dị. Ngoại trừ xương cốt cùng huyết dịch, huyết sát ma thi nội đan cũng là giá trị liên thành. Phó Thiếu Bình tại thi hải bên trong cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tìm được viên kia tản ra cường đại linh lực ba động nội đan. Nội đan màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy thần bí phù văn, ẩn chứa hóa thần hậu kỳ lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình đem nội đan cẩn thận thu hồi, viên này nội đan đối với hắn ngày sau tu luyện có trợ giúp thật lớn. Đang thu thập xong huyết sát ma thi hải về sau, Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn lại trên chiến trường cẩn thận tìm kiếm. Bọn hắn phát hiện huyết sát ma thi sử dụng tiên thiên linh bảo, huyết ma hộ thuẫn. Mặc dù huyết ma hộ thuẫn đang cùng Phó Thiếu Bình trong chiến đấu bị trọng thương, mặt ngoài hiện đầy vết rách, nhưng nó dù sao cũng là tiên thiên linh bảo, hắn lực lượng nòng cốt vẫn như cũ tồn tại. Phó Thiếu Bình cầm lấy huyết ma hộ thuẫn, cảm thụ được phía trên lưu lại huyết ma chi lực, trong lòng suy tư như hà tu phục nó. Nam Cung Hoàn ở một bên nói ra, cái này huyết ma hộ thuẫn mặc dù bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng nếu là có thể tìm tới tài liệu thích hợp cùng phương pháp tiến hành chữa trị, uy lực của nó nhất định không thể khinh thường. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, đem huyết ma hộ thuẫn thu vào. Sau đó, bọn hắn vừa tìm được huyết sát ma thi 6 môn thần thông bí tịch. Những bí tịch này ghi chép huyết sát ma thi tu luyện cường đại thần thông, đối với Phó Thiếu Bình tới nói, đúng vị chân quý tài nguyên tu luyện. Phó Thiếu Bình mở ra một bản thần thông bí tịch, phía trên ghi lại huyết ảnh độn thuật phương pháp tu luyện. Hắn cẩn thận nghiên cứu, phát giác môn thần thông này có thể để người ta trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, thực hiện nhanh chóng di động cùng tập kích, uy lực thập phần cường đại. Hắn đem các loại thần thông bí tịch cẩn thận cất kỹ, dự định sau này chậm rãi nghiên cứu. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn mang theo chiến trường thu hoạch, tạm làm tu chỉnh về sau, ánh mắt lại trở xuống cố kia to lớn huyết quan phía trên. Cái này huyết quan là huyết sát ma thi lúc còn sống nghỉ lại chỗ, chu thân tản ra thần bí khí tức cổ xưa, phía trước chiến đấu kịch liệt, không rảnh bận tâm, bây giờ lại làm giấy lên bọn hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phó Thiếu Bình vận chuyển linh lực, hai tay nổi lên u quang, Nam Cung Hoàn cũng ở một bên thi triển phép thuật phụ trợ, hai người hợp lực thôi động huyết quan. Huyết quan nặng nề vô cùng, mỗi xê dịch một tấc đều kèm theo tiếng vang trầm nặng, mặt đất cũng bởi vì nó di động mà hơi hơi rung động. Theo huyết quan chậm rãi lệch vị trí, một cỗ tia sáng kỳ dị từ phía dưới tuôn ra, trong ánh sáng mang theo đậm đà linh lực ba động, giống như nói ẩn tàng đã lâu bí mật. Chương 538-2, chương 538-2, chờ huyết quan hoàn toàn rời đi, một cái tự thành không gian thần bí chi địa xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Trong không gian tràn ngập ánh sáng lưu hòa, linh khí như thực chất giống như phiêu đãng, hình thành ti ti từng sợi linh vụ. Đang trung ương, một gốc to lớn hóa thần dựng nên trong đó, thân cây trắng kiện, cần mấy người ôm hết, trên vỏ cây khắc đầy thần bí phù văn thời gian lập lòe, cùng linh khí trùng quanh hô ứng lẫn nhau. Nhánh cây giao thoa ngang dọc, phiến lá hiện lên nửa trong suốt hình, mạch lạc bên trong chảy xuôi lấy trong suốt linh dịch, tại quang mang chiếu rọi ngũ thải ban lan. Mà ở hóa thần cây đầu cành, ba cái hóa thần quả càng bắt mắt. Hóa thần quả tựa như rực rỡ tinh thần, tản ra mê người lộng lẫy. Trái cây mượt mà sung mãn, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng vầng sáng, hình như có một tầng lực lượng thần bí bao khỏa. Mỗi một mai hóa thần quả đều ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cùng cường đại linh lực, bèn bèn nhìn lên một cái, Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn cũng có thể cảm giác được tự thân linh lực tại thể nội dục dịch. Phó Thiếu Bình nhất chế không nổi nội tâm kích động, nói ra, thính văn hóa thần quả có thể giúp người tu hành đột phá cảnh giới, nhất là tại hóa thần giai đoạn, càng là có kỳ hiệu, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Nam Cung Hoàn khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cẩn thận, cái này hóa thần quả tuy tốt, nhưng như này bảo vật, chắc hẳn thủ hộ cơ chế cũng cực kỳ lợi hại, chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Hai người vây quanh hóa thần cây chậm rãi dạo bước, cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, tính toán tìm ra nguy hiểm tiềm ẩn. Bọn hắn phát giác, hóa thần cây chung quanh thổ địa bên trên có như ẩn như hiện trận pháp đường vân, những đường vân này cùng hóa thần cây phủ văn đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà cường đại thủ hộ hệ thống. Một khi xúc động trận pháp, hậu quả khó mà lường được. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu trận pháp đường vân, tính toán tìm ra phương pháp phá giải. Hắn nhớ lại đã từng ở trong sách cổ thấy trận pháp tri thức kết hợp trước mắt đường vân, không ngừng tại náo hải trung thôi diễn. Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía, để phòng có tình trạng đột phát. Đi qua một phen cố gắng, Phó Thiếu Bình cuối cùng phát hiện trận pháp một chút kẽ hở. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thi triển pháp thuật, dẫn dắt đến linh lực theo trận pháp điểm yếu thấm vào. Theo linh lực rót vào, trên trận pháp quang mang hơi hơi lấp lóe, giống như đang tiến hành một loại nào đó chống cự. Phó Thiếu Bình trên trán bốc lên mồ hôi mịn, hắn cắn chặt răng, gia tăng linh lực thu phát, cuối cùng, trận pháp quang mang dần dần ảm đạm xuống. Phó Thiếu Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng Nam Cung Hoàn liếc nhau, tiếp đó chậm rãi hướng đi hóa thần cây. Khi bọn hắn tới gần hóa thần quả lúc, một cỗ cường đại lực đẩy đập vào mặt. Phó Thiếu Bình vận chuyển toàn thân linh lực, tạo thành một tầng linh khí hộ thuẫn, chống cự lại lực đẩy, thân nhẹ tay trích thêm một viên tiếp theo hóa thần quả. Hóa thần quả tới tay, ôn nhuận mà nóng bỏng, cường đại linh lực trong nháy mắt dọc theo cánh tay kinh mạch điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Phó Thiếu Bình vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa cái này hóa thần quả. Nam Cung Hoàn cũng theo dạng trích thêm một viên tiếp theo hóa thần quả, nhìn trong tay tản ra mê người sáng bóng trái cây, trong lòng tràn đầy cảm khái. Nàng biết, cái này hóa thần quả là khó được cơ duyên, đối bọn hắn con đường tu hành có trợ giúp cực lớn. Phó Thiếu Bình nhìn hướng Nam Cung An Huy, nói ra, Hoàn Nhi, cái này hóa thần quả hết thảy ba cái, người ta vốn nên chia đều, nhưng ta bây giờ cảnh giới để thăng càng khẩn cấp hơn, lại ta có thanh đế trưởng sinh quyết bực này kỳ công phụ trợ, hoặc hứa năng tốt hơn phát huy hóa thần quả công hiệu. Không bằng ta lấy hai cái, ngươi trước ăn vào một viên, chờ sau này có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi tìm được càng nhiều cơ duyên. Nam Cung Hoàn khẽ gật đầu, nàng biết rõ Phó Thiếu Bình con đường tu hành càng gian nan hơn, lại đối với năng lực của hắn tràn ngập tín nhiệm, được, ngươi yên tâm luyện hóa, ta sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi. Phó Thiếu Bình nhận được Nam Cung Hoàn đáp ứng, không do dự nữa, đem cái thứ hai hóa thần quả cũng cầm trong tay. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển thanh đế trường sinh quyết. Cái này thanh đế trường sinh quyết chính là thượng cổ kỳ công, khẩu quyết huyền áo vô cùng, thanh đế lâm thế, sinh cơ dạn dào, linh tụ đan điển, làm giận bỏ đi chu thiên, âm dương giao hội, ngũ hành lưu chuyển, trường sinh chi bí tận tại trong đó. Theo khẩu quyết ở trong lòng mặc niệm, Phó Thiếu Bình dẫn dắt đến hóa thần quả ẩn chứa bàng bạc linh lực chậm rãi chìm vào đan điển. Linh lực tại đan điển trung hội tụ như mãnh liệt dòng lũ. Phó Thiếu Bình dựa theo thanh đế trường sinh quyết vận chuyển con đường, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến cái này cỗ linh lực dọc theo nhân mạch ngược lên. Nhân mạch vì âm mạch chi hải, linh lực ở trong đó chảy xuôi, ôn nhuận mỗi một chỗ kinh mạch huyệt vị. Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp sức mạnh tại thể nội lan tràn, toàn thân thư sướng vô cùng. Làm linh lực đi tới huyệt thiên trung lúc, Phó Thiếu Bình có chút dừng lại dựa theo khẩu quyết thuật, đem bộ phận phân linh lực phân ra, dẫn vào tả hữu hai dưới vũ thiên chỉ huyệt. Đây là một cái mấu chốt tiết điểm, thiên chỉ huyệt nối liền thân thể con người rất nhiều mạch lạc, linh lực rót vào trong đó, giống như mở ra phiến phiến thông hướng các vị trí cơ thể đại môn. Theo linh lực không ngừng rót vào, thiên chỉ trong huyệt ánh sáng lóe lên, Phó Thiếu Bình cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại từ đó tuôn ra, cùng đan điển trung không ngừng hội tụ linh lực hô ứng lẫn nhau. Lúc này, hắn lại dẫn dắt đến linh lực dọc theo đốc mạch chuyển về, đốc mạch là dương mạch chi hải, cùng nhân mạch hỗ trợ lẫn nhau. Linh lực tại đốc mạch bên trong lao nhanh, Phó Thiếu Bình chỉ cảm thấy một cỗ dương cương chi lực tại thể nội dâng lên, cùng lúc trước âm nhu chi lực lẫn nhau giao dung. Tại linh lực dọc theo đốc mạch chuyển về đến vĩ lư về lúc, Phó Thiếu Bình lần nữa dừng lại. Hắn dựa theo khẩu quyết, đem linh lực ở chỗ này hơi dừng lại, tiếp đó phân ra một tia linh lực, dọc theo cổ sống hai bên kẹp sống lưng trên huyệt được. Kẹp sống lưng huyệt là nhân thể dương khí hội tụ chi địa, cái này một tia linh lực ở trong đó xuyên thẳng qua, giống như tinh tinh chi hỏa, đốt lên trong thân thể cất giấu dương khí. Theo dương khí không ngừng bị kích phát, Phó Thiếu Bình trung quanh thân thể quang mang đại thịnh, bên ngoài thân da thịt cũng lập lòe một tầng nhàn nhạt thanh quang. Lúc này, hắn lại đem kẹp sống lưng trong huyệt linh lực dẫn đạo đến đỉnh đầu huyệt bách hội, cùng từ nhân mạch ngược lên linh lực tại huyệt bách hội chỗ giao hội. Cái này một phát hợp thành, giống như âm dương lượng cực va chạm, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình chỉ cảm giác mình thức hải một hồi chấn đãng, nguyên bản có chút mơ hồ cảnh giới che chắn bây giờ biến có thể thấy rõ ràng. Hắn biết, đây là đột phá thời khắc mấu chốt. Hắn gia tăng đối với hóa thần quả linh lực dẫn đạo, liên tục không ngừng linh lực hướng về thức hải dũng mãnh lao tới, đánh thẳng vào tầng kia cảnh giới che chắn. Ở một bên hộ pháp Nam Cung Hoàn nhìn thấy Phó Thiếu Bình chu thân ánh sáng lóe lên không chắc, khí tức cũng lúc mạnh lúc yếu, trong lòng mười phần lo nghĩ. Nhưng nàng biết, lúc này không thể quấy nhiều Phó Thiếu Bình, chỉ có thể mặc mặc vì hắn kỳ đạo. Phó Thiếu Bình trong thức hải toàn lực vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết không ngừng dẫn dắt đến linh lực xung kích cảnh giới che chắn. Tần Bình Phong kia tại cường đại linh lực trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Phó Thiếu Bình cắn chặt răng, tiếp tục gia tăng linh lực thu phát, trong miệng không ngừng nói thầm khẩu quyết, Thanh Đế chúc phúc, phá trướng tiến lên. Sinh cơ vô tận, cảnh giới phi thăng. Theo một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, cảnh giới che chắn cuối cùng bị triệt để xung phá. Một cỗ lực lượng cường đại từ thức hải tuôn ra, trong nháy mắt truyền khắp Phó Thiếu Bình toàn thân. Kinh mạch của hắn lấy được tiến một bước mở rộng cùng cường hóa, đan điền trung linh lực cũng trở nên càng thêm hùng hồn cùng tinh khiết. Hắn thành công đột phá đến hóa thần 6 tầng. Tấu chương xong, chương 539, chương 539, Nam Cung Hoàn ở một bên nhìn thấy Phó Thiếu Bình thành công đột phá, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng biết, Phó Thiếu Bình vì một ngày này bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Phó Thiếu Bình nhanh chân lại gần Nam Cung Hoàn, thanh âm bên trong lộ vẻ kích động cùng cảm kích, "Hoàn Nhi, lần này may mắn mà có ngươi ở một bên hộ pháp, nếu không phải là ngươi, ta khó mà thuận lợi như vậy. Lại thêm cái này hóa thần quả cường đại công hiệu, ta cuối cùng thành công đột phá đến hóa thần 6 tầng, thực lực đại tăng. Về sau, chúng ta đối mặt nhiều hơn nữa nguy hiểm, cũng nhiều hơn mấy phần sức mạnh." Nam Cung Hoàn mỉm cười, ánh mắt bên trong tràn đầy ôn nhu cùng cổ vũ, "Chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới, đây đều là ngươi nỗ lực kết quả. Thực lực ngươi đề thăng, chúng ta tiếp xuống con đường tu hành cũng có thể càng thêm trôi chảy." Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói ra, "Tiếp xuống, ta dự định ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, củng cố một chút cảnh giới. Ngươi cũng có thể lợi dụng đoạn này thời gian, thật tốt luyện hóa trong tay hóa thần quả, để thăng thực lực của mình." Nam Cung Hoàn khẽ ử, liền tìm một góc an tĩnh, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa hóa thần quả. Phó Thiếu Bình tắc thì ở một bên bố trí công phu một cái đơn giản lại kiên cố phòng ngự trận pháp. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập trùng quanh không gian. Theo động tác của hắn, trên mặt đất dần dần hiện ra phức tạp phù văn lập lòe ánh sáng nhạt, đan vào lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một cái trong suốt linh lực che chắn, đem bọn hắn bao phủ trong đó, phòng ngừa có ngoại giới quấy nhiễu. Bố trí tốt trận pháp về sau, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết. Theo công pháp vận chuyển, linh khí chung quanh giống như là bị hấp dẫn bơm bướm, liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới. Khí tức của hắn cũng ở đây linh khí tầm bộ dưới, biến càng ngày càng ổn định cùng cường đại. Theo thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Phó Thiếu Bình cảnh giới dần dần vững chắc xuống. Hắn cảm nhận được rõ ràng mình cùng trong thiên địa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, phản phất chính mình đã trở thành thiên địa một bộ phận. Trung quanh linh khí bất luận cái gì một tia biến hóa, đều có thể bị hắn bén nhạy cảm giác được. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sắc bén tinh mang. Hắn lúc này đã hoàn toàn thích ứng hóa thần tầng 6 cảnh giới, thực lực lấy được tăng lên cực lớn. Phó Thiếu Bình đứng dậy, nhẹ nhàng vất tay triệt hồi phòng ngự trận pháp. Hắn lại gần Nam Cung Hoàn, nhìn thấy Nam Cung Hoàn vẫn đang chuyên tâm luyện hóa hóa thần quả, liền an tĩnh chờ ở một bên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua hứa cửu, Nam Cung Hoàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lòe linh động cường đại quan mang. Nàng đứng dậy, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng. Phó Thiếu Bình nhân cần hỏi, "Hoàn Nhi, ngươi luyện hóa như thế nào?" Nam Cung Hoàn mỉm cười hồi đáp, "Ta cảm giác thực lực của mình có tăng lên rất nhiều, cách đột phá đến hóa thần hậu kỳ cũng càng gần một bước." Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, "Vậy là tốt rồi, bây giờ thực lực chúng ta đều có chỗ để thăng, đón lấy tới chúng ta có thể đi tìm tòi càng nhiều địa phương hơn, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên." Nam Cung Hoàn ừ một tiếng, tư tắc một lát sau nói ra, "Bất quá, trước lúc này, chúng ta hay là muốn trước tiên tìm hiểu một chút cái này thần bí không gian. Cái này hóa thần cây thần kỳ như thế, nói không chừng chung quanh còn có hắn bảo vật." Phó Thiếu Bình rất là tán thành gật gật đầu, "Ngươi nói đúng, chúng ta cùng một chỗ tại cái này trong không gian tìm kiếm một phen." Thế là, Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn bắt đầu ở cái này thần bí trong không gian thăm dò. Bọn hắn dọc theo hóa thần cây chung quanh đường mòn tiến lên, chung quanh hoa cỏ cây cối đều tản ra linh khí nồng nặc, phản phất mỗi một phiến diệp tử, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa vô tận năng lượng. Phó Thiếu Bình tiện tay lấy xuống một phiến diệp tử, cẩn thận quan sát, phát giác cái này phiến diệp tử lại có chữa thương công hiệu, trên phiến lá mạch lạc rõ ràng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Linh lực tại mạch lạc bên trong chậm chậm lưu động. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, cảnh sát chung quanh càng ngày càng thần bí. Không biết đi được bao lâu, đi tới trước một hang núi. Trong sơn động tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cổ xưa, phản phất cất giấu vô số bí mật. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn liếc nhau, lẫn nhau từ trong mắt đối phương thấy được kiên định cùng cảnh giác. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động, trong sơn động tia sáng lờ mờ, tràn ngập một cỗ ẩm ướt khí tức. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn thi triển linh lực, trước người tạo thành hai đoàn ánh sáng sáng tỏ chiếu sáng con đường phía trước. Theo sâu vào sơn động, trung quanh nhiệt độ từ từ xuống thấp, trên vách tường bắt đầu xuất hiện một chút kỳ dị đường vân, những đường vân này lập lòe hào quang nhỏ yếu, tựa hồ như nói cố sự cổ xưa. Tại sơn động chỗ sâu, bọn hắn phát hiện một tòa cổ xưa thạch đài. Thạch đài nhìn qua từng trải năm tháng tẩy lễ, mặt ngoài có loang lô vết tích, nhưng lại tản ra một loại cổ pháp mà trang nghiêm khí tức. Trên bệ đá trưng bày một bản tán phát ra quang mang cổ tịch trang bìa khắc lấy một chút ký hiệu thần bí, quang mang chính là từ những ký hiệu này bên trong tản mát ra. Phó Thiếu Bình đi ra phía trước, trong lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy cổ tịch, phát giác phía trên ghi lại một chút cổ xưa tu hành pháp môn cùng thần bí pháp thuật. Hắn hưng phấn mà nói ra, "Hoàn Nhi, quyển cổ tịch này bên trong ghi lại rất nhiều chân quý tin tức, đối với chúng ta tu hành có trợ giúp rất lớn." Nam Cung Hoàn cũng đội vàng đi tới, cẩn thận lật xem cổ tịch, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Trong cổ tịch nội dung khó hiểu, nhưng mỗi một hàng chữ đều ẩn chứa thâm hậu tu hành trí tuệ, để bọn hắn như nhặt được trí bảo. Liên tại bọn hắn đắm chìm tại phát giác cổ tịch trong vui sướng lúc, đột nhiên, trong sơn động truyền đến một hồi trầm thấp tiếng giống. Tiếng giống trong sơn động quen quẩn, chấn động đến mức sơn động run nhẹ nhẹ, phản phất cả cái sơn động đều bị cái này tiếng giống tỉnh lại. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn lập tức cảnh giác lên, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt biến sắc bén mà kiên định. Phó Thiếu Bình cấp tốc đem cổ tịch cất kỹ, cùng Nam Cung Hoàn dựa lưng vào nhau, vận chuyển linh lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái to lớn yêu thú từ sơn động chỗ sâu chậm rãi đi ra. Con yêu thú này thân hình khổng lồ, đủ có cao mấy chục trượng, toàn thân tản ra khí tức cường đại kinh khủng, lại là một cái hóa thần hậu kỳ yêu thú. Thân thể của nó giống như là từ sắt thép đúc thành, bao trùm lấy một lớp vải đen, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe sáng bóng như kim loại vậy. Trên đầu của nó mọc ra một cái to lớn độc giác bên trên lượn lờ thần bí phù văn thời gian lập lòe, phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động. Con mắt của nó giống như hai ngọn to lớn đèn lồng đỏ, tản ra khát máu quằn mang, để cho người ta không rét mà run. Phó Thiếu Bình trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng hắn biết lúc này tuyệt không thể lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn, "Hoàn Nhi, cẩn thận." Nói đi, hắn thi triển ra Đại La Kim Cương ấn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo đạo màu vàng linh lực từ trong tay hắn bay ra, trên không trung ngưng kết thành to lớn kim sắc ấn tỷ. Ấn tỷ bên trên khắc đầy cổ xưa phù văn lập lòe hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa trong thiên địa chí cương chi lực. Cái này Đại La Kim Cương ấn mang theo khí thế bằng bạc, hướng về yêu thú hung hăng đập tới. Chương 539-2, Nam Cung Hoàn thấy thế, lập tức thi triển trận pháp phụ trợ. Nàng hai tay huy động, linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ, tại Phó Thiếu Bình trước người tạo thành một cái linh lực tăng phúc trận pháp. Trong trận pháp phù văn lấp lóe, đem Phó Thiếu Bình thi triển Đại La Kim Cương ấn uy lực lại tăng lên mấy phần. Cái kia kim sắc ấn tỷ mang theo lực lượng càng thêm cường đại, gào thét lên phóng tới yêu thú. Yêu thú nhìn thấy công kích đánh tới, lại không sợ chút nào. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra một cỗ ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này nhiệt độ cực cao, những nơi đi qua, không khí đều bị nhiên tiêu phải vặn bẹo biến hình. Ngọn lửa màu đen cùng Đại La Kim Cương ấn đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Kim sắc ấn tỷ tại ngọn lửa màu đen trùng kích vào, ánh sáng lóe lên không chắc, nhưng vẫn như cũ ngoan cường mà đẩy về phía trước tiến. Phó Thiếu Bình ngay sau đó thi triển ra càn khôn nghịch luật trưởng. Bàn tay của hắn trong nháy mắt biến to lớn vô cùng, phản phất có thể trưởng khống càn khôn. Trong lòng bàn tay ẩn chứa hấp lực cường đại cùng sức đẩy, hai loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực. Cái này vòng xoáy linh lực hướng về yêu thú bao phủ mà đi, chỗ đến, sơn động vách đá đều bị tê liệt, đá vụn bay tán loạn. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển thần thông tăng cường. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, linh khí trung quanh hóa thành từng đạo sợi tơ, dung nhập càn khôn nghịch loạn trưởng vòng xoáy linh lực bên trong. Vòng xoáy uy lực đại tăng, tốc độ cũng biến thành càng nhanh, giống như một đầu hùng mãnh cự thú, hướng về yêu thú đánh tới. Yêu thú cảm nhận được uy hiếp, nó độc giác quang mang đại thịnh, một đạo cự đại tử sắc quang tuyến từ độc giác bắn ra. Tử sắc quang tuyến cùng càn khôn nghịch loạn trưởng vòng xoáy linh lực đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi quang mang mãnh liệt. Quang mang chiếu sáng cả cái sơn động, đem trong sơn động hết thảy đều ánh chiếu lên giống như ban ngày. Phó Thiếu Bình không có chút nào dừng lại, lại thi triển ra Tủ Thiên Băng Phong ấn. Hai tay của hắn kết ấn, linh khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết thành vô số to lớn khối băng. Những khối băng này mang theo hơi thở của cực hàn, hướng về yêu thú phi tốc vào tới. Khối băng trong quá trình phi hành, không ngừng hấp thu linh khí chung quanh, biến càng lúc càng lớn, càng ngày càng kiên cố. Nam Cung Hoàn đồng thời thi triển băng hệ trận pháp, tăng cường Tủ Thiên Băng Phong ấn uy lực. Tại năng trận pháp tác dụng dưới, nhiệt độ chung quanh kịch liệt hạ xuống, trong sơn động tràn ngập một tầng thật dày hàn sương. Những cái kia khối băng trở nên càng thêm cứng rắn, mặt ngoài lập lòe hào quang màu u lam, mang theo cường đại phong ấn chi lực, đem yêu thú bao bọc vây quanh. Yêu thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên người lân phiến nhao nhao dựng thẳng lên. Nó thi triển một loại thần bí thần thông, trung quanh thân thể xuất hiện một tầng màu đen hộ thuẫn. Trên lá chắn bảo vệ lưu động bị dị phù văn, đem bắn tới khối băng nhao nhao phá giải. Phó Thiếu Bình cắn răng, triệu hồi ra tinh thần loan đao. Tinh thần loan đao tản ra sáng chói tinh quang, đao thân bao quanh thần bí tinh thần chi lực. Hắn nắm chặt tinh thần loan đao, thân hình lóe lên, hướng về yêu thú phóng đi. Tại hắn phóng tới yêu thú quá trình bên trong, Nam Cung Hoàn thi triển ra tốc trận pháp, nhường Phó Thiếu Bình tốc độ càng biến đổi nhanh, giống như lưu tinh phóng tới yêu thú. Yêu thú nhìn thấy Phó Thiếu Bình vọt tới, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo cự đại phong nhận. Phong nhận mang theo tiếng rít bén nhọn, hướng về Phó Thiếu Bình cắt chém mà đi. Phó Thiếu Bình huy động tinh thần loan đao, cùng phong nhận đụng vào nhau. Loan đao cùng phong nhận va chạm ra tia lửa chói mắt, lực lượng cường đại xung kích phải không khí chung quanh đều chấn động đứng lên. Phó Thiếu Bình tiếp theo triệu hồi ra 12 thanh kinh lôi kiếm, 12 thanh kiếm trên không trung cấp tốc tạo thành thái ớt kiếm trận. Kiếm trận bên trong lôi điện lấp lóe, phát ra trận trận oanh minh. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, kiếm trận tạo thành một cái cự đại lôi điện vòng xoáy, hướng về yêu thú xoay tròn mà đi. Nam Cung Hoàn thi triển lôi điện tăng phúc trận pháp, nhường thái ớt kiếm trận uy lực nâng cao một bước. Lôi điện trong vòng xoáy xâm xét sức mạnh trở nên càng thêm cuồng bạo, vô số đạo lôi điện từ trong vòng xoáy bắn ra, hướng về yêu thú đổ tới. Yêu thú lần nữa thi triển thần thông, thân thể của nó chung quanh xuất hiện một tầng trong suốt linh lực che chắn. Tầng bình chướng này đem bắn tới lôi điện nhao nhao ngăn trở, lôi điện đánh chúng che chắn, phát ra từng đạo hào quang chói sáng, nhưng lại không cách nào đột phá che chắn làm bị thương yêu thú. Phó Thiếu Bình trong mày, hắn biết nhất thiết phải sử xuất thủ đoạn càng mạnh hơn. Hắn lấy ra Tiên Tiên Linh Bảo Tàn Kiếm, cái này tàn kiếm mặc dù chỉ còn lại một bộ phận, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa lực lượng cường đại. Tàn kiếm bên trên tán phát lấy cổ pháp ma khí tức thần bí, thân kiếm lập lòe hào quang nhỏ yếu. Phó Thiếu Bình đem toàn thân linh lực rót vào tàn kiếm ở bên trong, tàn phế kiếm quang mang đại thịnh, phát ra một hồi thanh thúy kiếm minh. Nam Cung Hoàng thi triển linh bảo tăng phúc trận pháp, nhường tiên thiên linh bảo tản kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Phó Thiếu Bình thủ cầm tản kiếm, hướng về yêu thú hung hăng đâm tới. Yêu thú cảm nhận được tiên thiên linh bảo tản kiếm uy hiếp, nó độc giác ánh sáng lóe lên, thi triển ra một loại cường đại không gian thần thông. Không gian trong nháy mắt vặn mèo, Phó Thiếu Bình công kích lại bị vặn mèo không gian chết đi phương hướng. Phó Thiếu Bình trong lòng hung ác, triệu hồi ra minh giới thần miếu Thiên Long Thần phụ trợ. Trên bầu trời xuất hiện một tòa minh giới thần miếu, trong thần miếu bay ra một đầu to lớn Thiên Long Thần. Thiên Long Thần toàn thân tản ra thần bí minh giới khí tức, thân thể của nó bao quanh ngọn lửa màu đen. Thiên Long Thần gầm thét phóng tới yêu thú, to lớn móng vuốt hướng về yêu thú chụp tới. Nam Cung Hoàn thi triển phụ trợ trận pháp, tăng cường Thiên Long Thần sức mạnh. Thiên Long Thần sức mạnh trở nên càng thêm cường đại, nó cùng yêu thú triển khai kịch liệt vật lộn. Yêu thú cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thi triển ra tất cả loại thần thông cùng Thiên Long Thần đối kháng. Một thời gian, trong sơn động ánh sáng lóe lên, linh lực bốn phía, lực lượng cường đại xung kích phải sơn động lung lay sắp đổ. Phó Thiếu Bình thừa cơ thi triển bản mệnh linh ấn phủ. Hắn lấy ra một tờ bản mệnh linh phủ, đem tinh huyết của mình tích trên linh phủ. Linh phủ trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành một đạo cự đại linh phủ ấn, hướng về yêu thú đè đi. Linh phủ ấn bên trên khắc đầy Phó Thiếu Bình bản mệnh phù văn, ẩn chứa hắn linh hồn lực lượng. Nam Cung Hoàng thi triển linh hồn tăng phúc trận pháp, nhường bản mệnh linh ấn phủ uy lực càng mạnh hơn. Bản mệnh linh ấn phủ mang theo cường đại linh hồn lực lượng, hướng về yêu thú hung hăng đè đi. Yêu thú cảm nhận được về linh hồn uy hiếp, nó phát ra một hồi thống khổ tiếng rống. Đúng lúc này, Phó Thiếu Bình lấy ra Hôn Tiên Châu. Hôn Tiên Châu ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt tăng lên hắn một cái tiểu cảnh giới. Hắn thực lực đại tăng, lần nữa thi triển ra tất cả loại thần thông. Tất cả loại thần thông phối hợp lẫn nhau, uy lực điệp ra, hướng về yêu thú phát khởi sau cùng tấn công mạnh. Yêu thú tại mạnh mẽ như vậy công kích đến, dần dần ngăn cản không nổi. Nó linh lực che chắn bị phá vỡ, trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Cuối cùng, yêu thú phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng rống, ngã trên mặt đất. Tấu chương xong, chương 540, chương 540, Phó Thiếu Bình đi đến yêu thú khổng lồ thi hài bên cạnh, nhìn xem cái này đã từng uy phong lẫm lẫm, cho bọn hắn mang đến uy hiếp thật lớn cự thú, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Con yêu thú này ngôn thân tản ra khí tức cường đại, dù cho chết đi, hắn tán phát uy áp vẫn để cho người ta tâm sinh kính sợ. Nam Cung Hoàn cũng chậm chậm đi tới, cùng Phó Thiếu Bình cùng nhau đánh giá trước mắt quái vật khổng lồ. Yêu thú này cường đại như thế, nó thi hài nhất định ẩn chứa không thiếu tài liệu chân quý. Phó Thiếu Bình mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia tư tác. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, không sai, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, đối với chúng ta ngày sau tu hành cùng pháp bảo luyện chế đều đưa có trợ giúp thật lớn. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát yêu thú lân phiến. Những vảy này giống như sắt thép đúc thành, mỗi một phiến đều lập lòe sáng bóng như kim loại vậy, phía trên còn mơ hồ lưu động thần bí linh lực đường vân. Hắn vận chuyển linh lực, ngưng kết tại trên bàn tay, tính toán chọc từng mảng một mảnh lân phiến. Nhưng mà cái này lân phiến cùng yêu thú cơ thể kết nối cực kỳ chặt chẽ, Phó Thiếu Bình phí thật lớn khí lực mới thành công chóc từng mảng một mảnh. Mảnh này lân phiến vào tay trầm trọng, băng lãnh rét thấu xương, Phó Thiếu Bình đem hắn cầm trong tay cẩn thận chú đáo. Trên lân phiến linh lực đường vân ẩn chứa cường đại lực lượng phòng ngự, nếu là có thể đem hắn dung nhập pháp bảo bên trong, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng pháp bảo lực phòng ngự. Hoan Nhi, cái này lân phiến thật đúng là khó được tài liệu tốt, sau này luyện chế phòng ngự pháp bảo nhất định có thể có tác dụng lớn. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói ra, đem lân phiến đưa cho Nam Cung Hoàn. Nam Cung Hoàn tiếp nhận lân phiến, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt lân phiến, cảm thụ được sức mạnh ẩn chứa trong đó, nói ra, chính xác như thế, những vảy này số lượng không thiếu, đầy đủ chúng ta luyện chế nhiều kiện phòng ngự pháp bảo. Tiếp xuống, bọn hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bóc ra yêu thú trên người lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến đều cần hao phí không thiếu tinh lực mới có thể gỡ xuống, hai người phân công hợp tác, Phó Thiếu Bình phụ trách dùng linh lực bung lỏng lân phiến cùng yêu thú thân thể kết nối, Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên đem bóc ra lân phiến cẩn thận cất kỹ. Theo thời gian rời đổi, trên đất lân phiến dần dần chồng chất thành tiểu sơn. Xử lý xong lân phiến về sau, bọn hắn đưa ánh mắt về phía yêu thú độc giác. Cái này độc giác trường trượng ngứa trường, phía trên lượn lờ thần bí phù văn thời gian lập lòe, vẫn phóng xuất ra yêu ớt năng lượng ba động. Phó Thiếu Bình biết rõ cái này độc giác cần chứa năng lượng to lớn, nếu là có thể đem đầy đủ gỡ xuống, nhất định là một kiện cường đại pháp bảo tài liệu. Hắn đứng dậy, vây quanh yêu thú đầu dạo qua một vòng, tìm kiếm lấy gỡ xuống độc giác phương pháp tốt nhất. Đi qua một phen quan sát, Phó Thiếu Bình phát giác độc giác cùng yêu thú đầu chỗ nối tiếp có một linh lực tiết điểm. Chỉ cần có thể chặt đứt tiết điểm này cùng yêu thú thân thể linh lực liên hệ, liền có thể thuận lợi gỡ xuống độc giác. Phó Thiếu Bình vận chuyển linh lực, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay hắn bay ra, chậm rãi quấn quanh ở linh lực tiết điểm trung quanh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí chặt đứt linh lực tiết điểm cùng yêu thú thân thể liên hệ, đồng thời còn muốn phòng ngừa độc giác bên trong năng lượng đột nhiên bộc phát. Đây là một cái cực kỳ tinh tế thao tác, hơi không cẩn thận, độc giác bên trong năng lượng liền có thể mất khống chế, dẫn phát bạo tạc. Nam Cung Hoàn ở một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên Phó Thiếu Bình động tác, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Hai tay của nàng khẽ nâng lên, thể nội linh lực vận chuyển, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Theo Phó Thiếu Bình cố gắng, linh lực tiết điểm cùng yêu thú thân thể liên hệ dần dần bị chặt đứt, độc giác bên trong năng lượng cũng dần dần ổn định lại. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, hai tay nắm ở độc giác, dùng sức nổ. Chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, độc giác được thành công rút ra. Phó Thiếu Bình thủ bên trong độc giác tản ra năng lượng cường đại qua mang, hắn vội vàng vận chuyển linh lực, đem độc giác bên trong năng lượng áp chế lại. Thành công. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà hô, đem độc giác đưa cho Nam Cung Hoàn. Nam Cung Hoàn tiếp nhận độc giác, trong mắt tràn đầy vui sướng. Cái này độc giác gần chứa năng lượng cường đại cùng thần bí phụ văn chi lực, nếu là có thể đem hắn luyện chế thành pháp bảo, nhất định uy lực kinh người. Ngoại trừ lân phiến cùng độc giác, yêu thú yêu đan cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Yêu đan là yêu thú tu luyện chỗ tinh hoa, ẩn chứa cường đại linh lực cùng năng lượng đặc biệt thuộc tính. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn tại yêu thú thể nội tìm kiếm yêu đan, đi qua một phen tìm tòi, cuối cùng tại yêu thú phần bụng tìm được một khỏa tản ra ngũ thải quang mang yêu đan. Viên này yêu đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, bề mặt sáng bóng trơn trượt như ngọc, ngũ thải quang mang trong yêu đan bộ phận lưu chuyển, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Phó Thiếu Bình đem yêu đan lấy ra, cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại, nói ra, viên này yêu đan phẩm chất cực cao, đối với tu luyện của chúng ta có trợ giúp thật lớn. Vô luận là dùng đến để thăng cảnh giới, vẫn là luyện chế đan dược, cũng là hiếm có bảo bối. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, nói ra, chính xác như thế, viên này yêu đan chúng ta phải thật tốt bảo tồn chờ sau này có cần thời điểm tái sử dụng. Sau đó, bọn hắn lại tại yêu thú thi hài bên trong tìm được một chút hắn chân quý của hắn tài liệu, như yêu thú cơ kiện, xương cốt trở. Những tài liệu này đều ẩn chứa nhất định linh lực, đối với pháp bảo luyện chế cùng đan dược luyện chế đều nhất định có giá trị. Đem tất cả tài liệu quý hiếm thu thập hoàn tất về sau, Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn nhìn trên mặt đất yêu thú xác, trong lòng cảm khái và phần. Cái này đã từng cho bọn hắn mang đến uy hiếp thật lớn yêu thú, bây giờ lại vì bọn họ cung cấp nhiều như vậy chân quý tài nguyên. Những tư nguyên này trở thành bọn hắn trên con đường tu hành trợ lực, trợ giúp bọn hắn ở trên con đường tu hành đi được càng xa. Lần này thu hoạch tương đối khá, những tài liệu này đem nhường thực lực của chúng ta nhận được tăng thêm một bước. Phó Thiếu Bình nói ra, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nam Cung Hoàn mỉm cười đáp lại nói, không sai, bất quá chúng ta cũng phải thật tốt hoạch định một chút như thế nào lợi dụng những tài liệu này, để bọn chúng phát huy ra giá trị lớn nhất. Hai người vừa nói, vừa đem thu thập được tài liệu cẩn thận chỉnh lý tốt, thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn đang thu thập xong yêu thú thi hải thu hoạch tài liệu quý hiếm về sau, làm sơ chỉnh đốn, liền lại đem lực chú ý thả lại cảnh vật xung quanh. Lúc này, bọn hắn bỗng nhiên phát giác hóa thần dưới cây lại còn có một cái cửa vào. Cửa vào bị một tầng nhàn nhạt linh lực màn sáng che giấu, nếu không cẩn thận xem xét, rất khó phát giác tồn tại. Cái này hóa thần dưới cây thế mà có khác càn khôn. Phó Thiếu Bình trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ cùng cảnh giác. Nam Cung Hoàn khẽ gật đầu, nói không chừng bên trong cất giấu càng lớn cơ duyên, cũng có thể là có mới nguy hiểm. Hai người lẫn nhau, dứt khoát quyết định tiến vào bên trong tìm tòi hư thực. Chương 542, khi bọn hắn xuyên qua linh lực màn sáng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản tĩnh mịch sâu thẳm sơn lâm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mênh mông vô ngần hoang mạc. Ánh mặt trời nóng bỏng không giữ lại chút nào chiếu nghiêng xuống, mặt đất bị nướng đến nóng bỏng, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được đế dày chuyển tới phòng. Cùng phong cuốn lấy xa lở, như sắc bén đao nhận giống như thổi qua gương mặt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Phó Thiếu Bình vận chuyển linh lực, tại chu thân tạo thành một tầng phòng hộ che chắn, ngăn cản báo cát xâm nhập. Nam Cung Hoàn cũng bắt chước làm theo, đồng thời ánh mắt của nàng tại bốn phía không ngừng liếc nhìn, tính toán tìm kiếm mảnh sa mạc hoang vu này bên trong có thể tồn tại manh mối. Mảnh sa mạc hoang vu này nhìn cực kỳ quỷ dị, không giống như là tự nhiên hình thành. Nam Cung Hoàn cao mày nói. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, không sai, hơn nữa ở đây linh lực ba động hỗn loạn, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang quấy rầy. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước tiến, dưới chân đất cát xốp vô cùng, mỗi bước ra một bước đều sẽ lưu lại dấu chân thật sâu, nhưng rất nhanh lại sẽ bị gió cắt trốn cất. Tại tới trước quá trình bên trong, Phó Thiếu Bình đột nhiên phát giác phía trước cách đó không xa có một tòa như ẩn như hiện cồn cát hình dạng cực kỳ kỳ lạ, phảng phất là bị tận lực xây thành. Hoan Nhi, ngươi xem tòa kia cồn cát, tựa hồ có chút không giống bình thường. Phó Thiếu Bình chỉ vào cồn cát nói. Nam Cung Hoàn theo Phó Thiếu Bình phương hướng chỉ nhìn lại, cũng phát giác cồn cát khác thường. Hai người bước nhanh hơn đi tới cồn cát trước, cẩn thận quan sát đi sau hiện, cồn cát mặt ngoài có một chút mơ hồ đường vân, những đường vân này vốn lượn khúc chiết, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí tin tức. Phó Thiếu Bình ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng phủi nhẹ đường vân mặt ngoài cát bụi, tính toán thấy rõ văn lộ toàn cảnh. Theo cát bụi tán đi, một chút ký hiệu cổ xưa dần dần hiện ra. Những ký hiệu này Phó Thiếu Bình chưa bao giờ thấy qua, bọn chúng tản ra khí tức thần bí, phảng phất như nói cố sự xa xưa. Nam Cung Hoàn cũng bu lại, nhìn xem những ký hiệu này, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Những ký hiệu này tựa hồ có hàm nghĩa là thủ, có lẽ cùng mảnh sa mạc hoang vu này bí mật có liên quan. Liên tại bọn hắn cố gắng giải đọc những ký hiệu này lúc, đột nhiên, cồn cát bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. Trung quanh xa đất phảng phất đã biến thành mảnh liệt sóng lớn, không ngừng lăn lộn phun trào. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn đội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt biến hóa. Liền thấy cồn cát trung ương chậm rãi dâng lên một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc đầy cùng lúc trước cồn cát mặt ngoài tương tự ký hiệu cùng đồ án. Cửa đá hoàn toàn dâng lên về sau, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trong cửa đá tuôn ra. Cái này cỗ linh lực ba động bên trong ẩn chứa tang thương cùng khí tức cổ xưa, để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ. Cửa đá này đằng sau đến cùng cất giấu cái gì? Phó Thiếu Bình nắm chặt trong tay pháp bảo, làm xong tùy thời ứng đối nguy hiểm chuẩn bị. Nam Cung Hoàn hít sâu một hơi, không trong khu vực quản lý có cái gì, tất nhiên đến nơi này, chúng ta liền vào xem. Hai người nhìn nhau gật đầu, tiếp đó chậm rãi hướng về cửa đá đi đến. Khi bọn hắn bước vào cửa đá một khắc này, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, trong nháy mắt đem bọn hắn cuốn vào trong đó, cảnh tượng trước mắt lần nữa trời đất quay cuồng. Tiến vào sau cửa đá, bọn hắn phát hiện mình đặt mình vào vu nhất cái cự đại dưới mặt đất không gian. Trong không gian tràn ngập nhàn nhạt lam sắc quang mang, tia sáng đầu nguồn là bốn phía trên vách tường nạm vô số viên tản ra lam quang bảo thạch. Những bảo thạch này đại tiểu bất một, lớn như nắm đấm giống như, tiểu nhân tắc thì như hạt gạo giống như, nhưng mỗi một khỏa đều tản ra nhu hòa mà cường đại linh lực. Dưới mặt đất không gian trung ương, có một tòa to lớn thạch đài. Thạch đài từ đá lớn màu đen xây thành, trên bệ đá trưng bày một cái xưa cũ ngọc hạt. Ngọc hạt mặt ngoài điêu khắc tuyệt đẹp đồ án, đồ án bên trong tựa hồ miêu tả lấy một hồi chiến đấu kịch liệt, đủ loại cường đại pháp bảo cùng thần thông đan vào lẫn nhau, để cho người ta phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn ánh mắt trong nháy mắt bị Ngọc Hạp hấp dẫn, bọn hắn chậm rãi hướng đi thạch đài. Tại ở gần thạch đài quá trình bên trong, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế sức mạnh. Cỗ này cấm chế sức mạnh tựa hồ tại ngăn cản ngoại nhân tới gần Ngọc Hạp, Phó Thiếu Bình vận chuyển linh lực, tính toán xông phá cấm chế. Nhưng mà, làm hắn linh lực chạm đến cấm chế lúc, cấm chế trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, một cỗ cường đại phản chấn lực lượng đem Phó Thiếu Bình chấn lùi lại mấy bước. Nam Cung Hoàn thấy thế, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Phó Thiếu Bình, cấm chế này sức mạnh rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Phó Thiếu Bình lau đi khóe miệng một vệt máu, trong mắt lóe lên một tia kiên định, ta cũng không tin cấm chế này không cách nào phá giải. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát cấm chế đường vân cùng linh lực di động phương hướng, tính toán tìm được cấm chế sơ hở. Đi qua một phen quan sát cùng tư tác, Phó Thiếu Bình phát giác cấm chế linh lực di động tồn ở một cái ngắn ngủi khoảng cách. Hắn đem phát hiện của mình nói cho Nam Cung Hoàn, hai người quyết định thừa dịp cái này khoảng cách đồng loạt ra tay, nếm thử xông phá cấm chế. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn riêng phần mình vận chuyển toàn thân linh lực, đem linh lực hội tụ tại trên hai tay. Làm cấm chế linh lực di động khoảng cách lúc xuất hiện, bọn hắn đồng thời xuất thủ, hai đạo cường đại linh lực quang trụ bắn về phía cấm chế. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cấm chế tại hai người hợp lực công kích đến xuất hiện một tia khe hở. Theo khe hở xuất hiện, cấm chế sức mạnh bắt đầu yếu bớt. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn nắm lấy cơ hội, lần nữa phát động công kích. Lần này, cấm chế cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, triệt để phá toái. Hai người thành công đi tới thạch đài bên cạnh, Phó Thiếu Bình chậm rãi đưa tay ra, mở ra ngọc hạp. Trong hộp ngọc, một cái tản ra ngũ thải quang mang đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển thần bí phù văn thời gian lập lòe, tản mát ra cường đại linh lực ba động. Cái này mai đan dược nhìn không đơn giản. Nam Cung Hoàn nói ra, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Phó Thiếu Bình nhẹ gật đầu, cái này mai đan dược ẩn chứa cực kỳ cường đại linh lực, nói không chừng có thể trợ giúp chúng ta đột phá cảnh giới trước mặt. Liên tại bọn hắn chuẩn bị cầm lấy đan dược lúc, đột nhiên, dưới mặt đất trong không gian truyền đến một hồi rít gào trầm trầm. Trận này rít gào trầm trầm âm thanh tại trống trải dưới mặt đất trong không gian quanh quẩn, chấn động đến mức bốn phía lam quang bảo thạch ông ông tác hưởng, ánh sáng lóe lên không đinh. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàng trong lòng căng thẳng, cấp tốc thu hồi ngọc hạt, một cách hết sức chăm chú mà đề phòng. Tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, một cái to lớn thân ảnh từ dưới mặt đất không gian sâu trong bóng tối chậm rãi đi ra. Chờ thân ảnh dần dần rõ ràng, bọn hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái toàn thân tản ra u hắc quang mang cự hình thú loại. Nó tương tự kỳ lân, nhưng lại có ba đầu cường tráng cái đuôi, mỗi một cái đuôi lúc lắc lư đều mang theo một trận linh lực vòng xoáy. Đây là yêu thú gì? Lại cường đại như thế? Nam Cung Hoàn thấp giọng nói ra, trong tay âm thầm nắm chặt mình pháp bảo. Phó Thiếu Bình con mắt chăm chú khóa lại trước mắt cự thú, mặc kệ nó là cái gì, cẩn thận ứng đối liền được. Cái này cái thần bí cự thú tựa hồ cảm nhận được Phó Thiếu Bình hai người đối với trong hộp ngọc đan dược ngấp nghé, trong mắt lộ hung quang, ngửa đầu lại là rít lên một tiếng, sau đó đông nhiên hướng lấy bọn hắn đánh tới. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cự thú một bên, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang, hướng về cự thú cổ đâm tới. Nam Cung Hoàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo băng lam sắc linh lực tia sáng từ nàng đầu ngón tay bắn ra, như mũi tên nhọn bắn về phía cự thú. Đấu chương xong, chương 541, chương 541, Phó Thiếu Bình tại không trung xoay mình một cái ổn định thân hình, ánh mắt hắn run lên, dưới chân điểm nhẹ, như mũi tên lần nữa phóng tới cự thú. Trường kiếm trong tay của hắn kéo ra mấy đóa kiếm hoa, kiếm khí giăng khắp nơi, tạo thành một trường kiếm vong hướng về cự thú chúng tới. Cự thú thấy thế, trong miệng phun ra một cỗ màu đen linh lực hỏa diễm, tính toán đem kiếm vong tiêu hủy. Phó Thiếu Bình nhìn chuẩn ngọn lửa khoảng cách, thi triển huyễn ảnh bộ trong nháy mắt áp sát tới cự thú trước mặt, trường kiếm đâm thẳng cự thú vị trí hiểm yếu. Cự thú đột nhiên hất đầu, né tránh chỗ yếu, đồng thời một cái chân trước mang theo tiếng gió vun vút vỗ xuống. Phó Thiếu Bình thân hình lóe lên, nghiêng người tránh đi, thuận thế tại cự thú chân trước bên trên quẹt cho một phát lỗ hổng, máu đen chảy ra. Nam Cung Hoàn cũng không có nhàn rỗi, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trung quanh hơi nước cấp tốc ngưng kết, vô số băng truy như mưa cũng giống như bắn về phía cự thú. Cự thú huy động cái đuôi, đem băng truy nhao nhao quét xuống, nhưng vẫn là có mấy cái băng truy đâm vào nó lân phiến khe hở, dẫn tới cự thú một hồi gào thét. Phó Thiếu Bình thừa dịp cự thú công kích Nam Cung Hoàn thời khắc, lần nữa phát động công kích. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực, trong cơ thể linh lực giống như mãnh liệt giang hà, lao nhanh không ngừng. Trên trường kiếm quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí phóng lên trời, kiếm khí kia phảng phất một đạo tia chớp màu trắng, trực trực chém về phía cự thú. Cự thú cảm nhận được cái này cố cường đại kiếm khí, trong miệng phun ra một cỗ màu đen linh lực hỏa diễm, ngọn lửa kia mang theo một cỗ hôi thối khí tức, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Một thời gian, linh lực bốn phía, quang mang lấp lánh, toàn bộ dưới mặt đất không gian đều lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình phát giác cự thú mặc dù cường đại, nhưng mỗi lần lúc công kích, bụng của nó đều sẽ lộ ra một chút kẽ hở. Hắn nhìn đúng thời cơ, tại cự thú lần nữa phun ra linh lực hỏa diễm lúc, thân hình như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cự thú phía dưới, trường kiếm hung hăng đâm về cự thú phần bụng. Gào! Cự thú bị đau, phát ra gầm lên giận dữ, cái kia tiếng giống giận dữ phảng phất muốn đem toàn bộ dưới mặt đất không gian lật tung. Ba cái đuôi điên cuồng đong đưa, đem chung quanh mặt đất nện đến phân thoái, hòn đá văng tứ phía, giống như ám khí. Nam Cung Hoàn thừa cơ phát động một kích mạnh nhất, nàng đem toàn thân linh lực hội tụ tại giữa hai tay, tạo thành một cái cự đại băng lam sắc linh lực cầu. Cái kia linh lực cầu bên trong ẩn chứa cường đại hàn khí, không khí chung quanh đều bị đông cứng trở thành băng tinh. Nàng dùng sức hướng về cự thú ném đi. Linh lực cầu đánh trúng cự thú về sau, trong nháy mắt nổ tung lên, cường đại lực trùng kích đem cự thú chấn lùi lại mấy bước. Cự thú lắc lư thân thể mấy cái, trong mắt hung quang càng lớn, phảng phất bị dã thú bị chọc giận, thề phải đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nó tựa hồ cũng ý thức được trước mắt hai người khó đối phó, bắt đầu vây lấy bọn hắn chậm rãi dạo bước, mỗi một bước đều bước cực kỳ nặng nề, phảng phất đang suy tư lần công kích sau thời cơ tốt nhất. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn chăm chú lên cự thú nhất cử nhất động. Tim đập của bọn hắn lao nhanh tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kiên định. Bọn hắn biết, cái này cự thú cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang tại đây. Nhưng mà, bọn hắn cũng không cam tâm từ bỏ trong hộp ngọc chân quý đan dược, cái kia đan dược gánh chịu lấy hy vọng của bọn họ, là bọn hắn tại con đường tu hành tiến thêm một bước mấu chốt. Ngay tại song phương rằng co không xong lúc, Phó Thiếu Bình đột nhiên linh cơ động một cái. Hắn nhớ tới phía trước tại yêu thú thi hải bên trên lấy được lần tiến, những vậy này ẩn chứa cường đại lực lượng phòng ngự. Hắn cấp tốc từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra mấy mảnh lân phiến, cái kia lân phiến trong tay hắn lập lòe tia sáng kỳ dị, phản phất như nói bọn chúng đã từng trải qua cố sự. Tiếp đó vận chuyển linh lực, đem lân phiến dung nhập vào mình pháp bảo trường kiếm bên trong. Đi qua một phen cố gắng, trường kiếm thân kiếm trở nên càng thêm cứng rắn, lại tản ra một tầng ánh sắt màu bạc nhàn nhạt. Quang mang kia nhu hòa mà cứng cỏi, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Phó Thiếu Bình cảm thấy trường kiếm uy lực lấy được tăng lên cực lớn, hắn lần nữa nhìn về phía cự thú, trong mắt tràn đầy tự tin, cái kia tự tin giống như thiêu đốt hỏa diễm, xua tan sợ hãi trong lòng. Hoan Nhi, ta tới dẫn ra lực chú ý của nó, ngươi tìm cơ hội công kích con mắt của nó. Phó Thiếu Bình thấp giọng nói với Nam Cung Hoàn. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, phản phất tại truyền lại tất thắng tín niệm. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, chủ động hướng về cự thú bắt tới. Trường kiếm trong tay của hắn vung dậy, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng về cự thú bắt tới, kiếm khí vạch phá không khí, phát ra tiếng rít bén nhọn. Cự thú thấy thế, lần nữa hướng về Phó Thiếu Bình đánh tới, tốc độ của nó cực nhanh, giống như tia chớp màu đen. Ngay tại cự thú sắp bổ nhào vào Phó Thiếu Bình thời điểm, thân hình hắn lóe lên, xảo diệu tránh đi cự thú công kích, đồng thời vòng tới sau lưng cự thú, dùng trường kiếm mãnh liệt đâm cự thú cái đuôi. Tê, cự thú bị đau, phẫn nộ xoay người, hướng về Phó Thiếu Bình gầm thét công kích, trong miệng của nó phun ra ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia mang theo một cỗ cường đại lực trùng kích, phảng phất muốn đem Phó Thiếu Bình thôn vệ. Phó Thiếu Bình thi triển Thanh Phong Quyết thân hình như tơ giống như nhẹ nhàng, tại hỏa diễm bên trong xuyên thẳng qua tự nhiên, trường kiếm trong tay không ngừng tìm kiếm lấy cự thú sơ hở. Lúc này, Nam Cung Hoàn nhìn đúng thời cơ, lặng lẽ vòng tới cự thú phía trước, hai tay nhanh chóng kết ấn, ngón tay của nàng linh động vũ động, phảng phất tại đan dệt lấy một trường vô hình lưới. Một cái băng lam sắc linh lực mũi nhọn xuất hiện tại trong tay nàng, cái kia linh lực mũi nhọn tản ra lạnh lẽo thấu xương, không khí chung quanh đều bị ngưng kết thành băng xương. Nàng dùng sức đem linh lực mũi nhọn bắn về phía cự thú con mắt. Cự thú phát giác tới từ phía trước công kích, muốn tránh né, nhưng Phó Thiếu Bình sau lưng nó không ngừng công kích, để nó không cách nào tránh né Nam Cung Hoàn công kích. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, linh lực mũi nhọn bắn trúng cự thú một con mắt. Cự thú điên cuồng gầm thét, tại dưới mặt đất trong không gian mạnh mẽ đâm tới, thân thể của nó va chạm ở trên vách tường, phát ra tiếng vang trầm nặng, trên vách tường xuất hiện từng đạo vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn thừa cơ lần nữa phát động công kích. Phó Thiếu Bình đem toàn thân linh lực rót vào trường kiếm bên trong, tiếp đó nhảy lên thật cao, thân ảnh của hắn tại linh lực bao bảo, giống như một chỉ dương cánh bay lượn hùng lưng, hướng về cự thú đỉnh đầu hung hăng chém xuống. Nam Cung Hoàn cũng sắp còn lại linh lực toàn bộ phóng xuất ra, tạo thành một đạo to lớn linh lực che chắn, cái kia che chắn tản ra ánh sáng nhu hòa, đem cự thú giam ở trong đó. Chương 541-2, cự thú tại che chắn bên trong điên cuồng dãy rủa, không ngừng đụng chạm lấy che chắn, tính toán xông phá gò bó. Phó Thiếu Bình thấy thế, lần nữa vung ra vài đạo kiếm khí như lưỡi dao chặt trên người cự thú. Mỗi một đạo kiếm khí rơi xuống, đều vẽ lên một mảnh máu đen hoa. Nam Cung Hoàng cũng không ngừng biến hóa thủ ấn, linh lực che chắn bên trên xuất hiện vô số băng thứ, hướng về cự thú đâm tới. Cự thú bị băng thứ quấn lại mình đầy thương tích, nhưng nó còn tại ương ngạnh chống cự. Tại hai người hợp lực công kích đến, cự thú cuối cùng chống đỡ không nổi, ở băng ngã xuống đất. Thân thể của nó đập trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, vẽ lên một mảnh bụi đất. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàng thở dài một hơi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra thắng lợi vui sướng. Bọn hắn đi đến thi thể của cự thú bên cạnh, xác nhận cự thú đã tử vong về sau, mới lần nữa trở lại thạch đài bên cạnh. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy trong hộp ngọc đan dược, cẩn thận quan sát đứng lên. Cái này mai đan dược tản ra đậm đà linh lực hương khí, cái kia hương khí phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, để cho người ta văn chi mừng rỡ, phảng phất tất cả mọi mệt đều trong nháy mắt tiêu tan. Cái này mai đan dược hẳn là chúng ta lần này tiến vào nơi này rất đại thu hoạch rồi. Phó Thiếu Bình nói ra, trong âm thanh của hắn tràn đầy vui sướng cùng thỏa mãn. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, không sai, bất quá chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nơi đây không nên ở lâu. Phó Thiếu Bình đem ngọc hạp cất kỹ, tiếp đó cùng Nam Cung Hoàn cùng một chỗ tìm kiếm rời đi dưới mặt đất không gian phương pháp. Bọn hắn tại dưới mặt đất trong không gian tìm kiếm khắp nơi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, mỗi đi một bước đều tràn đầy cảnh giác, chỉ sợ còn có hắn khác nguy hiểm ẩn nút trong bóng tối. Đi qua một phen tìm kiếm, bọn hắn tại dưới mặt đất không gian một bên phát hiện một đầu lối đi hẹp. Trong thông đạo tràn ngập quang mang nhàn nhạt, quang mang kia phảng phất là hy vọng chỉ dẫn, tựa hồ thông hướng ra phía ngoài. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn dọc theo thông đạo chậm rãi tiến lên, không bao lâu, bọn hắn cuối cùng đi ra thông đạo, một lần nữa về tới cái kia phiến trong hoang mạc. Lúc này, trong hoang mạc báo cắt đã yếu bớt, trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị dáng chiều. Như dáng chiều tà giống như hoa mỹ bức tranh, đỏ, cam đấy, tím màu sắc đan vào một chỗ, đẹp để cho người ta ngạt thở. Phó Thiếu Bình cùng Nam Cung Hoàn nhìn lên bầu trời, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Lần này thần bí không gian chuyến đi, bọn hắn trải qua vô số nguy hiểm, nhưng là thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có lấy được tài liệu chân quý cùng pháp bảo, còn chiếm được cái này có thể trợ giúp bọn hắn đột phá cảnh giới thần bí đan thuốc. Tiếp xuống, chúng ta tìm địa phương an toàn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới. Phó Thiếu Bình nói. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, được, hy vọng chúng ta có thể mượn nhờ những thu hoạch này, tại con đường tu hành bên trên nâng cao một bước. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, tiếp đó hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về xa phương phi đi, biến mất ở mảnh này thần bí trong hoang mạc. Đang phi hành hồi lâu sau, bọn hắn đi tới một tòa sơn cốc cũ tĩnh. Núi cốc trung linh khí rồi rào, bốn phía bị rậm rạp sơn lâm vây quanh, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở vậy trên mặt đất, tạo thành từng mảnh màu vàng còn sáng. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại trình diễn một bài tuyệt vời chương nhạc. Nơi này là một cái tuyệt cao bế quan chi địa, cách xa trần thế huyên náo và hỗn loạn. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn tại núi cốc trung tìm một chỗ sơn động ẩn nút, bố trí tốt phòng ngự trận pháp về sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Phó Thiếu Bình lấy ra viên kia thần bí đan thuốc, cẩn thận chu đáo. Đan dược mặt ngoài lưu chuyển thần bí phù văn, những cái kia phù văn phảng phất có sinh mệnh lập lòe hào quang nhỏ yếu, tản ra mùi thơm mê người, cái kia hương khí phảng phất là đến từ hơi thở của tiên giới, để cho người ta đào túy trong đó. Hắn hít sâu một hơi, đem đan dược căn bảo, tiếp đó vận chuyển linh lực, dẫn đạo dược lực tại thể nội quyết tán. Lập tức, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn bộc phát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch đều đang bị một dòng nước nóng đánh thẳng vào, phảng phất muốn bị nứt vỡ loại kia đau đớn giống như vạn tiễn xuyên tâm, nhưng hắn cắn chặt răng, cố nén thống khổ. Phó Thiếu Bình cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển công pháp, đem cố lực lượng này dần dần dung nhập vào mình linh lực bên trong. Theo thời gian rời đổi, hắn cảm giác thực lực của mình tại không ngừng tăng lên, cách đột phá bình cảnh cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà, đột phá cũng không phải là chuyện dễ, hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản tại trở ngại lấy hắn, hơi không cẩn thận, liền có thể thất bại trong gang tấc. Cái kia lực cản phảng phất là một đạo kiên cố tường thành, vắt ngang tại hắn cùng đột phá ở giữa, hắn không ngừng mà đánh thẳng vào đạo này tường thành, mỗi một lần xung kích đều để thân thể của hắn thừa nhận áp lực lớn, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Một bên khác, Nam Cung Hoàn cũng đang cố gắng tu luyện. Nàng đem lần này lấy được pháp bảo cùng tài liệu tiến hành luyện hóa, mượn nhờ những thứ này bảo vật sức mạnh, không ngừng tăng lên mình linh lực. Tu luyện của nàng chi lộ đồng dạng tràn đầy khiêu chiến, mỗi một lần đột phá đều cần trả giá to lớn cố gắng. Nàng ngồi trong sân động, trung quanh linh lực giống như vòng xoáy vậy hướng nàng hội tụ, thân thể của nàng bị linh lực bao quanh, phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Trán của nàng hiện đầy mồ hôi, mỗi một giọt mồ hôi đều lập lòe qua mang, đó là nàng cố gắng tu luyện chứng kiến. Đang bế quan thời kỳ, thời gian phản phất dừng lại. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đắm chìm trong tu luyện, quên đi ngoại giới hết thảy. Bọn hắn không ngừng mà cùng lực lượng trong cơ thể chống lại, không ngừng mà đột phá cực hạn của mình. Cuối cùng, trải qua mấy tháng tu luyện gian khổ về sau, Phó Thiếu Bình trước tiên cảm nhận được thời cơ đột phá. Toàn thân hắn linh lực điên cuồng phun trào, linh khí chung quanh cũng bắt đầu hướng hắn hội tụ. Núi không khí trong động phảng phất bị đốt phát ra đùng đùng âm thanh. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, toàn lực đánh thẳng vào tầng kia trở ngại hắn che chắn. Ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn cuối cùng đột phá bình cảnh, tiến nhập một cái cảnh giới mới. Thân thể của hắn phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại tẩy lễ, mỗi một tế bào đều tràn đầy sức sống. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy xung quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng, phảng phất có thể nhìn rõ trong thiên địa tất cả huyền bí. Sau khi đột phá Phó Thiếu Bình, cảm nhận được cường đại trước này chưa từng có. Hắn linh lực càng thêm hùng hồn, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Hắn mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái kia tinh quang phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, chiếu sáng hết thảy. Tiếp đó nhìn về phía một bên vẫn tại tu luyện Nam Cung Hoàn, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lại qua mấy ngày, Nam Cung Hoàn cũng cuối cùng hoàn thành tu luyện. Nàng từ từ mở mắt, trong mắt lập lòe linh động quang mang kia giống như tinh thần giống như rực rỡ. Nàng cảm nhận được Phó Thiếu Bình sau khi đột phá khí tức cường đại, mỉm cười, "Chúc mừng ngươi, Thiếu Bình." Phó Thiếu Bình đi lên trước, nắm chặt Nam Cung Hoàn tay, "Hoàn Nhi, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đường sau này còn rất dài." Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Thân ảnh của bọn hắn trong sơn động lộ ra phá lệ ấm áp, phản phất thế gian hết thảy đều không cách nào đem bọn hắn tách ra. Từ trong sơn động đi ra, bọn hắn cảm nhận được núi cốc chung càng thêm linh khí nồng nặc. Đi qua lần bế quan này tu luyện, thực lực của bọn hắn đều có bay vọt về chất, đối với tương lai con đường tu hành cũng tràn đầy lòng tin. Đấu chương xong, chương 542, Phó Thiếu Bình đứng tại tòa viện trung ương, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần lặn về tây lạc nhật, cau mày, "Hoàn Nhi, hóa thần hậu kỳ đột phá lửa xém lông mày, có thể phương pháp kia lại không có đầu mối, như thế nào cho phải?" Nam Cung Hoàn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, đưa tay kéo lại cánh tay của hắn, ôn nhu nói, "Đường nội, chúng ta một đường tu hành tới, trải qua vô số gian nan hiểm trở, rồi sẽ tìm được biện pháp." Những ngày tiếp theo, bọn hắn xuyên thẳng qua tại phường thị rộn ràng trong đám người. Chật hẹp hai bên đường phố, bày đầy lâm lang mãn mục tu hành vật phẩm, tiếng giao hàng, trò chuyện âm thanh liên tiếp. Phó Thiếu Bình không buông tha bất kỳ một cái nào có thể manh mối, giữ chặt mỗi một cái nhìn như có kiến thức người tu hành hỏi thăm. Nam Cung Hoàn thì tại mỗi cái cổ tịch trong cửa hàng cẩn thận đọc qua, cho dù là rất cũ nát, tầm thường nhất điển tịch, nàng cũng tuyệt không buông tha. Cuối cùng, tại một nhà mờ tối cổ tịch trong tiệm, bọn hắn từ một vị trắng phát thương thương lão giả miệng bên trong biết được Thiên Vân Sơn hóa thần quả tin tức. Lão giả ngồi ở chất đầy cổ tịch xóa xỉnh, âm thanh trầm thấp khàn khàn, "Thiên Vân Sơn hóa thần quả, thật có đột phá hóa thần hậu kỳ có thể. Nhưng cái này Thiên Vân Sơn, có thể không là bình thường chỗ. Trong núi linh khí hỗn loạn, địa thế phức tạp, càng có cường đại hóa thần yêu thú thủ hộ, đi chính là cựu tử nhất sinh." Phó Thiếu Bình ánh mắt kiên định, không chút do dự nói, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, chúng ta cũng nhất định phải thử một lần. Nam Cung Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, không sai, vì đột phá, nguy hiểm đi nữa chúng ta cũng không sợ. Mấy tháng sau, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàng bước lên đi tới Thiên Vân Sơn hành trình. Càng đến gần Thiên Vân Sơn, không khí chung quanh càng ngày càng rét lạnh, trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất một khối to lớn màu đen mạc bố đè lên đỉnh đầu. Cùng phong gào thét lấy xuyên qua sơn lâm, phát ra như quỷ khóc sói gào giống như thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Bước vào Thiên Vân Sơn phạm vi, cảnh tượng chung quanh tựa như một bức âm trầm bức tranh. To lớn cổ thụ vặn vẹo lên thân cảnh, phản phất dương nhanh múa vút quái vật. Trên mặt đất thật dày lá rụng chồng chất như núi, mỗi đi một bước đều phát ra cốt két âm thanh, tựa như có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối. Thiếu Bình, nơi này khí tức thật quỷ dị. Nam Cung Hoàng gắt gao tựa ở Phó Thiếu Bình bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Phó Thiếu Bình nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, thấp giọng an ủi, đừng sợ, có ta ở đây. Người theo sát ta, tùy thời chuẩn bị ứng đối nguy hiểm. Bọn hắn dọc theo một đầu đốn lượn quanh co đường nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, phía trước truyền đến một hồi rít gào trầm trầm âm thanh, chấn động đến mức cây cối chung quanh tốc tốc phát run. Một cái thân hình to lớn yêu thú từ rậm rạp cây lâm trung đột nhiên thoát ra, nó tương tự mãnh hổ, chu thân bao trùm lấy vảy màu đen, tại ảm đạm dưới ánh sáng lập lòe quỷ dị lộng lẫy. Yêu thú con mắt giống như hai đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ như máu, tản ra vô tận khát máu cùng tàn bạo. Cẩn thận, yêu thú này không đơn giản. Phó Thiếu Bình hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra đại la kim cương ấn. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kim sắc phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, trên không trung hội tụ thành một đạo cự đại kim sắc thủ ấn. Kim sắc thủ ấn quang mang vạn trượng, mang theo bàng bạc linh lực, như Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng về yêu thú hung hăng đè đi. Trong không khí vang lên một hồi tiếng rít bén nhọn, phản phất không gian đều bị cỗ lực lượng này tê liệt. Nam Cung Hoàn nhanh chóng phản ứng, nàng hai tay vũ động, trong miệng nhẹ đọc chú ngữ, lấy tự thân làm trung tâm bố trí ra một tòa linh lực tăng phúc trận. Trận pháp ánh sáng lóe lên, giống như một luận sáng chói minh nguyệt, đem chúng quanh rối loạn linh lực tụ lại, liên tục không ngừng mà rót vào Phó Thiếu Bình đại la kim cương ấn bên trong. Thiếu Bình, cố lên! Nam Cung Hoàn la lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng cổ vũ. Tại Nam Cung Hoàn phụ trợ dưới, đại la kim cương ấn uy lực đại tăng, mang theo sắp xếp núi đảo hải chi thế phóng tới yêu thú. Yêu thú cảm nhận được uy hiếp to lớn, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra một cô khói đen. Sương mù như mãnh liệt như thủy triều tràn ngập ra, mang theo mùi gây mũi cùng mãnh liệt tính ăn mòn, chỗ đến, cây cối trong nháy mắt khôn uy, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái màu đen cái hố. Phó Thiếu Bình vội vàng vận chuyển linh lực, trước người tạo thành một đạo kiên cố linh khí hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra nhu hòa lam quang, cùng khói đen lẫn nhau chống lại. Hoàn Nhi, yêu thú này công kích không thể khinh thường, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình. Phó Thiếu Bình một bên toàn lực duy trì hộ thuẫn, một bên lớn tiếng nhắc nhở Nam Cung Hoàn. Nam Cung Hoàn gật gật đầu, trong tay pháp quyết biến đổi, thi triển thanh phong thuật. Một hồi thanh phong vô căn cứ dựng lên, hướng về khói đen bao phủ mà đi. Thanh phong cùng sương mù dây dưa cùng nhau, một thời gian, trên chiến trường linh lực bốn phía, ánh sáng lóe lên. Phó Thiếu Bình nhân cơ hội này, ngay sau đó thi triển ra càn khôn nghịch luận trưởng. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại yêu thú phía trước, song trưởng vũ động, mang theo từng trận màu đen vòng xoáy linh lực. Những vòng xoáy này đan vào lẫn nhau, tạo thành một cỗ cường đại hấp lực, tính toán đem yêu thú cơ thể xoắn nát. Mỗi một lần huy trưởng, đều kèm theo một hồi tiếng gió gào thét, phản phất muốn đem cái này trong thiên địa tất cả đều cuốn vào trong đó. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, tại yêu thú dưới chân bố trí ra một tòa khốn linh trận. Khốn linh trận phù văn lập loè thần bí quang mang, từ mặt đất dâng lên, giống như một từng chiếc dây thường vô hình, gắt gao trói buộc chặt yêu thú tứ chi. Nhìn ngươi còn thế nào dãy rủa? Nam Cung Hoàn cắn răng nói ra, trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn. Yêu thú ra sức dãy rủa, trên người vảy màu đen nhao nhao dựng thẳng lên, giống như một tay cầm sắc bén đao nhận. Nó phát ra từng tiếng tức giận gào thét, tính toán tránh thoát khốn linh trận gò bó. Hừ, muốn tránh thoát, không dễ dàng như vậy. Phó Thiếu Bình lạnh rên một tiếng, gia tăng càn khôn nghịch loạn trưởng uy lực. Nhưng mà, yêu thú cũng không liền như vậy khuất phục. Nó đột nhiên thi triển một loại thần thông, chung quanh thân thể trong nháy mắt giấy lên một tầng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen hùng hùng nhiên thiêu, nhiệt độ cực cao, đem hết thể chung quanh đều bao phủ tại một mảnh trong biển lửa. Hỏa diễm bên trong còn kèm theo tí tí tia chớp màu đen, không ngừng bổ về phía Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn. Đây là lửa gì? Lợi hại như thế? Phó Thiếu Bình trong lòng thầm giận mình, nhưng hắn cũng không lùi bước. Hắn lập tức thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra liên tiếp cổ xưa chú ngữ. Trên bầu trời trong nháy mắt hạ xuống vô số to lớn khối băng mang theo lạnh lẽo thấu xương, như là cỗ sao trổi hướng về yêu thú đập tới. Những khối băng này tại trong quá trình hạ xuống dần dần dung hợp, tạo thành một cái cự đại băng quan, đem yêu thú giam ở trong đó. Băng quan tản ra khí tức rất lạnh, cùng ngọn lửa màu đen đối kháng lẫn nhau. Ngọn lửa màu đen không ngừng đánh thẳng vào băng quan, phát ra tư tư âm thanh, băng quan mặt ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng sương mù. Kiên trì, Hoàn Nhi. Phó Thiếu Bình hô, hắn có thể cảm giác được cái này con yêu thú cường đại, mỗi một lần giao phong đều để hắn rất cảm thấy áp lực. Chương 542-2, Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên toàn lực thi triển linh lực củng cố băng quan, sắc mặt của nàng biến 10 phần tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Ta không sao, ngươi cẩn thận. Nam Cung Hoàn đáp lại nói, hai tay càng không ngừng rót vào linh lực, duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Phó Thiếu Bình ngay sau đó tế ra tinh thần loan đao. Tinh thần loan đao tản ra sáng chói tinh quang, thân đao lưu chuyển lực lượng thần bí. Hắn thao túng tinh thần loan đao, như là cỗ sao trổi phóng tới trong quan tài băng yêu thú. Loan đao trên băng quan vạch ra từng đạo hỏa hoa, tính toán cắt ra băng quan, cho yêu thú một kích chí mạng. Ngao. Yêu thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, thi triển ra loại thứ hai thần thông. Thân thể của nó đột nhiên bành trướng mấy lần, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nó bạo phát đi ra, vậy mà đem băng quan chấn động đến mức xuất hiện khe hở. Không tốt. Phó Thiếu Bình trong lòng cảm giác nặng nề, hắn lập tức triệu hồi tinh thần luân đao, đồng thời triệu hồi ra 12 thanh kinh lôi kiếm, tạo thành thái ớt kiếm trận. 12 thanh kinh lôi kiếm lóng lánh chói mắt lôi điện qua màn, kiếm thân bao quanh đùng đùng dòng điện. Kiếm trận tạo thành một cái kiếm thật lớn lưới, đem yêu thú bao phủ trong đó. Mỗi một thanh kiếm đều ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, không ngừng hướng về yêu thú bổ tới. Lôi điện cùng yêu thú ngọn lửa màu đen đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng oanh minh, toàn bộ chiến trường bị quang mang cùng sương mù bao phủ. Nhường nguyên nếm thử thái ớt kiếm trận của ta lợi hại. Phó Thiếu Bình la lớn, hắn toàn lực thao túng kiếm trận, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Nam Cung Hoàn toàn lực thi triển trận pháp, tăng cường thái ớt kiếm trận uy lực. Trán của nàng đầy mồ hôi, hai tay run nhẹ nhẹ, nhưng nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Thiếu Bình, cố lên, nhất định muốn đánh bại nó. Giọng Nam Cung Hoàn bên trong hiện ra vẻ bề bài, nhưng càng nhiều hơn chính là cổ vũ. Yêu thú tại kiếm trận công kích đến, trên thân nhiều chỗ thụ thương, vảy màu đen nhao nhao rụ. Nó phát ra một tiếng tức giận gào thét, thi triển ra loại thứ ba thần thông. Trong miệng của nó phun ra một đạo tia sáng màu đen, tia sáng như laser giống như bắn về phía thái ớt kiếm trận. Tia sáng màu đen chỗ đến, không gian đều xuất hiện vật mèo, kiếm trận bên trong kinh lôi kiếm bị chấn động đến mức ông ông tắc hưởng. Yêu thú này thần thông quá quỷ dị. Phó Thiếu Bình trong lòng thầm than, nhưng hắn cũng không bối rối. Thời khắc mấu chốt, hắn tế ra tiên tiên linh bảo tàn kiếm. Tiên tiên linh bảo tàn kiếm mặc dù đã không trọn vẹn, nhưng vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Tàn kiếm đón lấy tia sáng màu đen, cả hai đụng vào nhau, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động khuyết tán ra, đem cây cối chung quanh toàn bộ đánh ngã, mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn. Cơ hội tốt. Phó Thiếu Bình thừa cơ thi triển phi thiên phục ma hộ thể, một tầng màu vàng ánh sáng bao phủ thân thể của hắn. Tầng này quang mang không chỉ có thể bảo hộ hắn khỏi bị công kích, còn có thể tăng cường lực công kích của hắn. Hắn lần nữa phóng tới yêu thú, trong tay tiên thiên linh bảo tản kiếm lập lòe bén nhọn quang mang. Lúc này, yêu thú thi triển ra loại thứ tư thần thông. Thân thể của nó chung quanh xuất hiện một tầng màu đen hộ thuẫn, trên lá chắn bảo vệ khắc đầy thần bí phù văn. Phó Thiếu Bình công kích đánh vào trên lá chắn bảo vệ, chỉ tóe lên một hồi hỏa hoa, không thể đối với yêu thú tạo thành thực chất tính chất tổn thương. Đáng giận, lá chắn bảo vệ này như thế kiên cố. Phó Thiếu Bình chau mày, trong lòng suy tư đối sách. Nam Cung Hoàn thấy thế, thi triển một loại đặc thù phá thuẫn trận pháp. Trong tay nàng pháp quyết nhanh chóng biến ảo, từng đạo linh lực đường cong từ trong tay nàng bay ra, dung nhập chung quanh không gian. Những thứ này linh lực đường cong dần dần tạo thành một cái to lớn trận pháp phát ra diệu nhãn quang mang, hướng về yêu thú màu đen hộ thuẫn đè đi. Phá! Nam Cung Hoàn hét lớn một tiếng, phá thuẫn trận pháp cùng màu đen hộ thuẫn va chạm kịch liệt. Tại Nam Cung Hoàn trận pháp phụ trợ, Phó Thiếu Bình tiên thiên linh bảo tản kiếm cuối cùng đột phá màu đen hộ thuẫn. Tản kiếm đâm vào yêu thú cơ thể, yêu thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, nhưng nó cũng không từ bỏ chống lại, thi triển ra loại thứ năm thần thông. Miệng vết thương của nó cấp tốc khép lại, lực lượng của thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục. Yêu thú này lại có tự lành năng lực. Phó Thiếu Bình trong lòng cả kinh, nhưng ánh mắt của hắn càng thêm kiên định. Hoàn Nhi, chúng ta không thể từ bỏ. Phó Thiếu Bình triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Tiên Long Thần phụ trợ. Trên bầu trời xuất hiện một tòa thần bí Minh Giới Thần Miếu, trong thần miếu bay ra một đầu to lớn Tiên Long Thần. Tiên Long Thần chu thân tản ra khí tức thần bí, nó mở ra to lớn long khẩu, phun ra một cỗ cường đại long tức. Long tức như dòng lũ giống như phóng tới yêu thú vội vàng thi triển loại thứ 6 thần thông. Nó trước người tạo thành một đạo hắc sắc che chắn, ngăn cản long tức công kích. Long tức cùng màu đen che chắn đụng vào nhau, sinh ra lực xung kích cực lớn, mặt đất bị chấn động đến mức không ngừng run rẩy, chung quanh núi đá nhao nhao lăn xuống. Thiếu Bình, ta còn có một chiêu cuối cùng. Nam Cung Hoàn hô, nàng thi triển bản mệnh linh ấn phủ, đem mình bản mệnh linh lực rót vào Phó Thiếu Bình trong pháp thuật. Phó Thiếu Bình cảm nhận được Nam Cung Hoàn linh lực ủng hộ, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn thi triển ra Hôn Thiên Châu, Hôn Thiên Châu quang mang đại thịnh, đem thực lực của hắn để thăng một cái tiểu cảnh giới. Chịu chết đi. Phó Thiếu Bình tập trung toàn bộ lực lượng, thi triển ra một kích mạnh nhất. Trong tay hắn tiên tiên linh bảo tàn kiếm cùng tinh thần luân đao, 12 thanh kinh lôi kiếm hợp làm một thể, mang theo lực lượng cường đại phóng tới yêu thú. Một kích này ẩn chứa hắn và Nam Cung Hoàn toàn bộ cố gắng cùng hy vọng, mang theo hủy thiên diệt mà khí thế. Yêu thú cảm nhận được cố lực lượng không thể nào chống đỡ lại này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nó tính toán tránh né, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình công kích đánh trúng yêu thú phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, cơ thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn hắc yên tiêu tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn chú nhất phiến yên tĩnh. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn mệt mỏi đứng tại chỗ, thở hổn hển. Lúc này, trung quanh đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, là mấy vị đi ngang qua người tu hành. Bọn hắn một mặt chấn kinh mà nhìn trước mắt tràng cảnh, một vị trong đó trẻ tuổi người tu hành nhịn không được mở miệng, cái này đây là các ngươi làm được, thật lợi hại, mạnh mẽ như vậy hóa thần yêu thú, thế mà bị các ngươi đánh bại. Khác một vị lão giả cũng khen thở dài, ta tu hành nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua xuất sắc như vậy tuyệt luân chiến đấu. Hai vị thực lực cùng ăn ý, thật là khiến người khâm phục. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn trên con đường tu hành một cái sự kiện quan trọng. Tiếp xuống, còn có càng gian nan đường muốn đi, nhưng chỉ cần bọn hắn dắt tay song vai, liền không sợ hãi. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, bọn hắn hiện ra mệt mỏi cùng vui sướng, đi tới hóa thần quả vị trí. Hóa thần quả tản ra ngũ thải quang mang, chung quanh linh lực nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hái hóa thần quả, mang theo hy vọng rời đi Tiên Vân Sơn. Trở lại tiểu viện về sau, bọn hắn bắt đầu chú tâm chuẩn bị luyện chế phá vân đan. Đấu chương xong, chương 543, Phó Thiếu Bình đem từ các nơi sưu tập tới chân quý dược liệu từng việc bày ra tại trên bàn đá, những dược liệu này hình thái khác nhau, tản ra đặc biệt quang mang cùng hư khí. Có dược liệu như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần, có tác thì giống như ôn nhuận mỹ ngọc, mỗi một chu đều ẩn chứa cường đại linh lực. Nam Cung Hoàn ở một bên cẩn thận đem dược liệu dựa theo chủng loại cùng liệu dùng phân loại, ánh mắt của nàng chuyên chú mà nghiêm túc, động tác trong tay nhu hòa tinh chuẩn, chỉ sợ sơ ý một chút liền phá hủy dược liệu linh tính. Hoan Nhi, lần này luyện đan cực kỳ mấu chốt, mỗi một vị dược tài đưa lên thời cơ cùng hỏa hậu trưởng khống đều quyết định đan dược thành bại. Phó Thiếu Bình thần sắc mặt ngưng trọng nói, ánh mắt của hắn tại dược liệu bên trên từng việc đảo qua, não hải trung không ngừng nhớ lại luyện đan trình tự cùng lấy. Nam Cung Hoàn nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, nhưng lại lộ ra một cổ kiên định quyết tâm. Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, chậm rãi đi đến trước lò luyện đan. Tôn này đan lôn là bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ tìm được bảo vật, thân lò khắc đầy cổ xưa phù văn, tản ra khí tức thần bí. Phó Thiếu Bình hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo linh lực từ đầu ngón tay hắn bay ra, rót vào trong lò đan. Đan lô trong nháy mắt được thắp sáng, đáy lò giấy lên lửa cháy hừng hực, hỏa diễm hiện lên màu lam nhạt, nhiệt độ cực cao, nhưng lại mười phần tinh khiết. Theo lên hỏa diễm nhiên thiêu, trong lò đan nhiệt độ dần dần lên cao. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí đem vị thuốc thứ nhất tài đưa vào trong lò, dược liệu vừa tiếp xúc với hỏa diễm, lập tức phát ra một hồi tư tư âm thanh, tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc. Nam Cung Hoàn ở một bên chăm chú nhìn đan lô, trong tay cầm một cái đặc chế ngọc phiến, căn cứ vào Phó Thiếu Bình chỉ thị, đúng lúc đó điều tiết lên hỏa diễm lớn nhỏ, quạt gió cường độ lại nhỏ một chút, bảo trì ngọn lửa ổn định. Phó Thiếu Bình nhìn không chớp mắt đan lô, cái chán dần dần bốc lên mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của hắn nhưng thủy chung kiên định chuyên chú. Nam Cung Hoàn nhẹ nhàng huy động ngọc phiến, động tác cực kỳ nhu hòa, phản phất chỉ sợ đã quay dày trong lò dược liệu. Tại nàng dưới sự hỗ trợ, hỏa diễm ổn định tiêu đốt lên, dược liệu ở trong lò dần dần hòa tan, hóa thành một đoàn chất lỏng năm màu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Thiếu Bình không ngừng mà đem tất cả loại dược liệu đưa vào đan lô, mỗi một lần đưa lên đều vô cùng tinh chuẩn, vừa đúng. Trong lò chất lỏng màu sắc cũng đang không ngừng biến hóa, từ lúc ban đầu ngũ thải dần dần biến kim hoàng, tản ra hương khí cũng càng ngày càng nồng đậm, dẫn tới trung quanh linh hoa tiên thảo đều hơi hơi rung động, phản phất tại làm cho này sắp sinh ra thần đan mà gieo họ. Nhưng mà quá trình luyện đan cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, làm luyện chế vào đi đến thời khắc mấu chốt, trong lò đan đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, hỏa diễm cũng biến thành không ổn định. Phó Thiếu Bình biến sắc, hắn biết đây là gặp trong quá trình luyện đan tâm ma kiếp. Cái gọi là tâm ma kiếp là luyện đan người tại luyện chế cao cấp đan dược lúc sợ hãi của nội tâm, lo nghĩ mấy người tâm tình tiêu cực sẽ bị phóng đại, từ đó ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Thiếu Bình, đừng hoảng hốt, ổn định tâm thần. Nam Cung Hoàn thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nàng biết rõ lúc này Phó Thiếu Bình tâm cảnh cực kỳ trọng yếu, một khi rối tung lên, cố gắng trước đó đều đưa thay đổi đồng lưu. Phó Thiếu Bình hít sâu mấy hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm ba động. Hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, não hải trung hiện ra bọn hắn cùng nhau đi tới từng ly từng tí, Nam Cung Hoàn làm bạn, bọn hắn cùng đối mặt vô số gian nan hiểm trở. Những thứ này nhớ lại nhường nội tâm của hắn dần dần bình tĩnh trở lại, kiên định tín niệm một lần nữa chiếm cứ nội tâm của hắn. Ta sẽ không thất bại. Phó Thiếu Bình mở choàng mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực rót vào trong lò đan, tính toán ổn định lửa trong lò diễm cùng dược liệu trạng thái. Nam Cung Hoàn cũng ở một bên toàn lực hiệp trợ, nàng không ngừng mà đem mình linh lực chuyển vận cho Phó Thiếu Bình, vì hắn cung cấp ủng hộ. Tại hai người cùng dưới sự cố gắng, trong lò đan chấn động dần dần lắng lại, hỏa diễm cũng lần nữa khôi phục ổn định. Phó Thiếu Bình tiếp tục đều đâu vào đấy tiến hành luyện đan chính tự, theo một vị thuốc cuối cùng tài đưa vào, trong lò đan quang mang đại thịnh, một cỗ cường đại linh lực ba động từ trong lò tản mắt ra. Nhanh xong rồi, Phó Thiếu Bình hưng phấn mà nói ra, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt vui sướng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, từng đạo cường tráng lôi điện tại tầng mây bên trong lăn lộn vun trào, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Đan kiếp phủ xuống. Trong phường thị những người khác cảm nhận được cái này cỗ cường đại linh lực ba động cùng kinh khủng lôi điện khí tức, nhao nhao ngẩng đầu mong hướng lên bầu trời, trên mặt lộ ra khiếp sợ và thần sắc sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Mạnh mẽ như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế thần đan muốn sinh ra? Một vị người tu hành kinh ngạc nói, không biết là vị cao nhân nào tại luyện chế đan dược, vậy mà đưa tới kinh khủng như vậy đan kiếp. Đây nếu là bị tác động đến, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Một vị khác người tu hành lo âu nói. Một thời gian, trong phường thị những người tu hành nhao nhao tìm kiếm địa phương tránh né, cả cá phường thị lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Mà ở trong tiểu viện, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn lại không chút nào ý lùi bước. Bọn hắn biết, đan kiếp là đối phá vân đan khảo nghiệm, chỉ có thành công trải qua đan kiếp, cái này mai đan dược mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Hoàn Nhi, ngươi lui ra phía sau một chút, cái này đan kiếp mạnh mẽ quá đáng, ta sợ sẽ làm bị thương đến ngươi. Phó Thiếu Bình lớn tiếng nói, thanh âm của hắn trong lôi thanh có vẻ hơi yếu ớt, nhưng lại tràn đầy kiên định. Nam Cung Hoàn lắc đầu, kiên quyết nói, không, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Chúng ta là nhất thể, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Phó Thiếu Bình trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết Nam Cung Hoàn tính cách, một khi chuyện quyết định liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, được, vậy chúng ta cùng nhau đối mặt. Trên bầu trời lôi điện càng ngày càng mãnh liệt, từng đạo lôi điện như dao long hướng về tiểu viện bổ tới. Phó Thiếu Bình hai tay nâng lên, 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn bên cạnh. Những thứ này kinh lôi kiếm thân kiếm lập lòe lôi điện phù văn, ông tác hưởng, lộ ra uy lực cường đại. Phó Thiếu Bình trong miệng nói lẩm bẩm, 12 thanh kinh lôi kiếm trong nháy mắt tạo thành thái ớt kiếm trận bên trong lôi điện chi lực điên cuồng phun trào, tạo thành một cái cự đại lôi điện hộ thuẫn, đem tiểu viện bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Phó Thiếu Bình lấy ra Tiên Thiên Linh Bảo Tàn Kiếm. Cái này tàn kiếm mặc dù đã tổn hại, nhưng vẫn như cũ tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Phó Thiếu Bình đem hắn tế lên, tàn kiếm vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, từng đạo kiếm khí bén nhọn từ kiếm thượng phi ra, phóng tới bổ tới lôi điện, đem bộ phận lôi điện chi lực triệt tiêu. Chương 543-2, không chỉ có như thế, Phó Thiếu Bình thi triển thần thông, triệu hồi ra Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần. Thiên Long Thần thân hình cực lớn, chu thân quấn quanh lấy màu đen minh hỏa, nó gào thét một tiếng, to lớn long vĩ quét ngang bầu trời, cùng lôi điện đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nam Cung Hoàn cũng không có nhàn rỗi, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, bố trí đủ loại phòng ngự trận pháp. Liền thấy tiểu viện trung quanh ánh sáng lóe lên, từng đạo phù văn sáng lên, cùng Phó Thiếu Bình thủ đoạn phòng ngự phối hợp lẫn nhau, tăng cường toàn thân lực phòng ngự. Lôi điện không ngừng mà đánh xuống, Thái Ức kiếm trận lôi điện hộ thuẫn, Tiên Thiên Linh Bảo Tàn kiếm kiếm khí cùng với Minh Giới Thần Miếu Thiên Long Thần sức mạnh, cùng Nam Cung Hoàng trận pháp đan vào lẫn nhau, cùng chống cự lại đằng kiếp. Mỗi một lần sấm sét oanh kích đều để tiểu viện trung quanh không gian hơi hơi bặm mẻo, mặt đất xuất hiện một cái hố cực lớn, nhưng phòng ngự của bọn hắn từ đầu đến cuối không có bị đột phá. Tại sấm sét đánh xuống, trong lò đan phá vân đan cũng đang không ngừng thay biến. Đan dược mặt ngoài phù văn càng ngày càng rõ ràng, tán phát quang mang cũng càng ngày càng rực rỡ. Cuối cùng, tại đã trải qua 9981 đạo lôi điện sau thử thách, trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, lôi điện cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thành công. Phó Thiếu Bình hưng phấn mà hô to một tiếng. Hắn đánh mở đan lô, một cái tản ra ngũ thải quang mang đan dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phá Vân Đan cuối cùng luyện chế thành công. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn nhìn lên trước mắt Phá Vân Đan, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng kích động nước mắt. Bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ, cuối cùng thành công luyện chế được Phá Vân Đan, ý vị này bọn hắn cách đột phá hóa thần hậu kỳ lại tới gần một bước. Lúc này, chung quanh những người tu hành nhao nhao vây quanh, bọn hắn một mặt hâm mộ nhìn xem Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn, trong mắt tràn đầy kính nể chi tình. Hai vị thực sự là lợi hại, vậy mà thành công luyện chế được Phá Vân Đan, còn thành công vượt qua kinh khủng như vậy đáng tiếc. Một vị người tu hành khen thán đạo. Đúng vậy a, thực lực thế này cùng dũng khí, thật sự là để chúng ta bội phục không thôi. Một vị khác người tu hành phụ hòa nói. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn nhìn nhau nở nụ cười, bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn hắn trên con đường tu hành một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Tiếp xuống, bọn hắn tương phục dùng Phá Vân Đan, xung kích hóa thần hậu kỳ cảnh giới, nên đón càng thêm gian nan khiêu chiến. Nhưng bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần bọn hắn dắt tay sóng vai, liền không có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đang lúc mọi người sợ hãi thán phục cùng tiếng chúc phúc ở bên trong, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn về tới trong phòng, chuẩn bị bế quan xung kích hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Tiểu viện lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng phần này yên tĩnh phía dưới lại ẩn chứa lực lượng vô tận hòa hy mong chờ đợi lấy bọn hắn ở trên con đường tu hành sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Trong những ngày kế tiếp, cả cá phường thị đều đang đồn tụng Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung hoàn thành công luyện chế Phá Vân Đan, đồng thời trải qua đang kiếp chuyện dấu vết. Trẻ tuổi những người tu hành đem bọn hắn xem làm gương, khát vọng một ngày kia cũng có thể giống như bọn họ tại con đường tu hành bên trên lấy được huy hoàng thành tựu. Mà Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung hoàn trong phòng bố trí tốt trùng điệp phòng hộ về sau, ngồi đối diện nhau. Phó Thiếu Bình cầm lấy Phá Vân Đan, cẩn thận chu đáo lấy cái này ngưng tụ bọn hắn vô số tâm huyết đang dược, chậm rãi nói ra: "Hoàn Nhi, cái này Phá Vân Đan kiếm không dễ, ngươi chưa phục dụng đi, hy vọng nó có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá." Nam Cung Hoàn khe khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn nhu mà kiên định: "Không, Thiếu Bình, ngươi gánh vác nặng hơn trách nhiệm, ngươi chưa phục dụng, ta sẽ ở một bên hộ pháp cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể thuận lợi đột phá." Hai người lẫn nhau nhún nhường, đều hy vọng đối với phương năng trước tiên thu được cơ hội đột phá. Cuối cùng, Phó Thiếu Bình không lay chuyển được Nam Cung Hoàn, không thể làm gì khác hơn là nói ra: "Vậy được rồi, Hoàn Nhi chờ ta sau khi đột phá, ngươi lại phục dụng còn dư lại dược lực, chúng ta cùng một chỗ xung kích hóa thần hậu kỳ." Nam Cung Hoàn mỉm cười gật đầu: "Được, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể." Phó Thiếu Bình hít sâu một hơi, đem Phá Vân Đan để vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, một cỗ cường đại mà tinh khiết linh lực trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hắn vội vàng vận chuyển Thanh Đế Trường Sinh Quyết, cái này cửa công pháp có đặc biệt vận chuyển con đường. Linh lực đầu tiên hội tụ ở phía dưới đan điền, sau đó dọc theo trong kỳ kinh bát mạch nhâm mạch chậm rãi ngược lên, đến huyệt tiên trung về sau, chia làm hai cỗ. Một cỗ dọc theo cánh tay bên trong kinh mạch hướng chảy đầu ngón tay, một cỗ khác tắc thì tiếp tục dọc theo đốc mạch ngược lên, thẳng tới đỉnh đầu huyệt bách hội. Ở trong quá trình này, Phó Thiếu Bình miệng niệm khẩu quyết: "Thanh Đế Lâm Thế, Trường Sinh Có Quyết." Linh lực lưu chuyển, chu thiên không dứt. Theo linh lực vận chuyển, thân thể của hắn hơi hơi phát sáng, linh khí chung quanh điên cuồng hướng hắn hội tụ. Theo linh lực không ngừng mà tại thể nội lưu chuyển, Phó Thiếu Bình cảm giác kinh mạch của mình đang không ngừng mở rộng cùng cường hóa, nguyên bản có chút tối tăm huyệt vị cũng biến thành thông suốt không trở ngại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mình tu vi đang không ngừng kéo lên, từ hóa thần trung kỳ đỉnh phong dần dần hướng về hóa thần hậu kỳ rào bước tiến lên. Làm linh lực vận chuyển tới một cái tọa độ mấu chốt lúc, Phó Thiếu Bình cảm thấy một cỗ cường đại lực cản xuất hiện ở hóa thần hậu kỳ bình cảnh chỗ. Bình cảnh này giống như một tòa kiên cố tường thành, ngăn trở hắn bước chân tiến tới. Phó Thiếu Bình gia tăng linh lực thu phát, tính toán xông phá đạo này bình cảnh. Trán của hắn hiện đầy mồ hôi, cơ thể hơi run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Ở một bên hộ pháp Nam Cung Hoàn cảm nhận được Phó Thiếu Bình gian khổ, nàng nhẹ nhàng đem mình linh lực đưa qua, trợ giúp Phó Thiếu Bình ổn định tâm cảnh. Dưới sự giúp đỡ của Nam Cung Hoàn, Phó Thiếu Bình lần nữa ngưng tụ sức mạnh, toàn lực xung kích bình cảnh. Cuối cùng, vang một tiếng, bình cảnh bị phá bỡ, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Lúc này Phó Thiếu Bình không chỉ có kinh mạch cứng cáp hơn rộng lớn, có thể dung nạp càng nhiều linh lực, hơn nữa cảm giác của hắn năng lực cũng trở nên càng thêm mẫn duệ, có thể rõ ràng phát giác được cảnh vật chung quanh bên trong cực kỳ nhỏ linh lực ba động. Hắn nhục thân cũng đã nhận được tiến một bước cường hóa, tràn đầy lực lượng cường đại. Thành công. Phó Thiếu Bình từ từ mở mắt, trong mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng quá mang. Hắn cảm nhận được thực lực mình đề thăng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Hoan Nhi, rất may có ngươi ở bên cạnh ta. Đón lấy tới đến với ngươi. Phó Thiếu Bình nói. Nam Cung Hoàn nhẹ gật đầu, tiếp nhận Phó Thiếu Bình đưa tới còn thừa dược lực, bắt đầu bế quan xung kích hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Phó Thiếu Bình tắc thì ở một bên vì nàng hộ pháp, như cùng nàng phía trước chính thủ hộ đồng dạng. Nam Cung Hoàn phục dụng dược lực về sau, cũng vận chuyển lên thanh đế trường sinh quyết. Thân thể của nàng trung quanh đồng dạng nổi lên ánh sáng nhu hòa, linh lực dựa theo đặc biệt con đường tại thể nội lưu chuyển. Theo linh lực không ngừng vận chuyển, Nam Cung Hoàn tu vi cũng đang vững bước đề thăng. Nàng đồng dạng gặp hóa thần hậu kỳ bình cảnh, nhưng bằng vào kiên định tín niệm cùng ngoan cường nghị lực, cùng với Phó Thiếu Bình ở một bên ủng hộ, Nam Cung Hoàn cuối cùng cũng thành công chọc thủng bình cảnh. Làm Nam Cung Hoàn đột phá một khắc này, khí tức trên người nàng xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản hơi thở của hóa thần trung kỳ trong nháy mắt tăng lên tới hóa thần hậu kỳ, khí chất của nàng cũng trở nên càng thêm xuất trần thoát tục. Cảm giác của nàng năng lực, linh lực năng lực trưởng khống cùng với nhục thân cường độ đều được rõ rệt đề thăng. Đấu chương xong, chương 544, chương 544, Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn dắt tay bước vào tòa này tràn ngập khí tức thần bí tiên thành. Trong thành phi thường náo nhiệt, hai bên đường phố bày đầy lâm lang mãn mục quầy hàng, đủ loại kỳ chân dị bảo, chân quý dược liệu cùng thần kỳ pháp bảo làm cho người không kịp nhìn. Thân mang ngũ thải ban lan phục sức các tu sĩ xuyên thẳng qua trong đó, bọn hắn đến từ ngũ hồ tứ hải, mang theo riêng phần mình địa vực đặc biệt phong mạo cùng khí tức. Đến từ Đông Hải chi Tân Thủy Vân các tu sĩ, thân mang trường bào màu lam nhạt, bào bên trên treo lên linh động gợn nước đồ án, đi lại ở giữa hình như có sóng ánh sáng lưu chuyển. Bọn hắn am hiểu phép thuật hệ nước, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một loại ôn nhuận nhu hòa khí chất. Thủy Vân các thủ tịch đệ tử Tô Mộc Dương, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng thong dong. Hắn dạo bước tại quầy hàng ở giữa, ánh mắt tại từng kiện pháp bảo bên trên đảo qua, ngẫu nhiên dừng lại cùng chủ quán trò chuyện vài câu, thanh âm ôn hòa mà trầm ổn. Mà đến từ Tây Bắc Đại Mạc Viêm Sa Bảo đám người tắc thì phong cách khác lạ. Bọn hắn thân mang vừa dày vừa nặng màu đen trang phục, bên ngoài khoác áo khoác ngoài màu đỏ, đầu đội nón lá, lấy chống cự đại mạc báo cát. Viêm Sa Bảo lấy hỏa thuộc tính công pháp lấy sưng, hắn bảo chủ chi tử lôi diệu, dáng người khôi ngô cường tráng, làn da ngăm đen, trên mặt mang một đạo bắt mắt vết sẹo, tăng thêm mấy phần hùng hãn chi khí. Hắn sải bước tiến lên, mỗi một bước đều mang một loại không thể nghi ngờ khí thế, dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Còn có đến từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn cổ linh dạy đệ tử. Phục sức của bọn họ sắc hái tiên diễm, nhiều lấy kỳ dị gia thú cùng vải vóc chế thành, phối sức bên trên treo đầy đủ loại hình dạng kỳ lạ cốt sức cùng linh đan. Lúc đi lại, linh đan phát ra thanh thúy mà tiếng vang quỷ dị. Cổ linh dạy thánh nữ A Y Yena, dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo một tia lực lượng thần bí lãnh diễm. Con mắt của nàng giống như thâm thúy u đầm, để cho người ta không dám tùy tiện nhìn thẳng. Trong tay nàng ôm một con sinh sắn cổ trùng hộ bên trên khắc đầy thần bí phù văn, ẩn ẩn tản ra tia sáng kỳ dị. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn đi tới giao lưu tiểu hội sân nhà mà, tòa kia to lớn tráng lệ bạch ngọc điện đường. Điện đường từ to lớn bạch ngọc thạch chú tâm xây thành, mỗi một khối đá đều rèn luyện được bóng loáng như gương, phản xạ trên bầu trời linh tinh quang mang. Đỉnh điện nạm rực rỡ linh tinh, tựa như trong bầu trời đêm lóe lên tinh thần, quang mang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ điện đường chiếu lên giống như ban ngày. Trong điện, sớm đã tụ tập đến từ các nơi hóa thần kỳ tu sĩ. Bọn hắn ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa thuận. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn tìm được một chỗ không bị ngồi xuống, yên tĩnh lắng nghe mọi người giao lưu. Lúc này, một vị trắng phát thương thương lại tinh thần khỏe mạnh lão giả chậm rãi đứng dậy. Lão giả đến từ trung bộ tu tiên đại phái Thanh Phong Cửa, đang tu hành giới đức cao vọng trọng. Hắn trong tay cầm một khối tản ra khí tức thần bí tảng đá, âm thanh hồng lượng mà nói ra: "Các vị đạo hữu, trong tay của ta khối này chính là tìm tiên thạch, có thể chỉ dẫn tầm bảo người tìm được chân quý bảo vật. Khối đá này được không dễ, hôm nay lấy ra là muốn cùng các vị trao đổi ta cần tài liệu." Đám người thính văn nhao nhao hơi đi tới, trong mắt đầy là tò mò cùng khát vọng, cẩn thận chu đáo lấy tìm tiên thạch, một thời gian tiếng nghị luận liên tiếp. Phó Thiếu Bình trong lòng hơi động, hắn đã nghĩ tới chính mình một mực mang theo bên người tiên tiên linh bảo tàn kiếm. Cái này tàn kiếm từng là hắn ở đây một lần cơ duyên xảo hợp bên trong thu được, mặc dù uy lực giảm đi, nhưng hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại. Nhược năng tìm được tu bổ tài liệu, hoặc hứa năng nhường tàn kiếm khôi phục năm xưa uy lực. Thế là hắn đứng dậy, lễ phép hỏi: "Tiền bối, không biết ngài cần thiết hạ vật?" Nói không chừng tại hạ có thể rút một tay. Lão giả liếc nhìn Phó Thiếu Bình một cái, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nói ra: "Ta cần ngàn năm linh thủy cùng tự tinh thảo, nếu là có thể gộp đủ hai thứ này, ta liền dùng cái này tìm tiên thạch cùng ngươi trao đổi." Phó Thiếu Bình hơi chút tư tác, ngàn năm linh thủy hắn từng tại một chỗ cổ xưa trong điện tịch gặp qua chút hứa ký lại, thính văn hắn đản sinh tại cực âm chi địa linh tuyển chỗ sâu, cực kỳ hiếm thấy. Mà tử tinh thảo ngược lại là từng thính văn tại một chỗ tràn ngập mê vụ cùng nguy hiểm xâm lâm trùng lớn lên. Hắn cùng với Nam Cung Hoàn liếc nhau, Nam Cung Hoàn khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng ủng hộ, ra hiệu hắn có thể nếm thử. Nhưng vào lúc này, một vị thân mang hắc bảo tu sĩ cười lạnh một tiếng, từ trong đám người đi ra. Người này là đến từ Hắc Ám Ma Tông Triệu Vô Thường, Ma Tông làm việc quỷ bí, đa số chính đạo tu sĩ chớ khinh thường. Triệu Vô Thường sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn khinh thường nói ra: "Chỉ bằng ngươi, ngàn năm linh thủy cùng tử tinh thảo há lại như vậy dễ được? Ta chỗ này có một gốc tử tinh thảo, tiền bối, không bằng cùng ta trao đổi." Lão giả nhíu mày, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Ngươi tuy có tử tinh thảo, nhưng ngàn năm linh thủy không thể thiếu. Cái này tìm tiên thạch điều kiện trao đổi, thiếu một thứ cũng không được." Triệu Vô Thường hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không vui, vậy ta lại thêm 10 khỏa thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Lão giả vẫn như cũ lắc đầu, thái độ kiên quyết, ta cần tài liệu đối với ta cực kỳ trọng yếu, mong rằng Triệu đạo hữu lý giải. Phó Thiếu Bình thấy thế, lần nữa thành khẩn nói ra, tiền bối, cho ta chút thời gian, ta nhất định làm tìm tới ngàn năm linh tụy cùng tự tinh hảo. Lão giả nhìn xem Phó Thiếu Bình ánh mắt kiên định, cảm nhận được hắn trong giọng nói thành ý, nhẹ gật đầu, được, ta liền cho ngươi 10 ngày thời gian, sau 10 ngày được năng đủ, cái này tìm thiên thạch liền là của ngươi. Phó Thiếu Bình hòa Nam Cung Hoàn rời đi điện đường về sau, liền bắt đầu vì tìm kiếm tài liệu làm chuẩn bị. Bọn hắn đầu tiên là đi tới Tiên Thành đích tình báo các, ở đây hội tụ đến từ các nơi tin tức cùng tình báo, chỉ muốn bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể được mong muốn tin tức. Trong các trang trí trang nhã, giá sách mọc lên như rừng, trưng bày vô số ngọc giản cùng cổ tịch. Phó Thiếu Bình lấy ra một túi linh thạch, đưa cho phụ trách tiếp đãi đệ tử, cho thấy muốn biết ngàn năm linh tụy cùng tử tinh cọ manh mối. Đệ tử mỉm cười tiếp nhận linh thạch, trong ngọc giản tra tìm một lát sau, vì bọn họ cung cấp cặn kẽ tin tức. Ngàn năm linh thủy có thể xuất hiện tại một chỗ tên là U Tuyển Cốc thực chất chỗ, nơi đó bị cường đại cấm chế bao phủ, trung quanh còn có yêu thú cường đại thủ hộ. Mà tử tinh thảo thì sống sinh trưởng ở mê vụ xâm lâm chỗ sâu, mê vụ xâm lâm bên trong tràn ngập quỷ dị mê vụ, dễ dàng để cho người ta mất phương hướng, còn có đủ loại nguy hiểm cạm bẫy cùng yêu thú qua lại. Hai người rời đi tình báo các về sau, hơi làm chuẩn bị, liền bước lên tìm kiếm tài liệu gian khổ lữ trình. Bọn hắn bài trước tiên hướng về U Tuyển Cốc thực chất, cái này U Tuyển Cốc ở vào Linh Tiêu Tiên Thành phương hướng tây bắc, cốc trung tràn ngập một cô âm xâm hàn lạnh khí tức. Nơi miệng hang, nham thạch to lớn xen vào nhau tinh tế mà chất đống, phản phất là viễn cổ thời đại cự thú xác, tản ra một loại tang thương mà khí tức thần bí. Phó Thiếu Bình cẩn thận từng ly từng tí bước vào cốc trung, Nam Cung Hoàn theo sát phía sau, trong tay nắm thật chặt mình pháp bảo, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Chương 544-2, cốc trung đạo lộ gập ghềnh khó đi, bốn phía trên vách đá thỉnh thoảng lập lòe ánh sáng quỷ dị, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn. Bọn hắn dọc theo quanh co đường nhỏ tiến lên, đột nhiên nghe được một hồi trầm thấp mà trầm muộn tiếng gầm gừ, âm thanh tại núi cốc trung quanh quẩn, chấn người run sợ. Phó Thiếu Bình ra hiệu Nam Cung Hoàn cẩn thận, hai người chậm rãi tới gần thanh nguyên. Liền thấy một cái to lớn u tuyền ma mạng chiếm cứ tại cuối cốc bên đầm nước, trong đầm nước tản ra hào quang màu u lam, ngàn năm linh thủy chắc hẳn liền ở trong đó. U tuyền ma mạng thân hình cực lớn, giống như một tòa tiểu sân câu, chu thân bao trùm lấy cứng rắn như sắt lân phiến, mỗi một phiến lân phiến đều lập lòe lạnh như băng lộng lẫy. Cặp mắt của nó giống như hai ngọn to lớn đèn lồng, lập lòe khát máu quằn mang, để cho người ta không rét mà run. Phó Thiếu Bình biết rõ trước mắt U Tuyền Ma Mãng thực lực cường đại, là hóa thần cấp bậc yêu thú, nắm giữ 8 loại thần thông, muốn thu hoạch ngàn năm linh thủy, tất nhiên phải kinh lịch một hồi ác chiến. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên kiên định tín niệm, vì tàn kiếm chữa trị, vì cùng lao giả ước định, hắn không thể lùi bước. Nam Cung Hoàn tắc thì ở một bên, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên quyết, nàng âm thầm vận chuyển thể nội linh lực, chuẩn bị tùy thời lấy trận pháp phụ trợ Phó Thiếu Bình. Phó Thiếu Bình trước tiên phát động công kích, hắn thi triển ra Đại La Kim Cương ấn. Liền thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo đạo màu vàng phù văn từ trong tay hắn bay ra. Trên không trung cấp tốc ngưng kết thành một cái cự đại kim sắc Phật ấn. Phật ấn tản ra hào quang chói sáng, trên đó phủ văn lập lòe lực lượng thần bí, phản phất ẩn chứa thượng cổ kim cương vô thượng uy lực. Cái này màu vàng Phật ấn mang theo sắp xếp núi đảo hải chi thế, hướng về U Tuyền Ma Mãng hung hăng đè đi. U Tuyền Ma Mãng cảm nhận được uy hiếp to lớn, nó tức giận rít gào lên một tiếng, thân thể cao lớn uốn lẹo, chung quanh nham thạch bị chấn động đến mức nhao nhao lăn xuống. Cùng lúc đó, Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp phụ trợ. Trong tay nàng pháp quyết biến đổi, chung quanh trong không gian linh lực cấp tốc phun trào, một cái cự đại bát quái trận đồ xuất hiện tại Phó Thiếu Bình cùng U Tuyền Ma Mãng ở giữa. Bát quái trận đồ lên phủ văn lập lòe ánh sáng nhạt, cùng Phó Thiếu Bình Đại La Kim Cương ấn hô ứng lẫn nhau. Thông qua cái này trận pháp, Đại La Kim Cương ấn ẩn chứa sức mạnh lấy được tăng cường, nguyên bản là uy lực kinh người Phật ấn trở nên càng thêm ngưng thực, tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. U Tuyền Ma Mãng mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ màu đen nọc độc. Nọc độc như dòng lũ đen ngòm, mang theo mùi gay mũi cùng cường đại tính ăn mòn, hướng về kim sắc Phật ấn phóng đi. Kim sắc Phật ấn cùng màu đen nọc độc đụng vào nhau, phát ra một hồi kịch liệt tiếng oanh minh. Màu đen nọc độc không ngừng ăn mòn Phật ấn, màu vàng ánh sáng tại nọc độc ăn mòn lấp lóe không yên, nhưng bằng vào Nam Cung Hoàn trận pháp phụ trợ, Phật ấn vẫn như cũ ngoan cường mà hướng về U Tuyền Ma Mãng để đi. Gặp Đại La Kim Cương ấn không thể nhất cử có hiệu quả, Phó Thiếu Bình ngay sau đó thi triển ra Càn Khôn Lịch Luân Trưởng. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại U Tuyền Ma Mãng phía trên, song trưởng đống nhiên đánh ra. Liền thấy hai đạo cự đại trưởng ấn chống rông xuất hiện, trưởng ấn bao quanh hỗn độn khí lưu, phản phất có thể nghịch chuyển càn khôn. Cái này hai đạo trưởng ấn mang theo sức mạnh hủy diệt hết thảy, hướng về U Tuyền Ma Mãng đầu hùng hăng đập tới. U Tuyền Ma Mãng cảm nhận được đỉnh đầu uy hiếp, nó nâng lên đầu lâu khổng lồ, dùng cứng rắn lân phiến nên đón Càn Khôn Lịch Luân Trưởng. Nam Cung Hoàn lần nữa thi triển trận pháp, đem chung quanh linh lực hội tụ thành một cổ lực lượng cường đại, rót vào Càn Khôn Lịch Luân trong lòng bàn tay. Cái này khiến Càn Khôn Lịch Luân Trưởng uy lực nâng cao một bước, trưởng ấn chung quanh hỗn độn khí lưu trở nên càng thêm cuồng bạo. Làm trưởng ấn cùng U Tuyền Ma Mãng lân phiến va chạm lúc, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. U Tuyền Ma Mãng lân phiến mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng ở cái này cường đại công kích đến, cũng xuất hiện từng đạo vết rách, máu đen từ vảy trong cái khe chảy ra. U Tuyền Ma Mãng bị đau, nó tức giận dãy rủa cơ thể, to lớn cái đuôi giống như một căn cường tráng thiết trụ, hướng về Phó Thiếu Bình hoành quét tới. Phó Thiếu Bình vội vàng thi triển Tù Thiên Băng Phong ấn, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng thốt ra liên tiếp cổ xưa chú ngữ. Chỉ gặp không khí chung quanh cấp tốc ngưng kết, vô số nhọn băng thứ chống rông xuất hiện, hướng về U Tuyền Ma Mãng cái đuôi bỏ tới. Những băng này đâm bên trên khắc đầy thần bí phù văn, tản ra khí tức giết lạnh, phản phất có thể cầm tù trong thiên địa tất cả sức mạnh. Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp, tăng cường tù thiên băng phong ấn sức mạnh. Nàng đem trung quanh linh lực chuyển hóa làm băng thuộc tính linh lực, rót vào băng thứ bên trong. Băng thứ trở nên càng thêm cứng cỏi, số lượng cũng tăng lên gấp bội. Làm băng thứ cùng U Tuyền Ma Mãng cái đuôi va chạm lúc, phát ra một hồi lốt bốt âm thanh. Băng thứ mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản U Tuyền Ma Mãng cái đuôi, nhưng lại chậm lại tốc độ của nó, tại trên đuôi lưu lại từng đạo sâu đậm vết thương. Phó Thiếu Bình thừa dịp U Tuyền Ma Mãng công kích bị ngăn trở khoảng cách, triệu hồi ra tinh thần luân đao. Liền thấy một đạo sáng chói tinh quang xẹt qua bầu trời đêm, một cái tản ra khí tức thần bí luân đao xuất hiện trong Phó Thiếu Bình thủ. Tinh thần luân đao bên trên nạm vô số viên lóe lên tinh thần, mỗi một viên tinh thần đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Phó Thiếu Bình thủ cầm tinh thần luân đao, thân hình như điện, hướng về U Tuyền Ma Mãng phóng đi. Hắn thi triển ra tinh diệu đao pháp, từng đạo bén nhọn đao quang lấp lóe, phản phất muốn đem U Tuyền Ma Mãng chém thành mảnh vụn. Nam Cung Hoàn ở một bên thi triển trận pháp, vì Phó Thiếu Bình cung cấp linh lực ủng hộ. Nàng đem trung quanh linh lực nguyên bản nguyên không ngừng mà chuyển vận đến Phó Thiếu Bình thể nội, khiến cho Phó Thiếu Bình có thể càng thêm trôi chạy thi triển tinh thần loan đao đạo pháp. U Tuyền Ma Mãng cảm nhận được Phó Thiếu Bình công kích, nó mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ cường đại hấp lực, tính toán đem Phó Thiếu Bình hút vào trong miệng. Phó Thiếu Bình vội vàng vận chuyển thể nội linh lực, chống cự lại cỗ lực hút này, đồng thời trong tay tinh thần loan đao vẫn như cũ càng không ngừng quơ, đao quang cùng hấp lực lẫn nhau chống lại. Trong chiến đấu kịch liệt, Phó Thiếu Bình lại thi triển ra 12 thanh kinh lôi kiếm tạo thành thái ớt kiếm trận. Liền thấy 12 thanh kinh lôi kiếm từ hắn chứa vật giới chỉ bên trong bay ra, trên không trung cấp tốc sắp xếp thành một cái to lớn kiếm trận. Kiếm trận bên trong lôi điện lấp lóe, phát ra lốt bốt âm thanh, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Thái ớt kiếm trận mang theo khí thế cường đại, hướng về U Tuyền Ma Mãng phóng đi. U Tuyền Ma Mãng cảm nhận được thái ớt kiếm trận uy hiếp, trên người nó lân phiến dựng thẳng lên, phóng xuất ra một cỗ cường đại lực lượng phòng ngự. Nam Cung Hoàn thi triển trận pháp, tăng cường thái ớt kiếm trận uy lực. Nàng đem trung quanh linh lực chuyển hóa làm lôi thuộc tính linh lực, rót vào thái ớt kiếm trận bên trong. Tấu chương xong.